Chương 337, ngươi cảm thấy, ngươi năng lực giết chết ta. 1. Chương 337, ngươi cảm thấy, ngươi năng lực giết chết ta. 1. Cự Thạch Thành. Đông đông đông. Quân đoàn Cự Long chi tức binh sĩ, như là màu bạc trường long nhanh chóng vòng qua Cự Thạch Thành cửa lớn. Nặng nghề chỉnh tề tiếng bước chân như là trọng truy loại đánh tại thủ thành trái tim của binh lính bên trên. Các binh sĩ cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua tiến lên quân đội. May mắn, bá tước đại nhân đầu hàng. Tường thành trong góc, một tên tóc bạc hơn phân nửa lão binh chống trường mâu, tay tại run nhẹ nhẹ. Bằng không ta có thể lại cũng không nhìn thấy cháu của ta. Lão binh lòng vẫn còn sợ hay nói. Bên cạnh đám binh sĩ dùng sức chút gật đầu, dị thường đồng ý tiên hoa công tức mang đi Cự Thạch Thành phần lớn tinh nhuệ. Còn lại thủ thành binh sĩ đều là bị đào thải, đại bộ phận đều là trung niên trở lên lão binh, mà tuổi nhỏ đều là gầy yếu thấp bé tân binh. Các ngươi nói, một tên sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ binh sĩ nhỏ giọng hỏi, nếu như chúng ta phản kháng lời nói, năng lực chống bao lâu? Vừa dứt lời, binh lính chung quanh cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Lão binh càng là hơn ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, ngươi muốn chết sao? Trẻ tuổi binh sĩ bị cái này chừng sợ tới mức rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Lão binh thở dài, giọng nói chậm dần, hai tử, chiến tranh không phải ngươi tưởng tượng như thế. Chiến trường chân chính bên trên, chết được nhanh nhất chính là các ngươi loại tân binh này. Hắn chỉ vào phía dưới liên tục không ngừng tràn vào cửa thành ngân giáp quân đoàn, nhìn thấy khôi giáp của bọn hắn sao? Đó là chân chính tinh cương chế tạo áo giáp, không phải chúng ta trên người những thứ này rách dưới. Lão binh lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn đánh? Lấy mạng đi lắp sao? Đang lúc các binh sĩ nhỏ giọng thảo luận lúc, một hồi tiếng bước chân rồn dập từ cửa thang lầu truyền đến. Đông đông đông. Từng đội ngân giáp binh sĩ bước nhanh leo lên tường thành, binh lính thủ thành nhóm theo bản năng mà lùi về phía sau mấy bước. Ngân giáp binh sĩ cũng không để ý tới những thứ này thủ thành binh sĩ, nhanh chóng tại mỗi cái vị trí đứng vững. Tất cả quá trình ngay ngắn trật tự, không có chút nào hỗn loạn. Vẹn vẹn điểm này có thể nhìn ra, đây là chi quân đội tinh nhuệ. Cự Long chi tức quân đoàn thứ 7, phụ mệnh tiếp quản tường thành phòng vệ. Một tên thân hình cường tráng, toàn thân đều bị ngân giáp bao khỏa binh sĩ, sắc mặt nghiêm túc hô lớn, các ngươi tất cả mọi người mang theo vũ khí đi ngoài thành đất chống tập hợp. Binh lính thủ thành bị ngân giáp binh sĩ khí thế trấn nhiếp, ngu ngơ mà đứng tại chỗ, mờ mịt gật đầu, không dám chút nào động. Ngân giáp binh sĩ nhìn thấy bọn hắn còn tại nguyên chỗ, nghiêm nghị hét to, động tác nhanh. Được rồi tốt, chúng ta lúc này đi. Lập tức. Lập tức. Thủ thành các binh sĩ vội vàng lên tiếng, bước chân gấp rút chạy xuống tường thành. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, một mảnh to lớn âm ảnh bao phủ Cự Thạch Thành trước cửa thành đất trống. Hô, cùng phong quét sạch mà qua, mang theo trận trận bụi đất. Một đầu màu đen cự long từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên cửa thành phương trên tường thành, thủ đồng cảnh giác xem kỹ tất cả mọi người. Vừa đi ra ngoài thủ thành các binh sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, há to miệng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thật sự có long a. Một tên binh lính tự lẩm bẩm, hai chân đã như nhũ ra, thân thể tại có hơi lay động. Nếu như không phải bên cạnh đồng bạn bị, hắn có thể đã quỳ rạp xuống đất. Mà các binh sĩ lúc này trong lòng càng thêm may mắn. May mắn chính mình không có trở thành đầu cự long địch nhân. Thành nội trên đường phố đầy áp người, e ngại lại hiếu kỳ đánh giá trên tường thành màu đen cự long. Lúc này chen trúc trong đám người, pháp phục cờ khoác lên phổ thông cây đay trường bảo, chau mày nhìn lưng rồng bên trên thân ảnh. Chết tiệt, hắn như thế nào vào thành? Pháp phục cờ một tay lấy tùy tùng kéo qua đến, ta không cho ngươi chuyển tin cho Lucen, không cho rổ vào thành sao? Ngươi rốt cục có hay không có đem thư đưa đến? Pháp phục cờ nghiêm nghị chất vấn. Ta đưa đến a. Tùy tùng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Lucen tự mình tiếp thu. Chết tiệt. Pháp phục cờ chăm chú nhìn bay về phía triển núi Trang Vi Long, bất kể như thế nào cũng không thể để hắn chết tại đây. Hắc Viêm không có vì mọi người kinh ngạc mà dừng lại. Nó vươn cánh rời khỏi tường thành, trực tiếp theo đám người vùng trời bay lượn mà qua, rơi vào lãnh chúa Trang Viên phía trước cách đó không xa trên đất trống. Theo cánh đông đưa, từng đợt cuồng phong nổi lên, nhường xa xa vây xem dân chúng bản năng lui lại. Đương nhiên, cho dù không có cuồng phong, người bình thường cũng không dám tới gần. Vì có người tuyên truyền rổ công tước là trẻ tuổi thiếu niên, còn chưa cưới vợ, trong thành người đều phi thường tốt kỳ, muốn nhìn một chút vị này đại công tước. Vậy xem xét truyền thuyết long là dạng gì. Hắc Viêm thu nạc cánh, túi lầu xuống. Lâm Đông thiết vệ đã chờ ở bên cạnh hầu, chỉnh tề mà xếp thành hai nhóm, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Dù mặt không thay đổi nhảy xuống lưng rồng. Hắc Viêm không có dừng lại, vuốt cánh lên không, tại vây xem trong ánh mắt biến mất trên không trung. Mà rồi tại Lâm Đông thiết vệ hộ vệ dưới, chậm rãi đi về phía lãnh chúa Trang Viên. Lãnh chúa Trang Viên cửa lớn sớm đã rộng mở, trung niên quản gia đã đợi chờ tại cửa hiên dưới, sau lưng còn có mười mấy tên người hầu. Nhìn thấy rồ đến gần, quản gia ngay lập tức tay phải ấn tại ngực, túi người, tôn quý ngự long giả, thống ngự Bắc cảnh rồ công tước, chào mừng ngài đến. Quản gia ngẩng đầu, ý cười đầy mặt, cung kính nói ra, vì nên đón ngài đến, chúng ta cố ý đổi một nhóm mới người hầu. Đương nhiên, nếu như ngài không hài lòng, chúng ta còn có thể thay đổi. Quản gia giọng nói mang vẻ hèn mọn. Rồ ánh mắt theo người hầu trên người chậm rãi đảo qua. Những người hầu kia cũng cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám cùng rồ đối mặt. Rồ không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Nét mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn xem không ra bất kỳ tâm tình. Quản gia nhìn thấy rồ nét mặt, vội vàng mở miệng lần nữa, ngài hành quân đi đường khổ cực, bên trong đã vì ngài chuẩn bị xong yến hội. Quản gia nghiêng người đưa tay, có hơi cúi người, làm ra một cái tư thế xin mời. Mời ngài đến bên trong dùng cơm. Rồ mắt nhìn quản gia, đứng dậy đi về phía Trang Viên cửa lớn, Lâm Đông thiết vệ theo sát phía sau. Không thể đi vào. Tiếng gào thét đột nhiên nổ vang, pháp phục cờ thân ảnh theo góc đường bỏ ra. Rồ, đây là hố bẫy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên xảy ra dị biến. Quản gia nụ cười trên mặt trong nháy mắt bặm mẹo, đột nhiên nhào về phía rổ. Vì thần hy chi chủ. Quản gia hai tay vươn hướng rổ cái cổ, trong mắt lóe ra điên cuồng. Phốc. Không lưu loát vào thịt tiếng vang lên, còn chưa tới rổ trước người, quản gia liền bị Lẫm Đông Thiết Vệ nhất kiếm đâm xuyên. Màu bạc lưỡi kiếm theo lồng ngực của hắn xuyên qua mà ra, máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống. Nhưng mà quản gia không có bất kỳ cái gì thống khổ nét mặt, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trên mặt ngược lại hiện ra một loại giải thoát quỷ dị thân sắc. Lúc này phía sau người hầu bên trong lại lao ra 6 cái thân ảnh. Vì thần hy chi chủ. 6 người hô to lấy nào về phía rồ, nhưng lại trốn không thoát cùng quản gia giống nhau vận mệnh, toàn bộ bị Lẫm Đông Thiết Vệ chém giết. Thân thể của bọn hắn ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, mặt đất đảo mắt bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Nhưng rất nhanh màu đỏ sẫm máu tươi đều biến mất không thấy gì nữa, giống như bị thổ địa hấp thu. Đúng lúc này, một màn ma quái xuất hiện. Vô số tinh mịn tơ máu theo mặt đất hiện hiện, như là vật sống đồng dạng tại trên mặt đất lúc đích. Lẫm Đông Thiết Vệ ngay lập tức cảnh giác, khẩn trương đem rồ bảo hộ ở trung ương. Mà rồ lại cúi đầu xuống, mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt tơ máu nhanh chóng lan tràn, lấy 7 bộ thi thể làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn quyết tán. Trung quanh bức tường, đường đi đảo mắt liền bị tơ máu bao trùm. Không thích hợp. Pháp phục cờ vội vàng đưa tay, một cơn gió mạnh hiện lên, hình thành nhất đạo màu xanh nửa vòng tròn con cháo, đem rổ bảo hộ ở giữa. A. Xa xa đám người vây xem đột nhiên phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể mất đi khống chế một loại liên tiếp mới ngã xuống đất. Trên đất tơ máu đột nhiên bay ra, thật nhanh leo đến trên người của bọn hắn, như là giòi bọ loại chui vào thân thể của bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Ngã xuống đất thân thể người giống như bị rút sạch bình thường, nhanh chóng khô khát. Duy trì trật tự binh sĩ kinh hãi mà lui lại, có thể tơ máu hoàn toàn không để ý đến bọn hắn, chỉ tìm những kia vây xem dân chúng. Mà pháp phục cờ cùng tùy tùng của hắn thân thể vậy không hề tình hình. Hô, từng đạo màu máu cổ sáng theo khô quắt trên thi thể phóng lên tận trời, đem lanh chúa trang viên bầu trời che đậy. Tất cả quá chương 337, ngươi cảm thấy, ngươi năng lực giết chết ta. 2, chương 337, ngươi cảm thấy, ngươi năng lực giết chết ta. 2, trình chỉ là trong nháy mắt, ai cũng không kịp phản ứng. Lãnh chúa trang viên cùng xung quanh đất trống liền bị màu máu trong suốt quang cháo triệt để bao phủ. Mà tơ máu còn đang không ngừng hướng trung quanh lan tràn, trở thành màu máu hội tụ tại quang cháo chi thượng. Lồng ánh sáng biên giới không ngừng lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Mỗi lấp lóe một lần, quang cháo đều trầm trọng một phần. Mỗi lấp lóe một lần, trung quanh đều có ít thanh bình dân tiêu thảm. Pháp phục cờ khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Giáo hội vì ngưng tụ một cái bình chướng, thế mà tại hiến tế cự thạch thành bình dân sinh mệnh. Pháp phục cờ còn trong khiếp sợ, cửa trang viên một tên người hầu đột nhiên đưa tay, "Zo, hôm nay ngươi chắc chắn chết ở chỗ này." Vừa dứt lời, một đoàn đầy bí đỏ còn lớn kim sắc hỏa cầu tại rồ hướng trên đỉnh đầu hiện hiện. Thánh quang trừng trị, ai cũng chưa kịp phản ứng, kim sắc hỏa cầu hướng phía rồ đầu thẳng tắp đệm xuống. Giang rắc, màu xanh trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành quang điểm biến mất trên không trung. Kim sắc hỏa cầu bản tính chỉ còn lại một nửa, có thể rơi xuống tốc độ vẫn như cũ không giảm, thẳng đến rồ đầu. Không! Pháp phục cờ lớn tiếng gào thét, một cỗ năng lượng màu xanh theo trong tay phun ra ngoài, trực kích kim sắc hỏa diễm. Ô! Mãnh liệt năng lượng trùng kích vào kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt tại rồ đỉnh đầu đánh tạc. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem Lẫm Đông Thiết Vệ tung bay, rồ thân thể vậy bay rất ra ngoài. Pháp phục cờ, người tên phản đồ này! Thi pháp người hầu lớn tiếng gào thét, mặt mũi của hắn mặt ngoài như là mặt nước loại xuất hiện từng cơn sóng gợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, người hầu thật khuôn mặt hiện hiện, chính là Sa Ly Đồ chủ giáo. Ngươi chưa bao giờ là đồng minh của ta, lại thế nào nói là phản bội? Pháp phục cờ trên tay quang mang lóe ra, trí giả nói đúng, thời khắc phải hiểu Lê Minh hội chân chính địch nhân là ai. Pháp phục cờ tại nhận được trí giả thư tín sau đó, hoàn toàn thay đổi chủ ý trong thư, trí giả nói tới chính là rồ tại trên người mọ gì ẩn phát hiện mới. Trí giả cùng rồ quan điểm một dạng, giáo hội vĩnh viễn cũng sẽ là Lê Minh hội địch nhân, mà rồ là người thi pháp, sẽ vẫn đứng tại Lê Minh hội một bên. Pháp phục cờ cũng nghĩ rõ ràng, cho dù giáo hội không nhúng tay vào Toái Nham Đế quốc sự việc, có thể Lê Minh hội có thể một mực chỉ căn nhà nhỏ bé tại Toái Nham Đế quốc không phát triển sao? Vậy chờ đến giáo hội nắm trong tay Tây Bộ Liên Minh, có thể hay không lại quay đầu nhường Toái Nham Đế quốc biến mất đâu? Pháp phục cờ vậy đã hiểu, chỉ có Lê Minh hội phát triển, chỉ có tri thức không ngừng mở rộng, siêu phàm vật liệu càng thêm sung túc, hắn có thể tại siêu phàm trên đường đi càng xa. Đây hết thảy, chỉ có cùng là người thi pháp rồ mới có thể cảm động lây. Thiên Hoa công tức có thể cho trợ giúp, rồ có thể cho. Thiên Hoa công tức có thể cho địa vị, rồ cũng có thể cho. Khả thi pháp giả tương lai, Thiên Hoa công tức không cho được, chỉ có rồ có thể cho. Sa Ly Đồ, ta biết, ngươi hiến tế nhiều người như vậy sinh mệnh, chính là nghĩ ngăn cách rồ lòng. Nhưng hôm nay ta ở chỗ này. Pháp phục cờ ánh mắt nhìn chằm chằm Sa Ly Đồ đám người, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sát thương hắn. Rồ. Pháp phục cờ dùng dư quan quét mắt ngã xuống đất rồ, trí giả nói ngươi có truyền kỳ kỵ sĩ lực lượng, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Hả? Pháp phục cờ nhìn thấy trên đất rồ rõ ràng sử sốt. Sa Ly Đồ cũng ý thức được không thích hợp, nhíu chặt lông mày, nhanh chóng đi về phía trước hai bước. Nằm trên đất thân ảnh anh tuấn khuôn mặt đã trở thành một tấm tái nhợt trung niên khuôn mặt, hốc mắt trống rỗng, lóe ra vong linh chi hỏa. Đó chính là cái vong linh khôi lỗi, căn bản không phải rồ. Làm sao có khả năng? Sa Ly Đồ khó có thể tin nhìn trên đất thân ảnh, dường như thốt ra, vì sao không có vong linh khí tức? Ha ha ha. Người thằng ngu này. Pháp phục cờ đột nhiên cười to, chỉ vào vong linh bên hông huy chương, bí ẩn huy chương, có thể ẩn tàng ma lực cùng khí tức. Đây là chúng ta Lê Minh hội kỳ tác. Các ngươi những thứ này thần côn như thế nào lại hiểu? Câm miệng. Sa Ly Đồ thẹn quá thành giận giống to,
ngươi đừng quên ngươi bị nhốt rồi.
Giết không được rồi, ta còn không giết được ngươi.
Kim sắc hỏa diễm lần nữa lấp lóe. Ngay lúc này, Hắc Viêm đuốt cánh đáp xuống, rơi vào quang tráo ngoại nhà dân lên.
Thật không nghĩ tới giáo hội các ngươi như thế tang tâm bệnh cuồng.
Thanh thúy vang dội giọng nam đột nhiên vang lên, xã lý đồ chủ giáo đám người đột nhiên ngẩng đầu, thiếu niên anh tuấn tòng lòng trên lưng nhảy xuống. Chính là trước đây không lâu vừa được sách phong Bắc cảnh đại công tước, rụt lịm. Dỗ nhìn trên mặt đất đếm không hết thi thể, chau mày, là cái này các ngươi thần hy chi chủ nhân tử cùng vĩ đại sao?
Dỗ tự xưng là không phải hiền lành gì, xử quyết quân địch lúc chưa từng có nương tay, cũng sẽ đem không phục tùng người của mình trở thành nô lệ.
Nhưng nhìn đến khắp nơi trên đất thời khô loại bình dân thi thể lúc, Dỗ chỉ nghĩ giết chết trước mắt bọn này thần côn.
Là ngươi,
đều là bởi vì ngươi Dỗ. Sắc lý đồ xuyên thấu qua quan tráo, nhìn thẳng Dỗ, nếu như ngươi thành thành thật thật đi chết, chúng ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chỉ cần ngươi chết, tử vong của bọn hắn không coi là đáng tiếc.
Sắc lý đồ trên mặt hiện hiện nhe răng cười, chủ ta quang huy sẽ gột rửa linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn tại thần quốc trong hưởng thụ tốt đẹp hơn nhân sinh.
Ngươi nói sai rồi, Sắc lý đồ, ngươi cái này kẻ đầu têu bất tử, những bình dân này linh hồn vĩnh viễn sẽ không nghỉ ngơi.
Dỗ nhìn Sắc lý đồ, từng chữ từng câu nói, do đó, ta sẽ đưa các ngươi bọn này thần côn đi gặp bọn hắn.
Vừa dứt lời, tiếng còi vang lên, trên bầu trời lại xuất hiện hai nhỏ một to cự long.
Ba đầu cự long lao xuống mà đến, nhanh chóng cùng Hắc Viêm hội hợp.
Tứ long cùng không, cách quang tráo gắt gao nhìn chằm chằm Sắc lý đồ đám người, đem vây khốn.
Lucen cùng lính đã thân ảnh cùng nhau xuất hiện tại quang tráo ngoại, bên cạnh còn đi theo Bạch Lang.
Nguyên bản định vây khốn rộ lồng giam, biến thành Sắc lý đồ đám người cuối cùng vòng bảo hộ.
Nhưng điều này hiến tế sinh mệnh hình thành vòng bảo hộ không kiên trì được bao lâu, biến mất sau đó, nên đón Sắc lý đồ đám người chính là vô tận long tức.
Nhưng mà Sắc lý đồ chủ giáo tự nhiên hiểu rõ những thứ này, có thể trên mặt không khẩn trương chút nào.
Ta liền biết Lê Minh hội người không đáng tin cậy.
Sắc lý đồ nụ cười trên mặt không giảm, lặng lặng mà nhìn chăm chú rộ, chậm rãi giơ tay lên, là chủ ta hiện thân lúc đến.
Vì thần hy chi chủ.
Sắc lý đồ sau lưng người hầu hô lớn một tiếng, theo trong tay áo rút ra dao, hung hăng cắt cổ của mình.
Phốc phốc từng đạo cắt đứt huyết nhục tiếng vang lên lên, mười mấy người lần lượt ngã xuống.
Phun ra ngoài máu tươi trở thành từng đạo màu máu sợi tơ, nhanh chóng dung nhập Sắc lý đồ thân thể.
Tơ máu càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền đem Sắc lý đồ thân thể bao vây lại.
Pháp phục cỡ cảm thấy không thích hợp, đưa tay thả ra ba chi dài nửa mét phong nhận bắn về phía Sắc lý đồ.
Đinh đinh đinh.
Thanh âm thanh thúy vang lên, phong nhận đều bị quấn quýt lấy nhau tinh mịn tơ máu ngăn lại.
Vô số tơ máu quấn quanh xoay tròn, nhường hơi thở của Sắc lý đồ tăng gọn.
Trên người Sắc lý đồ hiện ra kim sắc quang mang, cùng tơ máu quấn quanh ở cùng nhau trở thành màu đỏ cam, dị thường quỷ dị.
Đợi đến tơ máu biến mất, ngay cả Sắc lý đồ hai mắt vậy chết trước đây màu sắc, biến thành màu đỏ cam.
Ha ha ha, Sắc lý đồ phát ra điên cuồng tiếng cười, hai tay nâng lên nhắm ngay trên bầu trời màu máu quang tráo.
Màu máu quang tráo nhanh chóng vỡ vụn, lại lần nữa trở thành vô số tơ máu, như là cuồng xà luân vũ, hướng bốn phương tám hướng bắn ra.
Tơ máu tốc độ cực nhanh, đảo mắt đều bay đến bốn đầu cự long trước mặt, quấn quanh đến chúng nó trên người.
Bốn đầu cự long bắt đầu điên cuồng giãy giụa, có thể tơ máu dị thường cứng cỏi, ngay cả Hắc Viêm đều không thể tránh thoát.
Cự long tứ chi cùng thân thể, ngay cả miệng đều bị chăm chú quấn chặt lấy, chỉ còn cánh ở trên bầu trời bất lực bước.
"Dô, hiện tại ngươi long đã bị triệt để khống chế được, ngươi còn thừa lại cái gì đâu?"
Sắc lý đồ mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, bên trong còn mang theo điên cuồng, "Chết đi, Dô."
Giọng Sắc lý đồ như sấm nổ, bàn tay đột nhiên xuống dưới để ép, thần hy thẩm phán.
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái chói mắt to lớn quang cầu, lập tức hóa thành cột sáng thẳng tắp hướng lấy Dô nện xuống.
"Dô linh chủ,
Dô,
lãnh chúa đại nhân."
Tiếng kinh hô liên tục vang lên, Vivi ẩn trực tiếp nhào về phía Dô, muốn dùng thân thể giúp Dô ngăn lại cột sáng.
Nhưng mà nàng còn chưa tới Dô trước mặt, một cỗ cực nóng khí tức trong nháy mắt tại trên người Dô nổ lên, đưa nàng tung bay ra ngoài.
Hương hực liệt diễm triệt để đem Dô thân thể vây quanh, hỏa diễm ngày càng thịnh vượng, chói mắt ánh lửa trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người mắt mở không ra.
Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức tại hỏa diễm bên trong bộc phát.
Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khủng bố uy áp, hai chân không khỏi như nhũn ra, trực tiếp bị giảm xuống đất.
Ngay cả pháp phục cờ cũng không ngoại lệ,
mà không trung bị tơ máu quấn quanh bốn đầu long đột nhiên ngưng dãy rủa, thu hồi cánh tung tích, thấp cao ngạo long thủ, nằm rạp trên mặt đất.
Đột nhiên, một cái như bánh xe che kín long lân cự hình móng đuốt theo hỏa diễm bên trong rối ra, trực tiếp nên tiếp từ trên trời giáng xuống cổ sáng.
Bành!
Một tiếng vang thật lớn, màu cam cổ sáng hoàn toàn biến mất, mà cự hình long chảo hoàn hảo không chút tổn hại, không chút nào thương.
Trứng mắt ánh lửa dần dần biến mất, một quả xe ngựa kích cỡ tương đương cự hình long đầu thình lình xuất hiện giữa không trung.
To lớn mà dữ tợn đáng sợ long đầu bên trên, lân phiến như sắt thép giao điện cùng nhau, hiện ra đỏ sẫm sáng bóng.
Mà ở long lân khoảng cách, hỏa diễm quang mang theo hô hấp lấp loé, đỉnh đầu một đôi long giác cuốn lượn mà ra, vặn vẹo dữ tợn.
Cực nóng khí lưu hoàng theo hô hấp dâng lên mà ra, giống như tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ phun ra hủy diệt liệt diễm.
Long đầu thượng một đôi huyết kim thụ đồng mang theo coi thường, lặng lặng mà nhìn chăm chú Sắc lý đồ.
Tiếp lấy miệng rồng chậm rãi mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, thanh âm trầm thấp vang lên theo, ngươi cảm thấy, ngươi năng lực giết chết ta.
Chương 338, giết ngươi, những kia cũng đều là của ta. Chương 338, giết ngươi, những kia cũng đều là của ta.
Kiên cố nhà dân tại Long Trảo hạ như là giấy loại yếu đất, trong nháy mắt biến thành phế tích.
Bụi bằng ngập trời mà lên, cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, che đậy tầm mắt.
Làm bụi mù dần dần tản đi, cực đại long đầu phía sau, một cái như là lưng núi loại thân thể khổng lồ chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người.
Đây là một đầu vô cùng to lớn hùng long, thân thể vượt qua 20 mét.
Sâu lớp vảy màu đỏ khoác đầy toàn thân,
dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại sáng bóng. Long thân trên lưng hiện đầy bén nhọn sắc bén chất sừng gai nhọn, từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến cái đuôi, dữ tợn đáng sợ. Từ đầu tới cuối, mỗi một tấc cũng tản ra kinh khủng cảm giác các bách. Vẹn vẹn đứng ở đó, đầu này cự long liền để nhân tâm sinh sợ hãi, giống như gặp được nào đó không cách nào ngăn cản thiên hai. Nguyên bản đã quỳ rạp xuống đất đám binh sĩ, không tự giác mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Ta liền biết. Lu Sen chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú Hồng Long, âm thanh tràn đầy kinh hỉ, người bình thường làm sao có khả năng điều khiển bốn đầu long? Hiện tại mọi thứ đều rõ ràng, vì Dụ bản thân liền là một đầu trưởng thành Hồng Long. Phát Phuột đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm chú Dụ, kém chút quên đi hô hấp. Phát Phuột lúc này vô cùng may mắn, lần này mình cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác. Cửa trang viên, Sắc Ly Đồ trên mặt nhe răng cười đã biến mất. Hắn dùng lực nuốt nước miếng, không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Hắn suy đoán Dụ có bảo mệnh át chủ bài, ma pháp trang sức hoặc là pháp thuật của chủ. Hắn thậm chí suy đoán Dụ bên cạnh còn có truyền kỳ kỵ sĩ, hoặc là cường đại thi pháp giả. Hắn bố trí hiến tế pháp trận, hấp thu đại lượng tiên huyết lực lượng, đoán được Phát Phuột sẽ phản bội, chuẩn bị ngoài ra phương án khống chế được bốn đầu cự long. Sắc Ly Đồ nghĩ tới các loại khả năng tính. Có thể ai có thể nghĩ tới, Dụ năng lực trở thành một đầu trưởng thành hồng long? Không thể nào. Sắc Ly Đồ đột nhiên gào thét, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng quyết tuyệt, nhất định là ảo thuật. Đây đều là giả. Sắc Ly Đồ lần nữa đưa tay, ma lực điên cuồng tuôn ra. Mấy cái màu đỏ cam hỏa cầu lần lượt trên không trung ngưng tụ, liên tiếp 2-3 lần mà hướng phía Dụ nện xuống. Dụ nhìn chăm chú bay vụt mà đến hỏa cầu mà không biểu tình, huyết kim sắc thụ đồng không có một tia gợn sóng. Làm màu đỏ cam hỏa cầu bay đến trước người lúc, long chảo trên không trung tùy ý mà sẽ qua, hỏa cầu liền bị dễ như trở bàn tay ngăn lại. Veng, liên tiếp tiếng nổ vang lên, hỏa cầu đụng vào long chảo thượng bộ phát ra kịch liệt ánh lửa. Nhưng khi ánh lửa tàn đi, long chảo lông tóc không tổn hao gì, ngay cả cháy đen dấu vết đều không có. Trưởng thành cự long ma pháp kháng tính nguyên bản đều cao tới đáng sợ, phổ thông pháp thuật căn bản là không có cách phá phòng. Càng quan trọng chính là, hồng long thân mình đều có cực cao hỏa diễm kháng tính, chúng nó năng lực núi lửa xây tổ, tùy ý mà tại trong nham tương đi ngủ, trên cơ bản có thể nói là hỏa diễm miễn dịch. Phổ thông hỏa diễm đối với hồng long mà nói là dinh dưỡng, mà không phải sát thương. Sắc Ly Đồ thi phóng màu cam hỏa cầu, đối với Dụ mà nói dường như là nhân loại phơi nắng đồng dạng. Không chỉ không có đau đớn, thậm chí còn có chút dễ chịu. Bành, Dụ cứ như vậy đón lấy đầy trời hỏa cầu, từng bước đi về phía Sắc Ly Đồ, mỗi một bước cũng chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Đối mặt dần dần bao phủ mà đến âm ảnh, Sắc Ly Đồ động tác trên tay càng lúc càng nhanh, mồ hôi trán vậy càng ngày càng nhiều. Mãi đến khi bầu trời triệt để tối xuống, ma lực tiêu hao sạch sẽ, Sắc Ly Đồ đặt mông ngồi sập xuống đất. Chủ ta thần dụ là đúng. Sắc Ly Đồ chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn vô cùng to lớn long thủ, ngươi thật sự sẽ ảnh hưởng chủ ta giáng lâm? Không, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi chủ. Giọng Dụ trầm thấp, lại dị thường lạnh băng, ta sẽ hủy diệt ngươi chủ. Sắc Ly Đồ trừng to mắt, ngươi? Thoại còn chưa nói, to lớn long chảo từ trên trời giáng xuống, đối với Sắc Ly Đồ hung hăng vỗ xuống. Phúc. Huyết nhục đè ép tiếng vang lên, long chảo ở dưới Sắc Ly Đồ như cả chua loại trong nháy mắt oanh tạc, tiên huyết bốn tóe. Dụ nâng lên long chảo, nhìn đầy đất mơ hồ, huyết kim sắc thụ đồng trong hiện lên một tia trắng ghét. Lần đầu tiên biến long, không có khống chế tốt cường độ, ép tới có chút dẹp, chẳng qua dù sao là chết. Dụ nâng lên long chảo tại trang viên tường cao thượng cọ sát vết máu, nửa đoạn tường cao ầm vang sụp đổ. Dụ không để ý đến sau lưng sụp đổ vết tường, chậm rãi quay đầu, huyết kim sắc thụ đồng nhìn về phía Lucen, quét dọn hiếu chiến trường, đồng thời tại ta sau khi trở về, ta muốn biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Đúng, tôn quý Dụ đại nhân. Lucen túi người hành lễ, quỳ trên mặt đất động tác giống như dập đầu đồng dạng. Hắn vất vả đứng lên, mong muốn đi điều tra thi thể của Sắc Ly Đồ. Nhưng Dụ đứng tại chỗ, chân của hắn có chút mất khống chế. Dụ phát hiện Lucen quất cảnh, quay đầu nhìn về phía Hàn Xương Lôi Đình và Long, ra lệnh, bốn người các ngươi đi theo ta. Lúc này vì Sắc Ly Đồ chết đi, tứ long trên người tơ máu đã toàn bộ biến mất, khôi phục tự do. Dụ đột nhiên vỗ cánh, phóng lên tận trời, thẳng đến tây nam phương hướng. Hàn Xương Lôi Đình và Long ngay lập tức vỗ cánh, đuổi theo Dụ thân ảnh. Dụ sau khi rời khỏi, mọi người hai chân mới khôi phục khí lực. Lucen không kịp vớt ve trên hai chân cho bụi, bước chân vội vàng mà chạy đến thi thể của Sắc Ly Đồ bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm. Hở? Lucen gỡ ra thi thể huyết đục mơ hồ, một cái bị xích sắt buộc chặt lấy hạt châu màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mắt. Cự thạch thành, 80 dặm ngoại không lớn thôn trang. Lúc này đã biến thành màu bạc kinh cực quân doanh. Điện hạ, Dụ dưới trướng quân đội cách chúng ta còn có 20 dặm. Trong doanh trướng, ngân sắc kinh cực quân đoàn tổng chỉ huy quan Kỳ Tài sắc mặt có chút lo lắng, hướng Tiên Hoa công tước báo cáo, bọn hắn một mực đi theo chúng ta. Không cần để ý, Kỳ Tài. Tiên Hoa công tước vừa cười vừa nói, chỉ cần bọn hắn tại chúng ta ngoài 10 dặm, đều không cần để ý tới. Kỳ Tài nhíu mày, do dự một chút, nói ra, điện hạ, ta là ngài trung thành nhất bộ hạ. Nếu như ngài có kế hoạch gì, mời trước giờ nói cho ta biết. Kỳ Tài sắc mặt nghiêm túc, giọng nói trịnh trọng thành khẩn, như vậy ta mới có thể trước giờ sắp đặt tất cả. Kỳ Tài không đốc, quân đội chậm rãi từ từ tiến lên, 3 ngày mới tiến lên 30 dặm. Lúc này quân đội phía sau còn đi theo Dụ quân đội, Tiên Hoa công tức lại cái gì đều không để ý, nhất định có cái gì đặc biệt kế hoạch. Ha ha ha. Tiên Hoa công tức tâm trạng sung sướng, không có chút nào trách cứ Kỳ Tài ngay thẳng. Hắn đưa tay vô Kỳ Tài bả vai, vừa cười vừa nói, ta vô cùng tin tưởng, cũng không phải muốn giấu giếm ngươi, chỉ là sự kiện kia ngươi biết vậy làm không là cái gì. Tiên Hoa công tức chần chờ một lát, lần nữa mở miệng nói, chẳng qua cũng đã kết thúc, kể ngươi nghe cũng không có cái gọi là. Dỗ lập tức liền phải chết. Làm sao có khả năng? Kỳ Tài đầy mắt kinh ngạc, dường như thốt ra, hắn có 4 đầu long, ai biết là đối thủ của hắn. Hai đầu long có thể còn có thể dựa vào những tia cự nọ ứng đối, có thể 4 đầu long đồng thời tập kích, qua lại hiểm hộ dưới, có thể chiến thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Long như thế siêu phàm sinh vật, tự nhiên có siêu phàm thủ đoạn đi ứng đối, ngươi không cần lo lắng. Tiên Hoa công tức chắp tay sau lưng, trong lời nói mang theo có chút thần bí, ngươi chỉ cần biết rằng, và Dỗ vừa chết, chúng ta đều hướng quân đội của hắn khởi xướng tiến công. Đúng, điện hạ. Kỳ Tài dùng sức gật đầu. Nếu quả như thật có thể đem Dỗ chém giết, đồng thời diệt trừ những kia long lời nói, như vậy Dỗ quân đội không chịu nổi một kích. Theo Kỳ Tài, những quân đội kia đều là tạm thời tụ tập cùng nhau, trên cơ bản đều là đầu hàng binh sĩ. Bọn hắn càng nhiều vì e ngại long mà thần phục Dỗ, cũng không có bao nhiêu trung thành có thể nói. Chỉ cần Dỗ cùng long cũng vẫn lạc, quân đội chẳng mấy chốc sẽ trở thành 5 bè 7 mảng, thậm chí đều có khả năng trực tiếp đầu nhập vào Tiên Hoa công tước. Ta hiện tại đều ra lệnh, nhường binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ Tài nói ra, chờ ngài nơi này thông tin vừa đến, chúng ta ngay lập tức thay đổi phương hướng tập kích hậu phương quân đội. Tiên Hoa công tước khẽ gật đầu, đồng ý nói, có thể, đều an bài như vậy. Ô, đúng vào lúc này, dồn dập tiếng kèn đột nhiên vang lên. Âm thanh sắc nhọn chói tai tại doanh trại vùng trời quanh quẩn, nhường mọi người nội tâm run lên. Ta đi ra xem một chút. Kỳ Tài chau mày, bước nhanh chạy ra doanh trướng. Có chuyện gì vậy? Kỳ Tài quay đầu nhìn về bên cạnh lính liên lạc, trầm giọng chất vấn. Kèn lệnh là cảnh báo tín hiệu, chỉ có bị tập kích lúc mới biết thổi lên. Nhưng bây giờ chung quanh rõ ràng rất bình tĩnh. Từ đâu tới địch nhân? Lính liên lạc cũng là mặt ngơ ngác, không biết vì sao lính gác muốn thổi lên kèn lệnh. Ta hiện tại liền đi hỏi. Lính liên lạc quay người hướng về phía trước chạy tới. Vừa chạy 2 bước, chỉ nghe thấy bên cạnh những binh lính khác tiếng la, mau nhìn tiên thượng. Trên trời có đồ vật. Kỳ Tài cũng nghe đến binh sĩ âm thanh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, 5 cái hắc ảnh đang không ngừng phóng đại, rất nhanh hướng doanh trại tới gần. Trời ạ, kia tựa như là long. Lính liên lạc chỉ vào bầu trời, hô lớn, hình như thực sự là 5 đầu long. Long. Tiên Hoa công tức nghe được âm thanh, chậm rãi đi ra doanh trướng. Hắn cau mày hỏi, long làm sao lại như vậy xuất hiện tại chúng ta nơi này? Tiên Hoa công tức vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đồng tử đống nhiên co bảo, thật là long, hay là 5 đầu long? Chính hướng phía doanh trại đáp xuống, dẫn đầu là một đầu vô cùng to lớn hồng long, thân thể đã vượt qua 20 mét, thả xuống mảng lớn âm ảnh đem doanh trại bao phủ. Điện hạ chạy ngay đi. Kỳ Tài phản ứng, ngay lập tức ngăn tại Tiên Hoa công tức trước người, mau tìm địa phương ẩn tàng. Long thổ tức ai cũng không ngăn cản được, chỉ có thể né tránh. Chạy mau a, long đến rồi. Các binh sĩ đã sớm nghe qua rổ dưới trướng long truyền thuyết, hốt hoảng chạy từ phía. Doanh trại trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hình thể khổng lồ hồng long đã tới doanh trại phía trên, mở ra miệng lớn, tiết hầu chỗ sâu nổi lên nóng bỏng ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đây ma bản còn muốn lớn hỏa cầu tại hồng long trong miệng ngưng tụ. Oeng! Sinh hồng sắc long tức từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo dung nham dòng lũ khuynh tả tại ngân sắc kinh cực quân đoàn trong doanh địa. Vô cùng cực nóng long tức quét ngang mà qua, chỗ đến, tất cả mọi thứ cũng hóa thành tro. Hàng rào, lều vải, nồi sắt, tường đá, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Tất cả trong doanh địa thiêu đốt âm thanh, tiếng nổ cùng với sợ hãi tiếng thét gào đan vào một chỗ. Duy chỉ có không có đau đớn tiếng kêu thảm thiết, vì các binh sĩ thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị hỏa diễm đốt thành cho bụi, ngay cả trên người áo giáp cũng đều bị triệt để hòa tan. Trưởng thành cự long thi lễ đã vượt qua nhất giai vũ sư, nay cực nóng long tức hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Mãi đến khi ngoài ra 4 đầu long tức rơi xuống, tiếng kêu thê thảm mới quanh quẩn tại doanh trại vùng trời. Băng xương, thiểm điện, mang theo hỏa diễm ăn mòn dịch axit, tùy ý mà phun ra tại trong doanh địa. Trong chốc lát tất cả doanh trại hóa thành nhân gian địa ngục. Các binh sĩ không có bất kỳ cái gì chống cự tâm tư, chỉ có thể liều mạng chạy từ phía. Chỉ có cao cấp các kỵ sĩ trốn ở trong góc giơ lên trường cung, nhắm ngay thiên thượng long không ngừng sát kích. Nhưng mà mũi tên bình thường căn bản là không có cách xuyên thấu long lân giáp, ngay cả gãi ngứa loại cảm giác đều không có. Chẳng qua là hồng long đổ, rất nhanh chú ý tới những thứ này thì thầm bắn tên các kỵ sĩ, trực tiếp đáp xuống, một chảo tử đem nó đè chết. Làm sao có khả năng? Trốn ở tảng đá phía sau Tiên Hoa công tức khó có thể tin nhìn hết thảy trước mắt, Sa Ly đồ chủ giáo nói nhất định sẽ giết chết rồ cùng kia 4 đầu long. Vì sao chúng nó không chỉ còn sống sót, bây giờ còn thêm một con rồng? Tiên Hoa công tức lúc này hoàn toàn không có thượng bị quý tộc trầm ổn, âm thanh tràn ngập sợ hãi run rẩy. Giáo hội người đều là lừa đảo, điện hạ. Kỳ Tài kéo Tiên Hoa công tức, thúc giục nói, ngài chạy ngay đi, chúng ta ở chỗ này căn bản không phải long đối thủ. Chờ trở về kinh cất thành, chúng ta có thể dùng cự nọ đối phó những thứ này long. Kỳ Tài lo lắng quên lơn, chỉ là có chút chột dạ. Kỳ Tài trong lòng hiểu rõ, điều này 5 đầu long cho dù có cự nọ vậy rất khó đối phó. Huống chi, dù giới trướng còn có nhiều như vậy quân đoàn, có thể Kỳ Tài cũng có thể thế nào? Là quân đoàn tổng chỉ huy quan. Hắn nói không nên lời hướng rồ đầu hàng lời nói. Tốt, tốt. Tiên Hoa công tức vội vàng gật đầu, quay người bước nhanh chạy về phía rừng cây. Ngay lúc này, to lớn âm ảnh theo đỉnh đầu của hắn lướt qua. Một hồi cuồng phong đánh tới, hồng long kinh khủng thân ảnh chậm rãi rơi xuống, trung quanh cây cối phát ra bi thảm tiếng kêu rên. Uy áp mạnh mẽ nhường Tiên Hoa công tức đầu gối như nhũ ra, phu phu một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đương nhiên, kỳ tài cùng trung quanh vệ binh không ai thoát, giống như Tiên Hoa công tức quỳ rạp trên đất. Tiên Hoa công tước, thành thành thật thật ở chỗ này đi. Hồng long huyết kim sắc thụ đồng chằm chằm vào Tiên Hoa công tước, trầm giọng nói, để ngươi quân đoàn đình chỉ phản kháng, tất cả đều quỳ trên mặt đất đầu hàng. Phản kháng? Tiên Hoa công tức nụ cười trên mặt bi thảm, đây không phải là tại chạy trốn sao? Ai tại phản kháng a? Có thể Tiên Hoa công tức biết mình không thể nói như vậy, mà là liên tục gật đầu, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không phản kháng. Tiên Hoa công tức gian nan quay người đối với Kỳ Tài ra lệnh, nhanh, nhường lính gác truyền lệnh, quỳ xuống đất đầu hàng. Kỳ Tài mặt lộ vẻ khó xử, vì hiện tại hỗn loạn doanh trại đâu còn tìm được lính gác. Nhưng vì mạng sống, Kỳ Tài chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu truyền đạt mệnh lệnh. Lính liên lạc quỳ trên mặt đất đứng không dậy nổi, nghe được mệnh lệnh chỉ có thể ở trên mặt đất nằm dạp xuống, rời khỏi rất xa sau đó mới đứng lên, chạy nhanh tìm kiếm lính gác. May mắn là lính gác bị tìm được rồi, kéo dài tiếng kèn rất nhanh vang vọng tất cả doanh trại. Chúng ta đã đầu hàng, vĩ đại cự long các hạ. Tiên Hoa công tức trong lời nói mang theo lấy lòng, chúng ta vô ý mạo phạm ngài, mời ngài nhân tử, không nên thương tổn chúng ta. Ngay tại chỗ chờ, Đu Giản sẽ đến tiếp thu các ngươi. Hồng Long chầm chầm vào Tiên Hoa công tước, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta tù binh. Vâng vâng vâng, ngài yên tâm, vĩ đại cự long các hạ, ta nhất định cho ngài đầy đủ tiền chuộc. Tiên Hoa công tước trên mặt chất đống cười, vì về phía trước mấy bước, hạ giọng, cha hỏi cự long các hạ, ta nghe nói các ngài lòng tộc cũng thích lấp lóe thứ gì đó, tỉ như kim tệ châu báu loại hình. Ngươi muốn nói cái gì? Hồng Long ung dung mà hỏi thăm. Nếu như là thật sự, lãnh địa của ta có rất nhiều vàng cùng châu báu. Tiên Hoa công tước cẩn thận nói ra, ta có thể đem những kia cũng dâng hiến cho ngài, chỉ cần ngài không giúp cái đó giật lịm, toàn bộ cũng cho ngài. Chê cười, giết ngươi, những kia cũng đều là của ta. Hồng Long rỗi ra long chảo, trực tiếp đem Tiên Hoa công tước thân thể cầm, từng chút một nhắc tới, với lại, đúng là ta giật lịm. Chương 339, tiết độc chi tử chương 339, tiết độc chi tử. Long chảo có hơi dùng sức, hướng rắn sắc bén lân phiến nhường Tiên Hoa công tước mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Sợ hãi cùng tuyệt vọng đã nhường Tiên Hoa công tước nói không ra lời. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một người làm sao lại như vậy biến thành như vậy cự long. Có thể sự thực bày ở trước mắt. Nếu như rồ nói mình có thể biến thân thành cự long, Tiên Hoa công tước tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhưng một đầu cự long nói mình là rồ, như vậy nhất định chính là thật sự. Ta, vui lòng kính dâng tất cả. Tiên Hoa công tước trong miệng chật vật gạt ra âm thanh, ta có thể để cho ngài rất nhiều chuyện xử lý càng thêm đơn giản. Ngươi vô cùng thông minh, hiểu rõ ta muốn cái gì. Rồ bung ra móng vuốt, Tiên Hoa công tước nặng nề đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng Tiên Hoa công tước không dám phàn nàn. Đau đớn mà thôi, tối thiểu mệnh vẫn còn ở đó. Viết thư cho ngươi trưởng tử cùng các lãnh chúa, mang theo tất cả gia quyến đến cự thạch thành đầu hàng. Dù âm thanh trầm thấp, bằng không liệt diễm đều sẽ đem tây bộ hành tỉnh hoa hoa thảo thảo toàn bộ đốt thành cho bụi. Gần cùng cờ rít xuất lĩnh lấy quân đoàn rất nhanh đổi tới, thuận lợi tiếp quản chiến cuộc. Trông giữ Tiên Hoa công tước cùng thân tín của hắn, bắt lấy chạy trốn ngân sắc kinh cước quân đoàn binh sĩ. Vô cùng đáng tiếc là, một ít binh sĩ đã bị năm đầu lòng sợ choáng váng, không có cách nào biến thành quân đoàn bổ sung nguồn mộ lính. Cái này cũng rất bình thường, ngay cả gần cùng cờ rít nhìn thấy dù lúc vậy giật mình. Chân chính trưởng thành cự long cùng phổ thông bán huyết ấu long chênh lệch là cách biệt một trời, không có mấy người không sợ hãi. Cũng may rồ long uy năng lực tự do thu phóng, chỉ cần không bị bộ dáng của hắn dọa đến liền không sao. Rồ không có dừng lại, vỗ cánh lần nữa bay lên không, chạy về phía nam đại công chúa đóng quân đoạn ngai thành. Tất nhiên đã biến thân, rồ muốn đạt được nhiều hơn nữa thành quả. Ngoài ra bốn đầu long tốc độ theo không kịp rồ, long tức vậy tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể lưu tại doanh trại chỉnh đốn. Đoạn ngai thành tọa lạc tại rộng lớn trên sườn núi, tường thành cao lớn kiên cố, tháp lâu san sát. Đại công chúa chủ lực tinh nhuệ cũng trú đóng ở nơi này. Trên tường thành, đang tuần sát lính gác đột nhiên cảm giác bầu trời ảm đạm. Ngẩng đầu nhìn lên, mây đen loại hắc ảnh đem thái dương che đậy. Lính gác nheo mắt lại, muốn nhìn rõ đó là cái gì. Long, là long. Lính gác đồng tử phóng đại, kinh hãi hô to, thật nhanh chạy về phía cảnh báo. Đang đang đang, gấp rút chói hai tiếng chuông vang vọng tất cả thành trì vùng trời. Các binh sĩ nhanh chóng khẩn trương chằm chằm vào trên bầu trời bóng người to lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nhưng vẫn như cũ có tiễn thủ giơ lên cung tiễn, đối với trên bầu trời thân ảnh vọt tới. Dù cũng không có tại binh lính bình thường trên người lãng phí thời gian, vút cánh thẳng đến đỉnh núi tòa thành. Binh sĩ với hắn mà nói không hề uy hiếp, đừng nói là phổ thông cung tiễn, liền xem như hắc tùng lĩnh phá giáp tiễn cũng vô pháp xuyên thấu trưởng thành cự long long lân. Đỉnh núi tòa thành là đại công chúa chỗ ở, cao ngất tường thành trung quanh đồng dạng có mấy tòa tháp lâu vần quanh. Dù rơi vào trên lầu tháp, huyết kim sắc thụ đồng tại trong thành bảo đảo qua. Cự long thị lực vượt xa thường nhân, có thể thấy rõ tòa thành trong mỗi một cái góc. Mà ở ánh mắt của hắn đảo qua lúc, vừa vặn nhìn thấy một người mặc tinh xảo áo giáp nữ nhân theo lầu chính trong lao ra. Nữ nhân kia cao gầy cường tráng, toàn thân trên dưới tản ra cao quý khí tức. Càng quan trọng chính là trước ngực nàng vỡ vụn tấm chắn huy trường, chính là hoàng thất ký hiệu. Mà dáng dấp của nàng, vậy cùng rồ trước đó nhìn thấy đại công chúa chân dung giống nhau đến mấy phần. Rồ không có do dự, như là rơi xuống tiên thạch loại đáp xuống, thẳng đến đại công chúa mà đi. Đại công chúa nhìn thấy trên bầu trời đáp xuống hồng long, không chút do dự xoay người chạy trốn. Có thể rồ thân ảnh thực sự quá nhanh, nàng còn chưa tới cửa liền bị âm ảnh triệt để bao phủ. Không! Đại công chúa hoảng sợ gào thét, bị long chảo một phát bắt được. Thả ta ra! Đại công chúa liều mạng dãy rủa, nhưng long chảo lực lượng quá lớn, căn bản không phải nàng có thể phản kháng. Vung ra nữ vương bệ hạ, tiếng giống giận dữ vang lên, một tên tóc bạc trắng kỵ sĩ cầm kiếm bỏ ra. Thân hình của hắn bắt đầu lấp lóe, giống như quỷ mị, trong nháy mắt đều xuất hiện tại rồ trước mặt. Trường kiếm vung lên, thanh sắc quang mang trong nháy mắt sáng lên, mang theo một cỗ mạnh mẽ gió táp bổ về phía rồ cái cổ. Lưỡi kiếm mang theo chói tai tiếng rít, những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách. Nhưng mà trường kiếm còn chưa tới rồ trước mặt, liền bị rũa ra long chảo tùy tiện ngăn lại. Keng! Kim loại va chạm âm thanh nổ vang, hỏa hoa vang khắp nơi, trường kiếm trong nháy mắt gãy làm hai. Có thể Long Lân lại không có chút nào tổn thương. Này, tóc bạc kỵ sĩ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Truyền kỳ kỵ sĩ, thú vị. Dô huyết kim sắc thụ đồng hiện hiện một tia hứng thú, rối ra long chảo chụp vào tóc bạc kỵ sĩ. Tóc bạc kỵ sĩ mong muốn tranh né, nhưng tốc độ của hắn ở trong mắt Dô thực sự quá chậm. Long chảo tinh chuẩn rơi vào hắn đường chạy trốn bên trên, trực tiếp đưa hắn nắm ở trong tay. Người cũng là của ta, thả ta ra. Tóc bạc kỵ sĩ gào thét liều mạng dãy rủa, thanh sắc quang mang ở trên người hắn liên tiếp bùng lên. Có thể truyền kỳ kỵ sĩ đối với trưởng thành hồng long mà nói vậy không đáng giá nhất tới, cùng đại công chúa không có khác nhau. Dô có hơi dùng sức, tóc bạc kỵ sĩ cũng cảm giác đau đớn một hồi. Thành thật một chút, bằng không các ngươi đến đều phải chết. Dô trầm một âm thanh chấn động đến tóc bạc kỵ sĩ hai lỗ tai đau nhức, mà đại công chúa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dô không lại để ý bất luận kẻ nào, tại vọt tới thủ vệ nhìn chăm chú, vỗ cánh rời khỏi, chỉ để lại lâm vào hỗn loạn sườn đồi bảo. Trạng vạng tối, cự long chi tức quân doanh, tiên hoa công tức dưới trướng quân đoàn nhân số quá nhiều, đủ dàn mang theo cự long chi tức thứ 8 đến thứ 14 quân đoàn tới trước trợ giúp. Bận rộn đến trưa, còn có hơn vạn tên đảo binh không có bắt được. Sát trời dần tối, đủ dàn đứng ở doanh trướng ngoại, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Công tước đại nhân có thể đi cái nào a? Đủ dàn đối với bên cạnh ngồi gần hỏi. Không ngờ a. Gần gãi đầu một cái, hắn không nói gì, bay thẳng hướng nam bên cạnh. Ngươi không sẽ hỏi sao? Đủ dàn cau mày, trong giọng nói mang theo trách cứ. Gần cùng đủ dàn mặc dù chức vị khác nhau, nhưng giữa hai người tình nghĩa thâm hậu, nói chuyện không có gì còn cong nhiều nhiễu. Chết tiệt, ngươi đang nói cái gì? Gần chằm chằm vào đủ dàn, hỏi ngược lại, ngươi vô chính mình bộ ngược nói, lãnh chúa đại nhân, cái dạng kia, ngươi dám hỏi sao? Đủ dàn trầm mặc một lát, khẽ thở dài một cái, không dám. Nóa. Gần không thú vị mà gắt một cái, tiến đến gần bên cạnh, không sao, lãnh chúa đại nhân bộ dáng kia, đã vô địch. Muốn ta nói, ngươi lo lắng lãnh chúa đại nhân an nguy, còn không bằng lo lắng một chút lãnh chúa đại nhân còn có muốn hay không chúng ta. Gần xoay người, tựa ở trên cây cột, ung dung nói, ngươi là không thấy được, mấy bạn người quân đoàn đều như thế bị vỡ tung, một điểm không phản kháng được. Đều những kia cao cấp kỵ sĩ, đỉnh cấp kỵ sĩ a. Gần cười nhạo một tiếng, là cái lông. Nói xong gần ý thức được cái gì, vội vàng nói thêm, ta không phải nói ngươi à, ngươi đừng hiểu lầm. Ta càng rất rưỡi, chúng liền cấp kỵ sĩ đều không phải là. Gần tự rêu nói, ta hiểu rồi ý của ngươi là, gần. Đủ dàn cười đến có chút bất đắc dĩ, công tước đại nhân thực lực đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, chúng ta hoàn toàn không cách nào thất bại. Nhưng ngươi phải biết, cho dù thần minh cũng cần người hầu. Đủ dàn vô gần bà bay, nói ra, chỉ cần lãnh chúa đại nhân không chê, chúng ta thế tất yếu tiếp tục hiệu chung. Đó là tự nhiên. Gần gật đầu, thở dài, ý của ta là, chúng ta có thể hay không nghĩ chút biện pháp gì, nhường thực lực nhanh lên để thăng a. Hiện tại quá chậm. Đừng suy nghĩ, nếu như có biện pháp công tước đại nhân nhất định sẽ không xem nhẹ chúng ta. Đủ dàn an ủi, yên tâm, ngươi nhất định còn có cơ hội. Chỉ mong ta có thể sống đến ngày ấy. Gần cảm thán một tiếng, lại tuét miệng cười nói, chẳng qua đời này năng lực cùng lòng tại một cái trên mặt bàn ăn cơm uống rượu, ta cũng là có chia tay rồi. Nhìn xem phía trước cái bóng đen kia. Đủ dàn ngắt lời gần lời nói, chỉ vào bầu trời hô, công tước đại nhân quay về. Gần quay người nhìn qua hắc ảnh, cười lấy trêu chọc nói, hắc hắc, nhìn tới không có ném đi chúng ta. Ngươi có thể câm miệng đi. Đủ dàn phiết mắt gần, ngay lập tức nhường các binh sĩ đi chuẩn bị đồ ăn, đồng thời bước nhanh chạy ra quân doanh. Theo nặng nề tiếng rít tại quân doanh vùng trời sẽ qua, dù thân thể khổng lồ vững vàng rơi vào bên ngoài trại lính mặt. Đủ dàn cùng gần đã tại bên ngoài trại lính chờ, nhìn thấy rổ sôi nổi túi người hành lễ. Công tước đại nhân, ta đã là ngài chuẩn bị xong bữa tối. Đủ dàn hô lớn, một con trâu cùng ba con dê, nếu như không đủ ta nhường hắn nhóm lại đi chuẩn bị. Không cần cố ý chuẩn bị. Dù không nói thêm gì, trực tiếp đem long chảo bên trong người ném tới đủ dàn trước mặt, nên còn sống sót, chặt chẽ trông giữ. Sau khi phân phó xong, dù quay người rời xa quân doanh mấy chục mét. Đây là. Đủ dàn cúi đầu, cẩn thận nhìn trên mặt đất người phụ nữ khuôn mặt, không khỏi lâm vào tự hỏi. Gần tiến lên trước, đồng dạng tử tế suy nghĩ, nữ nhân này dáng vẻ nhìn lên tới có chút quen thuộc, nhưng ta biết nhau đều là quả phụ a. Nàng là đại công chúa, cũng là vị kia nữ vương bệ hạ. Đủ dàn trầm giọng nói. Nha. Cái gì? Gần kinh hô một tiếng, ngồi xổm người xuống xác nhận nói, thật đúng là đại công chúa. Lãnh chúa đại nhân thế mà trực tiếp đem đại công chúa bắt được. Gần đầy mắt kinh ngạc, nhưng nghĩ lại rất bình thường. Lãnh chúa đại nhân bây giờ nghĩ bắt ai không được. Đủ dàn không dám sơ suất, ngay lập tức nhường các binh sĩ đem hai người trói lại. Lúc này rồ thân thể đột nhiên bốc lên hỏa diễm, đem khổng lồ thân rồng triệt để bao trùm. Đủ dàn cùng gần cho là có địch nhân, không chút do dự rút ra vũ khí của mình. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh lửa biến mất. Một hồi xích hồng hào quang lóe lên, rồ khôi phục hình người, trên người còn mặc trước đó trang phục. Rồ còn muốn càng nhiều thành quả, nhưng đây bộ liên minh khoảng cách quá xa, không chờ bay đến biến thân rồi sẽ kết thúc. Không có những chuyện khác xử lý, rồ đều chủ động giải trừ biến thân. Biến thân cự long không có gì tác dụng phụ, rồ hiện tại lớn nhất cảm giác chính là đói khát. Đủ dàn đám người nhìn thấy rồ bình yên vô sự, lập tức thu hồi vũ khí, cùng tính hành lễ. Lao đầu này là truyền kỳ kỵ sĩ. Dô phân phó nói, một hồi nhiều rót mấy bình thuốc mê, dùng xích sắc khóa. Chờ ngày mai đem lũ sèn nhận lấy, đem hắn thân thể năng lượng cũng rút khô. Truyền kỳ kỵ sĩ trước đó chưa từng gặp qua, nhưng có thể đối kháng cao đẳng vu sư học đồ, tự nhiên muốn coi trọng. Truyền kỳ kỵ sĩ. Đủ dàn hít vào ngụm khí lạnh, là nam bộ hành tinh buổi tối đặc hữu khí lạnh. Ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, đánh giá tóc bạc trắng thân ảnh. Cũng thế, nếu như không phải truyền kỳ kỵ sĩ, không thể nào đáng giá công tước đại nhân thân chào mang về. Mà cái này cũng đã chứng minh, không chỉ đỉnh cấp kỵ sĩ không tính là gì, ngay cả chuyển kỳ kỵ sĩ cũng không có sức phản kháng. Đủ giản không dám sơ suất, ngay lập tức để người đem xích sắt lấy ra, đem chuyển kỳ kỵ sĩ một mực trói lại. Tiếp theo, y sư đem váy tốt thuốc mê thủy tràn vào chuyển kỳ kỵ sĩ trong miệng. Xử lý tốt đây hết thảy, rồi đối với đủ giản cùng gần khoát khoát tay, đi thôi, theo giúp ta đi ăn một chút gì. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Dỗ mang theo Hàn Sương Lôi Đình liền trở về Cự Thạch Thành. Cự Thạch Thành đã khôi phục bình tĩnh, chết đi bình dân thi thể đều bị chuyển ra thành tập thể đốt cháy. Nam bộ hành tinh không như Hoang Nguyên, thi thể cất giữ lâu sẽ hư thối, các loại ôn dịch tật bệnh cũng sẽ tùy theo mà đến, không thể thờ ơ. Dỗ cưỡi lấy Lôi Đình rơi xuống trang viên trước cửa, Hàn Sương thì đem móng đuốt trong chói thành bánh đũ chuyển kỳ kỵ sĩ phóng. Vì bị ẩn lũ sen đám người đã nhận được tin tức, tại cửa ra vào chờ, sôi nổi đối với nhảy xuống lưng rồng Dỗ hành lễ. Nhưng trừ ra vị vị ẩn cùng lũ sen bên ngoài, không có bất kỳ người nào dám ngẩng đầu nhìn Dỗ, cho dù sao cũng là cúi đầu. Cho dù Dỗ trên người đã không có bất luận cái gì uy áp, có thể hôm qua kinh khủng thân ảnh đã thật sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn. Dỗ khẽ gật đầu, đối với Sao vẫy tay, đi, đem tên kỵ sĩ kia mang tới tới. Đúng, thánh chủ. Sao mang theo hai tên lấm đông kỵ sĩ nhanh chóng chạy tới, đem chuyển kỳ kỵ sĩ mang lên la bên cạnh. Hắn gọi Carlos, là trong hoàng thất một tên chuyển kỳ kỵ sĩ. Dỗ bước vào trang viên cửa lớn vừa đi bên cạnh giới thiệu. Đại công chúa đã tỉnh táo lại, đem Carlos thông tin cũng nói cho Dỗ. Giới thiệu xong về sau, Dỗ đối với Lũ Sen hỏi, có biện pháp gì hay không đưa hắn thân thể năng lượng rút khô? Có, Dỗ đại nhân. Lũ Sen gật đầu, ta cần nửa ngày, nhưng nếu như giao cho phạt phuột nghị sĩ năng lực xử lý được càng nhanh. Có thể, chỉ cần hắn vui lòng. Dỗ không chút do dự đáp ứng, nói ra, hắn ở đây đây. Phái người đi mời hắn đi phòng nghị sự. Hắn nên tại khách phòng nghỉ ngơi. Lũ Sen sau khi trả lời, quay đầu đối với thị vệ phân phó hai câu. Thị vệ gật đầu, nhanh chóng chạy hướng khách phòng. Trang viên những người làm đều đã đổi mới rồi, nhìn thấy Dỗ sôi nổi hành lễ. Lũ Sen đem Dỗ dẫn tới phòng nghị sự, nhìn ngồi xuống Dỗ chờ không nổi báo cáo. Ngày hôm qua chút ít tín đồ trên người tìm thấy thập nhị mai thánh huy, ba cái mang theo hỏa diễm tiễn ma pháp giới chỉ, cái khác không có phát hiện. Đều những vật này. Dỗ khẽ nhíu mày. Chẳng qua nghĩ lại cũng bình thường. Những kia các tín đồ, nhiều hơn nữa đều là hiến tế hao tài. Sát lý đồ chủ giáo vật phẩm trên người rất nhiều, ta một hồi hướng ngài cẩn thận giới thiệu. Lũ Sen nói xong từ trong ngực lấy ra ngày hôm qua mai bị xích sắt buộc chặt lấy hạt châu màu đỏ ngỏm, hai tay hiện lên đưa cho Dỗ, ngài xem trước một chút cái này. Đây là cái gì? Dỗ trong ánh mắt tràn đầy tò mò, đưa tay cầm lấy hạt châu màu đỏ ngỏm. Đúng lúc này, trước mắt xuất hiện từng hàng hệ thống chữ viết, lần đầu đạt được thần vật tán phiến một viên, giải tỏa dòng thuộc tính, thiết độc chi tử, xanh dương, thiết độc chi tử, xanh dương đối với thần thuật loại pháp thuật kháng tính 20 tinh thần lực một, lại càng dễ dẫn tới nhân viên thần chức chú ý. Kế tiếp dòng thuộc tính, có 5 mai thần vật tán phiến, giải tỏa dòng thuộc tính, độc thần chi tâm, màu tím, chương 340, ngươi chắc chắn là vương chương 340, ngươi chắc chắn là vương. Theo dòng thuộc tính nhắc nhở xuất hiện, về thần vật thông tin vậy dần dần tại rổ trong óc hiện hiện. Cái gọi là thần vật chính là cùng thần minh tương quan vật phẩm, liên quan đến tín ngưỡng, linh hồn hoặc lĩnh vực tương quan. Có thể là thần khí cụ mảnh vỡ, thánh đồ di hải, tuấn giáo người di cốt cùng với thần thuật ngưng kết chi tinh. Thần vật nguyên bản có thể là rất phổ thông vật phẩm, một mực đi theo tại thần minh bên cạnh, bị thần lực xâm nhiễm trở nên vô cùng cường đại. Còn có một số thần vật là tự nhiên quy tắc dự dụng, nhưng xuất hiện điều kiện rất hà khắc, cơ bản không thể nào xuất hiện. Cho nên muốn đạt được thần vật, hoặc là đi đồ sát thần minh, hoặc chính là từ thần minh trong di tích mà móc. Hoàn chỉnh thần vật không tốt đạt được, nhưng nếu như chỉ là tàn phiến còn có thể có tính nhắm vào mà chủ vẽ một phen. Không hổ là thần vật, thu thập 5 mai tàn phiến có thể giải tỏa màu tím dòng thuộc tính. Dỗ không khỏi trong lòng cảm thán, mà tiết độc chi tử hiệu quả vậy rất thẳng thắn, trực tiếp để thăng tinh thần lực. Dỗ lấy lại tinh thần, nhìn Lu Sen hỏi, cha được thứ này là cái gì chưa? Vật này ta vừa vặn biết nhau. Lu Sen ưỡn ngực, nghiêm túc giới thiệu nói, đây là quang thực chi luân bên trên một phần nhỏ, quang chi hạch. Quang chi hạch chỉ là nghe tới êm tai, nhưng trên thực tế là một loại tên là hấp huyết quỷ quái vật tâm hạch. Truyền thuyết thần hy chi chủ con đường thành thần bên trên, đồ sát qua vô số hấp huyết quỷ quái vật, dùng lòng của bọn nó hạch luyện chế thành quang chi hạch. Lu Sen nói xong, nói thêm, đương nhiên, tin tức này bắt nguồn từ giáo hội, ta tạm thời không có cách nào phán đoán thực hư. Dỗ nhìn trong tay tiên huyết hạt châu, hỏi, quang chi hạch hiệu quả chính là hấp thụ đường sinh mệnh lực của con người chuyển hóa thành năng lượng. Đúng vậy, chủ yếu của nó tác dụng chính là hấp thụ sinh mệnh lực là quang thực chi luân xung năng. Lu Sen khẽ gật đầu, tiếp tục nói, cái này quang chi hạch nghe nói có 35 mai phó hạch, 7 viên chủ hạch, 1 viên thần hạch. Dỗ hơi kinh ngạc, cầm lấy tiên huyết hạt châu hỏi, cho nên đây là phó thẩm tra đối chiếu a? Ngài vô cùng cơ trí, đúng là phó hạch. Lu Sen hồi đáp, kỳ thực Dỗ phán đoán căn cứ rất đơn giản, chủ hạch không thể nào giao cho xạ lý đồ dạng này chủ giáo, uy lực cũng không có khả năng chỉ là như vậy. Nhìn tới thần hy giáo hội nội tình không cạn a. Dỗ bước bước tiên huyết hạt châu, ung dung nói, không biết chủ hạch uy lực sẽ là dạng gì, còn có cái đó quang thực chi luân hẳn là thần khí trong truyền thuyết đi. Đúng vậy, nhưng ngài yên tâm, thần hy giáo hội căn bản không có quang thực chi luân, chủ hạch cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Lu Sen sau khi nói xong, nói thêm, ngoài ra, hôm qua ngài sau khi rời khỏi, tại phạt phu hiệp trở dưới, ảnh vệ bắt được 21 danh giáo biết tín đồ. 13 tên là thần hy giáo hội người, cái khác 8 tên chia ra đến từ dũng khí giáo hội, tài phú giáo hội, nông canh giáo hội cùng với hắc sắc giáo hội. Như thế nào nhiều như vậy lung ta lung tung người? Dỗ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau, sao, truyền đạt mệnh lệnh của ta, về sau lãnh địa của ta cấm chỉ bất luận cái gì giáo hội ra hiện, chỉ cần phát hiện toàn bộ là thám tử xử trí.
Đúng, thánh chủ.
Sao cung kính gật đầu lên tiếng. Mà Lucen nghe được câu này lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời hướng rổ túi người hành lễ. Giáo hội không cho phép tồn tại, vui vẻ nhất tự nhiên là Lê Minh hội. Ngoài ra đem hôm nay xạ lý đồ hiến tế bình dân sự việc viết thành thơ ca, giao cho nơi này người ngâm thơ trong nhóm. Rổ phân phó nói, báo tin bọn hắn, đem cái này thơ ca truyền bá ra ngoài, giáo hội cái khác người ngâm thơ dòng, tại tất cả đế quốc truyền tụ. Sau 3 tháng, ta muốn nhường đế quốc tất cả mọi người hiểu rõ chuyện này, bao gồm 3 tuổi hài tử ở bên trong.
Đúng, thánh chủ.
Sao gật đầu hành lễ, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Hiện nay bọn hắn chỉ là tiếp quản cự thạch thành thành phòng cùng an ninh trật tự, còn không có quản lý người nơi này. Mong muốn tìm kiếm người ngâm thơ dòng, còn cần tìm dẫn đường, thậm chí trực tiếp đi trong tiểu quán bắt, cũng không phải mấy câu đều có thể giải quyết. Sao lui ra về sau, Lucen lại lần lượt hướng rổ phô bày một ít xạ lì đồ di vật. Xạ lì đồ trên người có 7 kiện ma pháp vật phẩm, vẻn vẹn là ma pháp giới chỉ đều có 4 cái, ngoài ra còn có 2 cái ma pháp quần trục, cùng ma pháp dây chuyền. Ma pháp giới chỉ theo thứ tự là phóng ra kinh cực triển nhiễu kinh cực chiếc nhẫn, có thể phóng ra công kích pháp thuật thánh quang trừng trị thánh ấn chi hoàn, tiêu hao một tên sinh vật sinh mệnh lực, lập tức trả lời thân thể năng lượng hiến tế chi hoàn, cùng với để thăng cầu nguyện hiệu suất tín ngưỡng chiếc nhẫn. Ma pháp dây chuyền là chuyên môn phòng ngự nguyện rủa thần thánh che chở mặt dây chuyền. Trừ ra thánh ấn chi hoàn bên ngoài, còn lại 4 kiện ma pháp trang sức cũng có giá trị, dù tạm thời cũng lưu lại. Về phần ma pháp quyển trục đều là giáo hội sản phẩm, tinh hóa cùng trị liệu quyển trục. Trị liệu thuật quyển trục không cần nhiều lời, tinh hóa là dùng để gỡ ra mục tiêu thân thể dị thường trạng thái, cùng bạch xương tiên tri tinh hóa chi diễm có chút tương tự. Lucen hồi báo xong sau đó, Lâm Đông Thiết vệ đem phạt phuột dẫn tới phòng nghị sự. Phạt phuột sau khi đi bảo, Lucen chủ động lui ra. Cũng không phải Lucen muốn tị uy phạt phuột, mà là hắn trừ ra là rộ làm việc ngoại, hay là tên vu sư học đồ, cần minh tưởng thời gian tu luyện. Rộ đại nhân. Phạt phuột túi người thi lễ, động tác dị thường tiêu chuẩn. Phạt phuột thực chất bên trong là xem thường quý tộc, cho dù đối mặt tiên hoa công tức hắn vậy không có bao nhiêu kính ý, nhưng rộ cũng không phải đơn thuần quý tộc, mà là có thể biến thân cự long thi pháp giả quý tộc. Không cần giữ lễ tiết, phạt phuột. Rộ đưa tay ra hiệu phạt phuột ngồi xuống, nhàn nhạt cười nói, tin tức của ngươi giúp ta không ít việc, đối phó xạ ly đồ chuyện này công lao của ngươi lớn nhất, ta muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Ngài không cần phải khách khí. Phạt phuột lần nữa gật đầu thi lễ, đáp lại nói, cùng là bí pháp nghị viên, chúng ta có cùng chung địch nhân cùng mục tiêu. Với lại cho dù ngài không có nói trước nhận được tin tức của ta, xạ ly đồ cũng sẽ không là đối thủ của ngài. Tại thực lực cường đại trước mặt, âm như không có bất kỳ cái gì giá trị. Phạt phuột dường như lính đã giống nhau nói chuyện rất thẳng, nhưng đây lính đã chú trọng lễ nghi. Ngươi nói đúng, phạt phuột. Rô vừa cười vừa nói, nhưng tin tức của ngươi càng làm cho ta có nắm chắc đối phó xã lì đồ, mà ta yêu thích làm có nắm chắc sự việc. Với lại ta không thể để cho là giúp ta người không có hồi báo, ta nhất định phải cho người khen thưởng. Rô dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là thi pháp giả ta biết ngươi sẽ không thích kim tệ châu đáo những kia phổ thông vật phẩm, nơi này ta cũng không có cái gì đáng giá cho ngươi đổ vật. Do đó, ta dự định đưa ngươi 1 vạn công điểm.
Công điểm?
Rô nhường phạt phuột có hơi ngây người. Vừa nãy trong nháy mắt đó, phạt phuột nghĩ tới các loại rô sẽ khen thưởng cho hắn đồ vật, vàng, trang sức, người hầu, nữ nhân, thậm chí là ma pháp trang sức, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là công điểm.
Ý của ngài là?
Phạt phuột đột nhiên có chút hứng thú, có thể khiến cho vị này cường đại công tức mở miệng đề cập thứ gì đó, nhất định không phải phổ thông thứ gì đó.
Công điểm, ngươi có thể coi như cùng loại kim tệ tiền tệ, nhưng nó chỉ có thể tại ta chỗ này trao đổi vật phẩm.
Dù không có giải thích thêm, từ trong ngực lấy ra một tấm tấm da dê quyển trục đưa cho phạt phuột, đây là tạm thời có thể trao đổi vật phẩm danh sách. Đây là dù đã sớm kế hoạch tốt.
Công điểm cái này chế độ, theo lãnh địa mở rộng từ từ khống chế độ khó sẽ càng ngày càng cao. Số lượng thống kê cũng sẽ trở nên dị thường khó khăn.
Càng quan trọng chính là, ghi lại ở trên vở dữ liệu mà thôi, làm giả sẽ phi thường dễ.
Hiện nay còn không có ủng hộ tiền giấy thành thuộc hệ thống, tốt nhất vẫn là tiếp tục sử dụng kim tệ ngân tệ đồng tệ một bộ này. Nhưng trong phạm vi nhỏ, công điểm chế độ dùng tốt phi thường, là thống trị cùng gìn giữ lực ngưng tụ lợi khí. Bởi vậy rồi quyết định đem công điểm chế độ đơn độc dùng tại trên người thi pháp giả. Cùng lúc trước công điểm hệ thống khác nhau, đơn độc dùng để trao đổi siêu phàm vật phẩm.
Phạt phuột không hiểu rõ những thứ này, hai tay tiếp nhận quyển gia cựu trục về sau, cẩn thận mở ra xem xét. Phía trên chia làm 3 hàng, vật phẩm tên, vật phẩm giá cả cùng với vật phẩm giới thiệu văn tắt. Mà bên trong viết đều là siêu phàm vật phẩm, tỉ như ma thú chi huyết, pháp thuật mô hình, minh thuật pháp, da ma thú, hải văn ma thiết khoáng các loại. Tối mặt trên còn có ma dược cùng long chi huyết, giá cả theo 5000 đến mấy trăm vạn không giống nhau.
Đây là thật sự sao?
Phát phuột nhìn danh sách bên trên vật phẩm, cẩn thận hỏi, những thứ này đều có thể dùng cái đó công điểm trao đổi sao?
Ừm, chỉ cần có lưu hàng là có thể trao đổi.
Dô vừa cười vừa nói, nhưng ngươi phải biết, siêu phàm vật phẩm có lúc nói không có là không có.
Đương nhiên, đây là thưởng thức.
Phát phuột liên tục gật đầu, không khỏi túi đầu xuống lần nữa xem xét danh sách. Nhìn một hồi phát phuột có chút bất đắc dĩ lắc đầu, của ta 1 vạn công điểm hình như chỉ có thể mua 2 bình ma thú chi huyết.
Phát phuột cẩn thận hỏi, Dô đại nhân, ta nên như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều công điểm?
Dô chờ chính là phát phuột những lời này.
Làm việc cho ta, mỗi tháng lương đồng có thể dùng công điểm kết toán.
Dô kiên nhận giới thiệu nói, ngoài ra ta còn sẽ bố trí một ít quá mức nhiệm vụ, xử lý tốt liền có thể đạt được công điểm.
Tương lai cũng được, dùng một ít siêu phàm vật phẩm trao đổi công điểm.
Đồng thời căn cứ làm việc cho ta thời lượng cùng công điểm tổng số đến tiến hành bình cấp, theo cấp 1 đến cấp 10. mỗi một cấp trao đổi vật phẩm cũng có tương ứng chiết khấu, đẳng cấp càng cao chiết khấu càng lớn, thập cấp có thể nửa giá trao đổi vật phẩm. Dô giới thiệu xong về sau, Phát Phuột không khỏi lâm vào tự hỏi. Phát Phuột trong lòng hiểu rõ, kiểu này công điểm chế độ chính là Dô dùng để lung lạc thi pháp giả phương thức. Với lại kiểu này chế độ một sáng phát triển đứng lên, Dô đem quyết định siêu phàm vật phẩm định giá quyền, Dô địa vị cũng đem không người có thể dung chuyển. Vì mọi người muốn giữ vững trong tay mình công điểm, tự nhiên là muốn giữ gìn kiểu này chế độ, tiến tới muốn giữ gìn Dô thống trị. Có thể cho dù hiểu rõ, Phát Phuột còn là nghĩ muốn phía trên này thứ gì đó, nhất là Long Chi huyết, chỉ có Dô có. Đúng rồi, ngươi còn muốn cái gì có thể bổ sung? Dô nhìn do dự Phát Phuột, vừa cười vừa nói, ta hy vọng ngươi cùng trí giả có thể giúp ta cùng nhau hoàn thiện phần này danh sách, cùng nhau định giá. Ta sẽ lại thanh toán các ngươi một phần công điểm lương đồng cùng ngũ cấp danh hiệu, trao đổi vật phẩm lúc giá cả giảm bớt 2 thành. Vậy thật sự là quá tốt. Phát Phuột không tiếp tục do dự, mừng rỡ gật đầu thi lễ. Cho dù hiểu rõ Dô là tại hấp dẫn, có thể Phát Phuột hay là nhịn không được. Phát Phuột rất rõ ràng, nếu như lúc này mời rượu không đỡ lấy, như vậy chén rượu này rồi sẽ đổ vào trên đầu hắn. Vậy phiền phức hỏi một chút, Dô đại nhân. Phát Phuột chỉ vào Long Chi huyết phía dưới trao đổi vật phẩm hỏi, cái giá này giá trị 1000 vạn tự nhiên chi trùng là cái gì? Ta nhìn nó hình như năng lực để thăng thiên phú. Đây là của ta siêu phàm tạo vật, có thể trợ giúp minh tưởng cùng hô hấp pháp tu luyện. Dô kiên nhận giới thiệu nói, nó rất đặc thù, chỉ có trung thành với ta, hoặc là có tứ cấp trở lên danh hiệu người mới có thể trao đổi. Nhưng có thể mượn tiền trao đổi, tỉ như ngươi chỉ có 10 vạn công điểm, nhưng ngươi có thể trước giờ trao đổi, còn lại 990 vạn công điểm về sau từ từ trả ta. Dô đem mượn tiền trao đổi quy tắc chi tiết kỹ càng giảm cho Phát Phuột nghe. Thực chất liền cùng cho vay mua nhà, mỗi tháng trả khoản là giống nhau. Chẳng qua kiểu này vay mượn không có thế chấp, cho nên chỉ có tứ cấp trở lên danh hiệu mới có thể trao đổi, thực tế đổi tự nhiên chi chủng, cũng không cần cái gì thế chân. Cảm ơn ngài giải thích cặn kẽ, ngài thật sự rất cẩn thận. Phát Phuột nói nghiêm túc, ta sẽ đem chuyện này báo tin trí giả, lại suy nghĩ thật kỹ hoàn chút gì. Nếu như ngươi muốn biết tự nhiên chi chủng hiệu quả, có thể đi hỏi một chút Lịch Đa. Dô khẽ gật đầu, nhắc nhở nói, ta đã đưa một khóa cho nàng. Nàng đã đổi. Phát Phuột hơi kinh ngạc, vậy ta một hồi đi trước trưng cầu ý kiến một chút nàng. Đương nhiên, ta sẽ trước giúp ngài đem tên kỵ sĩ kia thân thể năng lượng rút khô. Ừm, khổ cực. Dô vừa cười vừa nói. Không khổ cực, rốt cuộc ngài đã thanh toán công điểm. Phát Phuột đứng dậy, túi người sau khi hành lễ lui xuống. Chờ hắn sau khi đi, vì ẩn chủ động tiến lên, cảm thán nói, cho công điểm cũng không cho công điểm thái độ chính là không giống nhau. Đương nhiên, không có người biết, vì ngươi làm không công. Dô cười, nói ra, người cũng không phải khôi lỗi, tùy ý điều khiển. Ta à? Vì ẩn hai tay quanh ở trước ngực, ta đều làm một mực cho ngươi làm không công. Ừm. Dô dùng sức vỗ xuống vị ẩn ông, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, ngươi muốn cái gì ta không cho ngươi. Lại nói, nhiều khi đều là ta đang động, ngươi căn bản không có xuất lực. Nói cũng đúng. Vì ẩn nghiêm túc gật đầu, lời nói xoay chuyển báo cáo, tỉ vậy cha xét chút ít về thần vật thông tin, Lù Sèn nói căn bản là đúng. Chẳng qua cái đó quang thực chi luân không phải mất tích, mà là bị hủy, cho nên chúng ta không cần lo lắng. Như thế một tin tức tốt. Dô là thật lo lắng những kia giáo hội đột nhiên xuất ra cái gì thần khí, vật như vậy liền xem như biến thân thành long vậy không phải là đối thủ. Chẳng qua thần vật loại vật này không tệ. Dô một tay ôm vị ẩn eo nhỏ, một tay cầm lên quang chi hạch, tỉ như cái này chính là cái năng lượng hạch tâm, coi đây là cơ sở nói không chừng có thể làm ra chút ít không giống nhau thứ gì đó. Để ngươi tỉ điều tra thêm tư liệu, xem xét có cái gì thần điện di tích thông tin. Dô thuận miệng nói. Ừm, tốt. Vị ẩn gật đầu, lập tức còn nói thêm, bất quá, ta nghĩ loại chuyện này Lê Minh hội người có thể biết được càng nhiều. Các phương diện đều muốn điều tra một chút. Dô như có điều suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới Hải Huyền Vũ Sư Tháp di tích. Hiện tại tinh thần lực của mình đã có 2 hơn 15 giờ, tăng thêm tinh thần máy quyết đại, có thể mở ra tầng tiếp theo. Hay là trước tiên đem đế quốc sự việc xử lý xong đi. Dô thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía vị ẩn, để ngươi tỉ khởi hành đến chúng ta nơi này, tương lai rất nhiều chuyện cần nàng giúp ta xử lý. Toái Nham đế quốc cùng Tây Bộ liên minh trô giao giới. Phong ca khâu lăng. Nơi này dãy núi phập phồng, cùng phong gào thét, như là nào đó thê lương giọng ca. Dưới đất trong di tích rộng rãi trong đại điện, phù văn tản ra hào quang nhỏ yếu. Đại điện mái vòm cao tới 10 mét, trung quanh cột đá san sát. Giữa đại điện, đứng thẳng một tòa do hòn đá màu đen xây thành tế đàn, phía trên tràn đầy tiên huyết vẽ phức tạp phù văn. Phù văn tầng tầng điện, dây dưa giao thoa, như là mạng nhện một loại phức tạp. Tại tế đàn trung quanh đứng thẳng 13 cây cột đá, mỗi cái cây cột đều dùng xiềng xích treo một tên cường tráng nam nhân. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng, hai tay bị trói buộc lên đỉnh đầu, thân thể huyền không, bị cắt cổ chân chạy xuống tiên huyết, không ngừng mà rơi vào tế đàn lỗ khảm bên trong. Tại tế đàn ngay phía trước đứng thẳng một cái như là khô lâu thật lớn hình người pho tượng, trong tay còn cầm một cái cự cốt pháp trượng. Chẳng qua pho tượng này là tàn huyết, đầu chỉ còn lại một nửa, giống như bị cái gì phách một nửa. Hốc mắt cũng chỉ còn lại một cái, bên trong khảm nạm lấy ám đá quý màu đỏ, lóe ra quỷ dị quang mang. Tại trên tế đàn, cất đặt lấy một ngụm bằng đá quan tài. Lúc này Golden Hẻm Mở Thân Vương đang nằm ở bên trong, đứng bên cạnh lộ mỹ xạ. Ta thật sự có thể đạt được đủ để đổ long lực lượng sao? Golden Hẻm Mở Thân Vương âm thanh khàn giọng chất vấn. Golden Hẻm Mở Thân Vương đã nằm ở này cố quan tài trong 3 ngày. 3 ngày qua, hắn cảm thụ lấy sinh mệnh lực của mình đang trôi qua, bên hai còn thỉnh thoảng nghe được tiếng kêu rên, làm cho người phát điên. Nếu như không phải vì đạt được lực lượng, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Đương nhiên, ta hướng chủ ta thể, ngươi chắc chắn đạt được lực lượng cường đại. Lộ mỹ xạ bị quan tài biên giới, vô cùng nói nghiêm túc, ngươi đem đạt được chủ ta truyền thừa, có khống chế vô số vong linh lực lượng. Lần này, ngươi chắc chắn là vua. Chương 341, Ma Tinh Quán Mạch. Chương 341, Ma Tinh Quán Mạch. Bắc cảnh Hoang Nguyên, Thế Đao Bình Nguyên khu vực biên giới, liên miên dãy núi bốn lượn hướng bắc, cùng băng nguyên sơn mạch tương liên. Cuối mùa hè mùa, nơi này đã không có mảy may nóng bức, nhưng thơ phất gió mát, không để cho Bợ Giọn Nam Tức cảm giác được một tia hài lòng. Hắn đứng ở trên sườn núi, khép mắt nhìn về phía xa xa dãy núi, trong tay cầm một tấm da dê địa đồ. Đây là Dỗ đại nhân tự tay vẽ địa đồ, phía trên dùng màu đỏ mực nước ghi chú một cái ngân quặng mỏ vị trí. Bợ Giọn Nam Tức thở dài, hắn đã dẫn đội tại mảnh rừng núi này tìm tòi dòng dã ba ngày, vượt qua bảy tòa ngọn núi, nhưng không có chút nào phát hiện ngân quặng mỏ dấu vết, thậm chí ngay cả một khối da dáng khoáng thạch đều không có. Đứng ở Bợ Giọn bên cạnh, phó quan nhỏ giọng nói ra, có thể hay không Dỗ đại nhân nhìn lầm rồi? Bợ Giọn Nam Tức tâm lý bắt đầu toát ra lo nghĩ. Không thể nào. Bợ Giọn Nam Tức lắc đầu, điều này chuyện trọng yếu, Dỗ đại nhân nhất định sẽ không ra sai. Phía trên này ghi chép là một tòa ngoài trời mỏ bạc. Bợ Giọn Nam Tức kiên định nói ra, hẳn là chúng ta không có tìm đúng địa phương. Vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Phó quan dò hỏi. Bợ Giọn Nam Tức tự hỏi một lát, phân phó nói, báo tin mọi người, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai tiếp tục. Đúng, Bợ Giọn đại nhân. Phó quan gật đầu, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Đúng lúc này, một tên binh lính vội vã theo dưới sườn núi chạy tới. Bợ Giọn đại nhân. Binh sĩ kích động giơ trong tay hòn đá, ngài mau nhìn cái này, cùng phổ thông tảng đá không giống nhau. Hòn đá lớn chừng quả đấm, bề mặt sáng bóng, trơn trượt bóng loáng, nhìn qua dường như là một khối than đá, nhưng ở ánh nắng chiếu dọi hạ phản xạ là xanh dương ánh sáng. Bợ Giọn Nam Tức ngay lập tức tiếp nhận tảng đá, lập tức cảm giác được một hồi ba động kỳ dị, nhưng cẩn thận cảm thụ nhưng lại không cảm giác được, đây không phải mỏ bạc. Bợ Giọn Nam Tức trong lòng rất rõ ràng, ngân quặng mỏ màu sắc hẳn là màu trắng bạc hoặc là màu xám trắng, nhưng đây tuyệt đối không phải đá bình thường. Ở đâu tìm thấy? Bợ Giọn Nam Tức ngẩng đầu chăm chú nhìn báo tin binh sĩ. Ngay tại mặt phía bắc trong sân gốc, binh sĩ lập tức trả lời. Bợ Giọn Nam Tức cầm màu xanh mực tảng đá, do dự một lát, quay đầu nhìn về phía phó quan, triệu tập tất cả mọi người, chúng ta đi phía trước xem xét. Không sao hết, đại nhân. Phó quan không dám sơ suất, bước nhanh chạy hướng binh lính phía sau. Tiếng kèn vang lên, mười mấy tên binh sĩ nhanh chóng tập kết. Bợ Giọn tự mình dẫn đội, lướt qua hai cái triển núi, đã đến phát hiện màu xanh mực tảng đá sân gốc, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Binh sĩ chỉ địa phương chính là cái phổ thông sân gốc, nhưng khác nhau chính là hai bên trên sườn núi đầu gối cao cỏ dại một mảnh khô héo, trung quanh cây cối cũng đều không có bao nhiêu diệp tử, một bộ sắp chết héo dáng vẻ. Bợ Giọn Nam Tức không có tâm tư quan tâm những chuyện này, thẳng đến binh sĩ chỉ địa phương. Chính là ở đây. Binh sĩ chỉ vào dưới chân báo cáo, chính là ở chỗ này phát hiện cái này tảng đá. Bợ Giọn Nam Tức ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng ra lệnh, cẩn thận điều tra trung quanh, tìm kiếm cùng ta cái này giống nhau tảng đá. Đúng. Các binh sĩ cùng kêu lên trả lời, nhanh chóng triển khai thám thức tìm. Bợ Giọn Nam Tức cũng không có nhàn rỗi, tự mình gia nhập đội lục soát. Đại nhân, ngài mau tới. Đột nhiên, trên sườn núi binh sĩ hô to một tiếng, này có phát hiện. Bợ Giọn không dám dừng lại, bước nhanh chạy lên trên núi. Binh sĩ dưới chân gỡ ra cỏ dại, phía dưới năng lực thấy rõ ràng màu xanh mực hòn đá. Còn chờ cái gì? Nhanh đào ra. Phó quan lớn tiếng thúc giục nói. Đào không ra a? Binh sĩ ngay lập tức nói ra, tảng đá kia hình như rất lớn. Vậy liền tất cả đều đào mở. Bợ Giọn Nam Tức lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đến. Đem cái này phiến cỏ khô cùng bùn đất toàn bộ thanh lý mất, đem phía dưới tảng đá đào ra. Đúng, đại nhân. Các binh sĩ ngay lập tức hành động, đem cỏ khô nhổ tận gốc, ném tới bên cạnh. Sợi cỏ mang ra mảng lớn miếng đất, dưới bùn đất hiện lộ ra càng ngày càng nhiều màu xanh mực tảng đá. Khoáng mạch. Đây tuyệt đối là khoáng mạch. Bợ Giọn Nam Tức nhìn liên miên màu xanh mực tảng đá, âm thanh đang run rẩy. Hắn không biết cái này cụ thể là cái gì khoáng mạch, nhưng này vừa vặn thuyết minh cái này khoáng mạch quan trọng. Bợ Giọn Nam Tức xoay người nhìn về phía phó quan, đem màu xanh mực tảng đá nhét vào tay của đối phương bên trên, dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này đổ vật tiến hồi xương diệp trấn. Xương diệp trấn. Lãnh chúa Trang Viên trong, A Hựu đang thu thập hành lý. Lịch đem từng kiện vật phẩm nhét vào A Hựu trong bao. Cái này kẹo mạch nha mang nhiều một ít đi, vì vị ẩn tiểu thư thích ăn. Lịch đem trên tay hộp nhét vào bao vây, còn có cái này ngư vị bánh cùng cá mực ti, lãnh chúa đại nhân nên lâu rồi không ăn. Tốt liền, những vật này cự thạch thành cũng sẽ có. A Hựu cầm lịch cổ tay, vừa cười vừa nói, những thứ này cũng không mang, ngươi giữ lại ăn đi. A, được rồi. Lịch có chút ngượng ngùng đem ngư vị bánh cùng cá mực ti đưa ra. Nàng hồi tưởng lại, A Hựu trước đó cùng với nàng nói qua, phía nam vật tư vô cùng phong phú. Kia kẹo mạch nha đâu? Lịch có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. A Hựu trước đây muốn nói bên ấy có mật ong, nhưng nhìn xem lịch ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn đem nó nhét vào trong bao. Kia một hộp nên là đủ rồi. A, tốt. Lịch gật đầu, lập tức lại tự nhủ lẩm bẩm nói, còn có cái gì năng lực mang đây này? Đúng vào lúc này, Lý Vũ môi đi tới, A Hựu tỷ tỷ, thật sự không thể mang ta cùng đi sao? Phở Lạn Nhi cũng cùng Dỗ ca ca đi rồi, ta cũng nghĩ đi. Bây giờ còn chưa được nha. A Diệu mang trên mặt tay nấy, xoa lì cái đầu nhỏ, tỉ tỉ đi có chuyện trọng yếu làm, không thể chăm sóc ngươi nha. Với lại ngươi còn có lớp trình muốn học tập, chống không đầu có thể không thể giúp được ngươi Dỗ ca ca ha. A Diệu nhẹ giọng dỗ dành lì. Thực chất điểm trọng yếu nhất A Diệu chưa hề nói. Bất luận là ma dược công xưởng hay là tiệm thợ rèn, hiện tại cũng cần lì. Nhất là tại nghiên cứu chế tạo mới ma dược cùng chế tác ma pháp trang sức lúc, lì ở tại bên cạnh sẽ đề cao xác suất thành công. Lì vượt vui vẻ, tỷ lệ thành công đều càng cao. Duệ Mỹ cùng Sạ Lễn Đạ thường xuyên lại bởi vì tranh bẩm lì mà trở nên không thoải mái. Cũng may hai người đều không phải là mang thù người, ngẫu nhiên cũng cần hợp tác, mới không có vì vậy náo loạn đến không thoải mái. Vậy được rồi. Ly ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta nhất định không cho đầu trống trơn. Ừm, hết thảy an ổn sau đó, tỷ tỷ đều tiếp ngươi đi qua. A Dụ cười lấy hứa hẹn nói. Đúng vào lúc này, đông 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 tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. A Dụ đứng thẳng người, nhẹ nói. Thị vệ đẩy cửa ra bước nhanh đi tới, túi người thi lễ. Lập tức thị vệ bước nhanh về phía trước, đưa trong tay thứ gì đó hiện lên đưa đến A Dụ trước mặt. Phu nhân, phía bắc dò xét mở dọn phát hiện một khối không quen biết khoáng thạch, mời ngài giám định một chút. Lịch thả ra trong tay bao vây, chủ động tiến lên tiếp nhận túi ra mở ra, từ bên trong xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh mực hòn đá. Đây là. A Dụ con ngươi sáng ngời tràn đầy kinh hỉ. Ma tinh quán mạch. Đang dùng cơm chưa dầu ngay lập tức đình chỉ động tác, nghiêm túc nhìn chăm chú Vì Vị Ẩn, xác định. Xác định. Vì Vị Ẩn dùng sức gật đầu, tỉ tỉ đầu tiên là so sánh trong điện tịch tranh minh họa, lại đưa cho đại sư Sả Ên đã xác nhận, chính là ma tinh. Thật tốt quá. Dù tâm tình thật tốt, tán dương, vợ dọn lần này có thể lập công lớn, nhất định phải đạt được khen thưởng. Ma tinh là thi pháp giả ở giữa đồng tiên mạnh, dường như tất cả cùng ma pháp tương quan sự việc đều có thể dùng đến ma tinh. Ma tinh bên trong năng lượng phân bố đều ổn định, chế tác ma pháp của chủ, luyện kim cùng với chế tác ma dược sẽ càng thêm ổn định. Ma tinh còn có thể chế tác thi pháp giả phòng tu luyện, để cao minh tưởng hiệu suất. Một câu, ma tinh bản chất chính là nguyên năng, có thể lý giải thành dầu kiếp trước dầu hỏa cùng điện. Nếu như muốn biến thành thật sự cường đại thi pháp giả, tất nhiên không rời được ma tinh. Vợ dọn ở đâu tìm thấy? Vui sướng sau khi, dầu đột nhiên phản ứng, chúng ta không phải tìm kiếm qua sao? Ngay tại chúng ta tìm kiếm qua địa phương. Vì Vị Ẩn suy nghĩ một lúc, nói ra, chính là lần kia ba người chúng ta trên đồng cỏ, tỉ tỉ cảm thấy lạnh lần kia. Vợ dọn dựa theo đánh dấu đi tìm mỏ bạc, nhưng không tìm được. Sau đó liền phát hiện ma tinh quá mạnh. Hình như có chút ấn tượng, dỗ như có điều suy nghĩ, khoáng mạch dò xét nhất định sẽ không bỏ qua ma tinh khoáng mạch. Dựa theo Vị Vị Ẩn miêu tả, đó chính là mỏ bạc tại dòng thuộc tính ảnh hưởng dưới đã xảy ra biến dị. Nhìn tới cần tăng thêm nhân viên tìm kiếm cái khác quặng mỏ. Nói cho A Dụ, ngay lập tức phái người khai thác cái này ma tinh khoáng mạch. Dỗ lấy lại tinh thần, ra lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất nhường Jeremy, rồi hạ cùng với Sạ Hễn đã bọn hắn dùng tới những thứ này ma tinh. Ngoài ra, nhường Sạ Hễn đã bắt đầu rèn đúc huyết tinh chi bữa như thế, kỵ sĩ có thể sử dụng ma pháp vũ khí. Được rồi, đại nhân. Vì Vị Ẩn lên tiếng sau liền túi lầu xuống, đem rồ mệnh lệnh chuyển hồi xương diệp chấn. Rồ thì phất tay gọi tới thị vệ sợ, báo tin phòng bếp, lại nướng hai cái đùi dê. Rồ dừng một chút, ngay lập tức sửa lời nói, không, lại nướng 10 con dê, mời đoàn người cùng nhau ăn. Đúng, đại nhân. Sợ mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ ứng tiếng nói. Lập tức xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh, trong lòng không tự chủ đem ma tinh vật này ghi ở trong lòng. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng đó là nhường lãnh chúa đại nhân tâm trạng sung sướng thứ gì đó. Về sau gặp phải tuyệt không thể bỏ qua, khiến cho lãnh chúa tất nhiên có thể đạt được đại lượng khen thưởng. Trong trang viên lấm đông thiết vệ tại hưởng dụng nướng thịt dê lúc, đủ dạng cùng gần đi vào trang viên. Hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Gần đối với lấm đông thiết vệ cha hỏi không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Không biết ta, đại nhân, đây là lãnh chúa đại nhân ban thưởng chúng ta. Lấm đông thiết vệ cắt đi một đám viên đưa cho gần, ngài một khối đếm thử sao? Không chờ gần trả lời, đủ dạng mở miệng cự tuyệt nói, chúng ta còn có chính sự, các ngươi tiếp tục ăn đi. Nói xong đủ dạng mắt nhìn gần, trực tiếp đi về phía phòng nghị sự. Dù vừa vặn sử dụng hết cơm chưa đi ra, đủ dạng cùng gần cùng nhau túi người hành lễ. Hai người các ngươi không cần giữ lễ tiết. Dô tùy ý khoát khoát tay, hỏi, dùng qua cơm trưa. Đuổi trên đường trở về tùy tiện ăn một ít. Đu Giản dẫn đầu báo cáo, tiên hoa công tức tin đã đưa ra ngoài, nhưng đại công chúa chiêu hàng tin nàng không chịu biết. Nàng đề xuất ngài triệu kiến, sau đó mới bằng lòng biết. Nói cho nàng, nàng biết xong sau đó ta sẽ triệu kiến nàng. Dô không thèm để ý chút nào nói ra, nàng không biết có thể chờ ta thu nạp hết tiên hoa công tức những quân đội kia sau đó, đại quân sẽ san bằng hoàng thất mỗi một cái thành thị. Đến lúc đó đem không có một tia nhân tử, toái nham hoàng thất mỗi người đều sẽ treo cổ tại liệt nham thành trên tường thành. Dù không thích sát lục, nhưng có đôi khi chỉ có tiên huyết mới có thể để cho người nhận rõ hiện thực. Mà dù sở dĩ còn cất giữ nhân tử, đều là nể tình bạch lang trên mặt mũi. Đúng, đại nhân. Đu Giản gật đầu, lập tức đem báo cáo hiện lên đưa cho Dù. Ngân sát kinh cấp quân đoàn tù binh tổng cộng có 33.000 tên, đoán sơ qua còn có hơn 14.000 tên đào binh. Sau khi hồi báo xong, Đu Giản cũng nhịn không được ở trong lòng thổn thức. Màu bạc kinh cấp đã coi như là tinh nhuệ, có đó không đối mặt năm đầu long lúc hay là không kiềm chế được sợ hãi. Thực chất năm đầu long cũng không có giết chết bao nhiêu người. Đại đa số đều là vì sợ hãi cùng chết chỉ huy sau tan tác, mà phía sau quân đoàn căn bản không có kịp phản ứng, ngay tại màu bạc kinh cấp tổng chỉ huy quan kỳ tài mệnh lệnh dưới đầu hàng. Bằng không Đủ Giản cũng vô pháp thuận lợi bắt được nhiều như vậy tù binh. Liền xem như hơn 5 vạn đầu heo phóng tới giã ngoại trong núi rừng, 1-2 tuần thời gian vậy bắt không hết, chớ nói chi là người. Màu bạc kinh cấp cái này quân đoàn tên không sai, bảo đảm ở lại đây đi. Dù phân phó nói, đem mỗi cái quân đoàn đại đội trưởng cùng quân đoàn trưởng thay đổi một chút. Cái đó tổng chỉ huy quan kỳ tại vui lòng thần phục sao? Hắn tự tuyệt. Đủ Giản khẽ thở dài một tiếng. Có chút tiếc hận nói, hắn đối với tiên hoa công tước cực độ trung thành. Nếu nói như vậy, ta vậy không chia rẽ bọn hắn. Dù thưởng thức dạng này trung thành kỵ sĩ, cho dù không năng lực cho mình sử dụng. Như vậy đi, nói cho kỳ tài, nếu như tiên hoa công tước vui lòng bỏ cuộc tất cả tài sản bảo vệ lời nói của hắn. Dù dừng một chút, vừa cười vừa nói, như vậy kỳ tài có thể tiếp tục đi theo tiên hoa công tước đi Bắc Hoang đảo quáng, nhưng cần buông tha tu luyện hô hấp pháp. Rốt cuộc kỳ tài là đỉnh cấp kỵ sĩ, thực lực bản thân không dùng kinh thường. Ta sẽ nhường lũ sẻn phối chế bị đi thân thể độc dược, sau khi uống xong kỳ tài đều liền giống như người bình thường. Đã hiểu, ta một hồi liền đem những thứ này báo tin bọn hắn. Đu Giản gật đầu đáp lại. Chuyện này không nóng nảy, các ngươi những ngày này khổ cực. Dô giọng nói nhu hòa mấy phần, nghỉ ngơi nhiều một chút, trên tay công tác nhường các bộ hạ đa phần gánh một ít. Chiến đấu là món phí sức phí công sự việc, phải chú ý thả lỏng. Cảm tạ ngài quan tâm. Đu Giản trên mặt tươi cười, trong lòng nhất thời nhiều chút ít ấm áp. Đi thôi, ta nhường sau bếp lại làm một ít thái, hai người các ngươi ở chỗ này ăn đi. Dô ôm Đu Giản bà bay, nhìn về phía gần, đều vừa nay cái này biết cái này ra hỏa đã nuốt 7-8 lần nước miếng. Hắc hắc, đại nhân. Gần gãi gãi đầu, không có cách nào trong viện tử này nướng thịt dê quá thơm. Người cái tên này đều là quân đoàn trưởng. Dô vốn muốn cho gần chú ý một chút hình tượng, nhưng tính toán một chút, gần thích chui quả phụ sân nhỏ, cũng sớm đã truyền ra, không cứu bắn nổi. Đu Giản cùng gần tại trang viên ăn non nê, mãi đến khi buổi chiều mới rời khỏi. Mới vừa đi tới trang viên cửa lớn, cưới lấy bạch lang ổ lạ xuất hiện tại cửa ra bảo. Ổ lạ đại nhân. Đu Giản cùng gần lần lượt hành lễ. Giữa chúng ta cũng không cần như vậy, hy vọng còn có thể giống như kiểu trước đây ở chung. Bạch lang nói xong, lời nói xoay chuyển, hỏi, ta muốn đi xem bản ly. Nếu như lãnh chúa đại nhân đồng ý, đương nhiên có thể. Đu Giản hồi đáp. Lúc này Dô từ phía sau đi tới, nói ra, nhường ổ lạ đi thôi. Nói xong, Dô nhìn về phía Bạch Lang, nhường cháu gái của ngươi suy nghĩ nhiều một chút đế quốc này, mà không phải toái nham hoàng thất thống trị. Ta hiểu rồi. Bạch Lang cúi đầu xuống hành lễ, trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi vui lòng cho nàng cơ hội, Dô. Nên, ngươi là đồng bọn của ta. Dô cười lấy quát tay, mau đi đi. Bạch Lang gật đầu, đi theo Đu Giản rời khỏi trang viên. Chương 342, Dô mẹ đẻ chương 342, Dô mẹ đẻ. Cự thạch thành, địa lao. Đông đông đông. Tiếng bước chân nặng nề tại âm u hành lang trong quanh quẩn, âm thanh chậm chạp mà có tiết tấu. Địa lao không khí ở mức mà lạnh băng, trên vách tường bỏ đầy rêu xanh, bó đuốc quang mang ở trên tường thả xuống chập chờn ảnh tử. Địa lao chỗ sâu, đại công chúa ngồi ở lạnh băng trên giường đá, trên người áo giáp đã sớm tháo bỏ xuống, thay vào đó là có chút vết bẩn cây đay váy dài. Tóc dài có chút lộn xộn, nhưng sống lưng nàng vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Nghe được tiếng bước chân sau đó, đại công chúa đứng lên, bước nhanh đi đến lan can sát trước. Các ngươi không cần khuyên nhủ ta, ta tuyệt sẽ không hướng dụ thần phục. Đại công chúa âm thanh kiên định, khắp khuôn mặt là của tường, toái nham hoàng thất chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Cuối hành lang, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong ngọn lửa, phía sau đi theo một đầu cao lớn bạch lang. Đã lâu không gặp, Atli. Thanh âm trầm thấp tại mở tối vang lên. Ô là thúc thúc, ngài không phải. Đại công chúa khó có thể tin nhìn qua trước mắt thân ảnh, âm thanh bởi vì kinh ngạc mà run rẩy. Sau khi hết khiếp sợ, chuyện đột nhiên nhất chuyển, thật tốt quá, ngài còn sống sót. Đại công chúa trong mắt lóe lên quầng màng, tại trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Nhưng quang mang này chỉ duy trì một lát. Đại công chúa đột nhiên lại ý thức được cái gì, nét mặt đọc lại. Vui sướng chậm rãi từ trên mặt của nàng rút đi. Ngài. Đại công chúa nuốt ngụm nước bọt, ngài hướng rổ thần phục. Thật lâu trước đó, ta liền đã tại rổ trong lãnh địa sinh sống. Ô là không có phủ nhận, bình tĩnh nói, ta giúp hắn đã làm nhiều lần sự việc, có thể tính là đã thần phục với hắn. Những lời này như là một chậu nước lạnh, tưới tắt đại công chúa trong lòng hy vọng cuối cùng. Vì sao? Đại công chúa âm thanh trở nên bén nhọn, sắc mặt tái nhợt. Nàng cầm thật chặt lan can sắt, đốt ngón tay đã trắng bệnh, ngài tại sao muốn cùng hắn đứng chung một chỗ? Đại công chúa thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, ngài lẽ nào không nên giúp đỡ toái nham gia tộc sao? Ngài sao có thể phản bội chúng ta? Sao có thể phản bội phụ thân ta? Ô là mặt không thay đổi nhìn hơi không khống chế được đại công chúa, mở miệng nói, ngươi cùng phụ thân của ngươi mở dạng, thích chỉ huy người khác. Trước đây đúng là ta không muốn tham dự những kia hỗn loạn sự việc, mới rời khỏi liệt nham thành. Ô là ung dung mà hỏi, vì sao các ngươi không thể để chính người khác lựa chọn? Vì ngài là toái nham gia tộc thành viên trọng yếu, là ngài gia tộc của mình đem sức lực phục vụ là trời sinh trách nhiệm. Đại công chúa kích động nói ra, đây là huyết mạch giao phó ngài sứ mệnh, đây là vinh quang, là nghĩa vụ. Đây không phải gia tộc của ta, Atli. Ô là mặt không thay đổi lắc đầu, trước kia này là phụ thân ngươi nhà của Ana tộc, hiện tại là ngươi nhà của Atli tộc. Theo cha và mẹ của ta qua đời sau đó, toái nham gia tộc cùng ta đã không có bao nhiêu quan hệ. Vậy ngươi không vì đế quốc này nghĩ, là đế quốc này bình dân nghĩ? Đại công chúa cao mày chất vấn, ngài không phải đau lòng nhất những kia bình dân sao? Ngài không phải đã nói, quý tộc trách nhiệm chính là bảo hộ bình dân sao? Lẽ nào ngài cứ như vậy đem chúng ta bình dân giao cho rồ? Tại rồ trước mặt, ngươi thật sự không có tư cách để bình dân. Do ố là trở nên nghiêm túc dị thường, rồ thống trị sau đó, hắc tùng lĩnh lại không có chết đói cùng chết có hơn người. Trừ ra những kia vi phạm pháp luật tội nhân, cho dù là nô lệ cũng sẽ không bởi vì rét lạnh cùng đói khát mà chết. Cái này làm sao có khả năng? Đại công chúa ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi, nào có không chết người địa phương? Với lại bắc cảnh hoang nguyên loại địa phương kia rét lạnh tàn côi, ngài nhất định bị lừa. Ố là đưa tay ngắt lời đại công chúa, chậm rãi nói ra, vì dầu nghĩ chưa bao giờ là thu bao nhiêu thuế, dầu nghĩ là làm sao có thể cho ăn no tất cả mọi người, dầu nghĩ chưa bao giờ là để cho mình trong kho hàng có bao nhiêu vàng, dầu nghĩ là vàng đổi thành cái gì mới có thể nhường lãnh địa phát triển, dầu chưa bao giờ keo kiệt đem lương thực dùng tại bình dân trên người, ánh mắt vĩnh viễn đặt ở lãnh địa phát triển bên trên. Hắn cũng không nhân từ, nhưng hắn không có cô phụ bất luận cái gì thành thành thật thật người làm việc. Ô là nói từng chữ từng câu, nếu quả như thật là vì đế quốc này, vậy ngươi bây giờ nên thần phục với rồ, tự tay vì hắn đội lên vương miện.
Vậy, vậy. Đại công chúa ấp a đúng, nghĩ nửa ngày mới lần nữa quật cường mở miệng nói, đế quốc này hẳn là toái nham gia tộc, rồ không có tư cách.
Adly, ngươi nói ra lời như vậy, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm ngu xuẩn.
Ô la nhìn Adly, đế quốc này không thuộc về ai, toái nham đại đế cũng là theo cái khác kẻ thống trị trên tay cướp đi. Từ trước đến giờ đều không có cái gọi là nền, nếu như ngươi thật sự muốn nói cái gọi là tư cách. Như vậy người đó thực lực càng cường đại, ai liền hẳn là kẻ thống trị.
Ô la nhường Adly triệt để rơi vào trầm mặc. Chống trải địa lao hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được Adly tiếng thở dốc.
Ô la hiểu rõ, thâm căn cố đế gia tộc quan niệm nhường Adly dị thường bướng bỉnh.
Cho dù hiểu rõ Ô la nói đúng, như vậy Adly vậy sẽ không dễ dàng khuất phục.
Ô la không có chấp niệm. Hắn chỉ nghĩ nỗ lực một chút, cho tất cả mọi người một cơ hội.
Adly ngươi có thể tự nguyện là gia tộc của ngươi vinh quang hy sinh.
Ô la trịnh trọng nói, nhưng ngươi không thể nhận cầu những người khác vì thế mà hy sinh, ngươi không thể không cấp người khác lựa chọn cơ hội. Nếu như ngươi cường ngạnh tức đoạt người khác lựa chọn cơ hội, như vậy ngươi cái gọi là gia tộc vinh quang cũng bất quá là hư vô.
Nói xong, Ô la túi người vô vô bạch lang, chậm rãi quay người, ta sẽ vì ngươi nhặt xác, coi như là toái nham gia tộc làm một chuyện cuối cùng.
Ô la không có dừng lại, đi về phía hành lang.
Chờ một chút.
Adly vị nhà giam hàng rào, trên mặt còn có một chút do dự.
Nàng cắn răng, ta sẽ cho bọn hắn viết thư, hy vọng ngài có thể đem ta táng ở gia tộc bộ địa.
Thông hướng cự thạch thành trên đường lớn, từng cái đội xe xếp hàng mà đi.
Cự thạch thành đánh một trận rất nhanh tại đế quốc truyền ra.
Người ngâm thơ dòng nhóm đem nó xưng là Long Lâm chi chiến.
Người ngâm thơ dòng truyền bá chỉ là tại bên trong cự thạch thành chuyện đã xảy ra, mà rất nhiều quý tộc còn biết về ngân sắc kinh cước quân đoàn sự việc.
Mẫn cảm các quý tộc ý thức được thế cục sửa đổi, làm nhận được tiên hoa công tước thư tín sau đó, không chút do dự hướng cự thạch thành chạy đến.
Vất Kim Hương gia tộc cũng không ngoại lệ.
Vất Kim Hương ba tức tại nhận được tin tức về sau, ngay lập tức mang theo trưởng tử Vincent khởi hành.
Phụ thân.
Vincent cưỡi lấy chiến mã cùng xe ngựa song hành, báo cáo, chúng ta khoảng cách cự thạch thành còn có 90 dặm, Thái Dương sắp xuống núi, hôm nay chính là ở đây hạ trại nghỉ ngơi đi.
Vincent chỉ về đằng trước nói ra, tham tử nói phía trước có một khối cản gió trên núi, thích hợp hạ trại.
Trong xe ngựa Bất Kim Hương bá tước ngắm nhìn trời, khẽ gật đầu, được.
Vincent đối với thị vệ bên người phất phất tay.
Thị vệ hiểu ý sau thúc đẩy dưới khố con ngựa về phía trước, lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh, phía trước trên núi hạ trại.
Đội xe chậm rãi sửa đổi phương hướng, lái vào dưới sườn núi.
Những người làm tay chân lanh lẹ bắt đầu nhóm lửa, đồng thời ở chúng quanh giải lên khu ra xả trùng một phấn.
Bọn thị vệ thì bắt đầu dựng trứng đồng, cung cấp Bất Kim Hương bá tước nghỉ ngơi.
Về phần những người khác, trên đồng cỏ phủ lên da thú hoặc màn cỏ cũng đã đủ rồi.
Đang lúc Bất Kim Hương gia tộc người hầu bận rộn lúc, một cái khác chi đội xe tại cách đó không xa dừng lại.
Một tên người lùn, hơi mập, mang che nắng mũ, toàn thân tràn ngập quý tộc khí tức lao phụ nhân mang theo hai tên người hầu đội vàng mà đến.
Vincent nhìn thấy trên xe ngựa huy hiệu, nói khẽ với Bất Kim Hương bá tước nhắc nhở, phụ thân, là do sở gia tộc vị kia nữ bá tước.
Bất Kim Hương bá tước nhẹ ừ thanh đáp lại, đứng dậy nên đón lao phụ nhân, dâu sở bá tước.
Bất Kim Hương bá tước khẽ gật đầu.
Dâu sở nữ bá tước đồng dạng gật đầu đáp lại, đã lâu không gặp Bất Kim Hương bá tước, ngài hay là như thế anh tuấn.
Ngài mỹ mạo vẫn như cũng làm cho người tán thưởng.
Bất Kim Hương bá tước mặt không đổi sắc tán dương.
Thuận tay mời dâu sở nữ bá tước qua một bên trên đất trống.
Thị vệ vô cùng chi kỷ mà chuyển đến ghế gỗ, trải lên bị đệm.
Bất Kim Hương bá tước mời dâu sở nữ bá tước ngồi xuống, sau đó chính mình vậy ngồi xuống.
Cảm ơn ngài tán dương, Bất Kim Hương bá tước.
Dâu sở nữ bá tước vừa cười vừa nói, khóe mắt nếp nhăn cũng nhét trùng một chỗ.
Nhưng bất luận là ai, cũng không sánh bằng ngài thứ tư tử, Dỗ Công Tước.
Ngài nhận được tin tức sao?
Dỗ Công Tước thế mà biến thành trong truyền thuyết long,
thật là khiến người tán thưởng.
Dâu sở nữ bá tước khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục, thấp giọng hỏi, lẽ nào gia tộc của ngài có cự long huyết mạch?
Nếu thật là nói như vậy, chính là Bất Kim Hương gia tộc vận may.
Bất Kim Hương bá tước cười lấy lắc đầu, nhưng cũng không có, trong gia tộc không có liên quan tới loại chuyện như vậy, đi chép,
có lẽ là trước đó chưa từng có hiện lộ qua.
Dâu sở nữ bá tước nói xong, lập tức lại thấp giọng hỏi, kia Dỗ Công Tước mẫu thân đâu?
Bất Kim Hương bá tước có hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên có chút sâu xa,
hồi ức có chút xa xưa chuyện cũ.
Hắn hiểu rõ Dỗ sở nữ bá tước yêu cầu Dỗ mẫu thân chỉ là Dỗ mẹ đẻ,
nhưng Bất Kim Hương bá tước đối với Dỗ mẹ đẻ hiểu rõ cũng không nhiều.
Những ký ức kia đã mơ hồ, như là bị năm tháng bụi bặm che đậy.
Bất Kim Hương bá tước chỉ nhớ rõ đó là tại cuộc đi săn mùa thu lúc, tại rừng rậm chỗ sâu lạc đường, sau đó phát hiện một tòa bị cây cối cùng đằng mạn che đậy sân nhỏ. Trong viện trồng đầy phớ lạ ở, rất nhiều Bất Kim Hương bá tước cũng không nhận ra.
Một thiếu nữ đều đứng ở đó chút ít trong bụi hoa, mặc đơn giản cây đay quần sách thùng nước cho phở lở ở tưới nước.
Thiếu nữ trên người tràn đầy tự nhiên khí tức, Bất Kim Hương bá tước đông chốc liền bị thiếu nữ hấp dẫn.
Sau đó Bất Kim Hương bá tước liền tiến nhập sân nhỏ và quen biết.
Mà thiếu nữ nhiệt tình tiếp đãi Bất Kim Hương bá tước, cho làm ra các loại phở lở ở mỹ thực.
Vì cảm tạ nàng, Bất Kim Hương bá tước đưa nàng mang về Bất Kim Hương bảo, thuê nàng chăm sóc trong hoa viên hoa cỏ.
Tại về sau ngày đêm ở chung dưới, hai người có tình cảm, đã xảy ra quan hệ, có rồi.
Thiếu nữ tại sinh hạ rồ sau đó thân thể dị thường suy yếu, không đến 2 năm rưỡi liền rời đi nhân thế.
Đợi đến thiếu nữ qua đời sau đó trước đây tình cảm vậy dần dần quên lãng, về phần thiếu nữ thân thế là dạng gì, Bất Kim Hương bá tước vậy không nhớ rõ.
Dâu sở bá tước, ngài là có chuyện gì không?
Bất Kim Hương bá tước trên mặt nụ cười, giọng nói dịu dàng nói ra, ngài dường như đột nhiên đối với Bất Kim Hương gia tộc cảm thấy rất hứng thú.
Là của ta tiểu nữ nhi, nàng rất ngưỡng mộ Bất Kim Hương gia tộc.
Dâu sở bá tước nụ cười nở rộ,
Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng những ngày này trong lúc ngủ mơ nói mớ, đều là hy vọng biến thành rổ công tức thế tử. Dô sờ bá tức lời nói ra khỏi miệng, Vất Kim Vương bá tức đều phản ứng. Đây là mong muốn thông gia. Dô hiện tại bắt tiên hoa công tước, phớ lờ ở gia tộc xu hướng suy tàn đã không thể ngăn cản. Dô sờ bá tức đây là đang cho gia tộc tìm ra đường. Của ta tiểu nữ nhi rất xinh đẹp, thảo dược học, cung đình lễ nghi học, nhảy múa cùng với hội họa theo thuở những thứ này, nàng đều rất am hiểu. Ngài tiểu nữ nhi nhất định là phi thường ưu tú. Vất Kim Vương bá tước nhẹ giọng ngắt lời Dô sờ bá tước, nói ra, nhưng rổ hôn sự ta chi phối không được. Vất Kim Vương bá tước trong lòng rất rõ ràng, dù đối với gia tộc này cũng không có bao nhiêu tình cảm. Dù là ở giữa liên lạc mấy lần, nhưng ở lợi ích trước mặt, rổ tuyệt đối sẽ lựa chọn lợi ích. Hắn tuyệt đối sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lãng phí rổ đối với Vất Kim Vương gia tộc điểm này không quan trọng tình cảm. Huống chi, Vất Kim Vương bá tước không hề cảm thấy Dô sờ gia tộc tiểu nữ nhi có tư cách làm vợ của rổ. Ngài dù sao cũng là phụ thân của hắn. Ta không muốn can thiệp rổ sinh hoạt, cảm ơn hảo ý của ngài. Vất Kim Vương bá tước cưỡng ép ngắt lời Dô sờ bá tước. Lúc này người hầu đem nấu xong trà bưng đến, Vất Kim Vương bá tước lời nói xoay chuyển, nếm thử những thứ này trà nhài, là rổ đưa cho ta, sau khi uống xong có thể làm dịu một ngày mệt nhọc. Thật sự, Dô sờ nữ bá tước ánh mắt sáng lên, ngay lập tức đem mâm gỗ bên trên cốc cầm lấy. Người khác nói nàng có thể sẽ không tin, nhưng đây là năng lực hóa thân thành long rổ công tước đưa tới, tuyệt không có khả năng là giả. Mà ở kiểu này mới lạ đồ vật trước mặt, Dô sờ nữ bá tước cũng không có quý tộc phong độ. Không để ý tới nước trà nóng hổi, chia tay rồi mấy hơi thở về sau, liền miệng lớn uống vào. Thiêu đốt đau đớn nhường sắc mặt nàng thống khổ, nhưng rất nhanh trên mặt liền tràn đầy ngạc nhiên. Thực sự là thần kỳ. Dô sờ nữ ba tức thở dài nói, ta cảm giác thân thể một hồi thoải mái a. Ngài thích là được. Vất Kim Hương ba tức cười lấy đáp lại nói, một hồi ta tiễn hai bao đến ngài trên xe ngựa. Thực chất Vất Kim Hương ba tức nhường người hầu pha trà, chẳng qua là chính hắn dùng hoa khô phối trí, tăng thêm điểm mật ong. Thật sự dô đưa cho hắn, hắn ngay cả mình cũng không nỡ lòng uống, huống chi một cái không có quan hệ lao phụ nhân. Mọi người cũng bất quá đều là qua lại thổi phồng mà thôi. Dô sở nữ bá tước nghe được Vất Kim Vương bá tước trong lời nói lệnh bởi khách, hiểu rõ lại dừng lại xuống dưới chỉ sẽ làm người chán ghét. Lập tức đứng dậy cáo lui, mang theo người hầu đốn éo người rời khỏi. Trên thực tế Dô sở nữ bá tước cũng không là cái thứ nhất tới bái phòng người. Dọc theo con đường này, định bỡ Vất Kim Vương bá tước quý tộc đã có 5 cái. Có quý tộc như là Dô sở nữ bá tước một dạng, thì theo dõi Vất Kim Vương gia tộc huyết mạch, có người hy vọng Vất Kim Vương bá tước năng lực tại rổ trước mặt nói tốt hơn lời nói, bảo trụ gia tộc lãnh địa. Vất Kim Vương bá tước phần lớn cũng lấp liếm cho qua, không có cho bất luận cái gì hứa hẹn. Vincent chậm rãi đi đến Vất Kim Vương bá tước bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Phụ thân, đệ đệ thật sự sẽ đối với chúng ta tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta không có tại hắn tuyệt cảnh lúc cho sung túc giúp đỡ, như vậy tốt nhất đừng tại hắn quật khởi lúc biến thành gánh nặng của hắn." Vất Kim Vương bá tước bình tĩnh nói: "Mặc kệ hắn ý kiến gì Vất Kim Vương gia tộc, ngươi tốt nhất cho hắn đầy đủ xem trọng." "Được rồi, phụ thân, ta nhớ kỹ." Vincent trịnh trọng gật đầu. Lập tức Vincent gật đầu thi lễ, tự mình đi sắp đặt trạm gác. Màn đêm buông xuống, bầu trời bị trầm trọng tầng mây bao trùm. Nhánh cây thiêu đốt âm thanh cùng rất nhỏ tiếng la, nhường ban đêm càng thêm yên tĩnh. Sương mù dần dần lên, doanh trại biên giới gác đêm thị vệ đánh lên 12 phần tinh thần, cảnh giác chú ý xung quanh. Đột nhiên, nặng nề mà ngắn ngủi âm thanh theo trong sương mù truyền đến, phản phất là cái gì vật nặng ngã xuống đất. Gác đêm thị vệ ngay lập tức đứng dậy, thấp giọng quát nói, "Ai?" Thanh âm của hắn lập tức đánh thức người xung quanh, nằm xuống thị vệ lập tức cầm lấy của mình kiếm, bò lên. Mà Vincent vậy mở mắt ra, thấp giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Ta cảm giác không thích hợp, đại nhân." Gác đêm thị vệ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vincent lặng lặng mà nhìn chăm chú bị sương mù bao phủ xung quanh, cau mày, "Cẩn thận cảnh giới." Vincent chỉ vào bên người hai tên thị vệ, "Hai người các ngươi đi bảo hộ bá tước đại nhân." Vincent cũng ý thức được không thích hợp. Trung quanh thật sự là quá an tĩnh. Cuối hè rừng cây cùng đồng cỏ cũng sẽ không như thế yên tĩnh. "Đúng, đại nhân." Thị vệ nhẹ giọng đáp, ngay lập tức bay người đi về phía Vất Kim Vương bá tước liều bài. "Xiêu xiêu xiêu." Đúng lúc này, mấy chục mũi tên theo trong sương mù bắn ra. "Cẩn thận." Vincent đột nhiên bổ nhào gần đây thị vệ, nắm lên một bên một thuẫn ngăn tại trước người. "Đang đang đang." Rộn rập tiếng đánh liên tiếp vang lên, một thuẫn đảo mắt cắm lên vài gốc mũi tên. Bị Vincent cứu thị vệ vậy cầm lấy một thuẫn đó nữa, may mắn bảo vệ tính mệnh. Mà đổi thành một tên phản ứng chậm thị vệ lại gặp ứng, bị bắn thành con nhím mới ngã xuống đất. "Địch tập." Vincent hô to một tiếng, giơ một thuẫn điên cuồng lui lại đến lều vải bên cạnh, bảo hộ bá tước đại nhân. Chương 343, dâu nguyện cảnh chương 343, dâu nguyện cảnh. Bọn thị vệ nhanh chóng hành động, giơ khiên tròn đem Vất Kim Vương bá tước lều vải bảo hộ ở sau lưng. Tấm chắn hợp thành một vết tường, chặn đến tiếp sau phóng tới mũi tên. Đinh đinh đang đang. Thanh thúy tiếng vang, làm cho tất cả mọi người cũng sợ hãi. Vất Kim Vương bá tước cũng không ngoại lệ, cúi đầu núp ở tấm chắn phía sau. "Địch nhân tại phía tây, chúng ta hướng đông rút lui." Vất Kim Vương bá tước thấp giọng ra lệnh. Nhưng vừa dứt lời, tiếng bước chân nặng nề từ trong bóng tối truyền đến. Vô số bóng đen tại sương mù biên giới hiện hiện, giơ tấm chắn dừng ở xung quanh. "Ta không muốn giết ngươi, Vất Kim Vương bá tước." Trẻ tuổi trong thanh âm mang theo cưỡng chế tức giận, hô lớn, "Hiện tại bỏ vũ khí xuống đình chỉ phản kháng, ta chỉ nghĩ dùng ngươi đổi về phụ thân ta." "Thanh âm này, ngươi là Phù Tở Sổng?" Vất Kim Vương bá tước mười phần kinh ngạc. Vì Phù Tở Sổng chính là Tiên Hoa công tước con thứ ba, cùng Vất Kim Vương bá tước quan hệ cũng không tệ. "Ta cũng không định giấu giếm. Vất Kim Vương bá tước, con của ngươi rộ bắt phụ thân ta." Phù Tở Sổng bình tĩnh nói, "Hiện tại ta tự nhiên muốn đến bắt phụ thân của hắn, cho nên chính ngươi đứng ra, ta sẽ không tổn thương ngươi, Vất Kim Vương bá tước." Vu Tơ Sổng, ngươi hẳn phải biết, dù đối với Vất Kim Hương gia tộc căn bản không có cái gì tình cảm. Vất Kim Hương tựa ở một thuẫn phía sau, thở dài một tiếng, ngươi bắt ta sẽ chỉ đổi lấy mãnh liệt hơn trả thù. Ta không tin dụ sẽ không để ý tới tính mạng của ngươi. Vu Tơ Sổng lớn tiếng phản bác, tại đầu ngươi sinh nhật trên yến hội, ngươi còn nhận được hắn món quà. Đây chẳng qua là ra ngoài lễ tiết. Vất Kim Hương bá tước lớn tiếng đáp lại. Chớ nói nhảm, Vất Kim Hương bá tước. Vu Tơ Sổng lời nói xoay chuyển, giọng nói lạnh dần, hiện tại ngươi đều ra đây, bằng không binh lính của ta đem tự mình đem ngươi bắt tới. Ta tuyệt sẽ không để ngươi sát thương phụ thân ta. Không đợi Vất Kim Hương bá tước nói chuyện, Vincent hét lớn, Vu Tơ Sổng ngươi chính là cái phế vật, e ngại rồi, chỉ dám tới tìm chúng ta. Muốn chết. Vu Tơ Sổng gầm thét một tiếng, giết. Mê vụ biên giới hắc ảnh theo bốn phương tám hướng lao ra, lao thẳng tới Vất Kim Hương gia tộc thị vệ. Lợi nhận giao nhận âm thanh liên tục vang lên, lập tức liền có mấy người ngã xuống. Vất Kim Hương ba tước lần này mang theo tam thập tên thị vệ, đều là gia tộc tinh nhuệ, chủ yếu là vì phòng bị chiến loạn ở dưới đào binh kẻ cướp. Nhưng mà Vu Tơ Sổng mang đồng dạng là gia tộc tinh nhuệ, trang bị tinh lương, với lại số lượng càng nhiều. Ngoài ra, Vu Tơ Sổng còn đem lại hai tên cao cấp kỵ sĩ. Phổ thông thị vệ tại cao cấp kỵ sĩ trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị giết liên tục bại lui. Bọn thị vệ từng cái ngã xuống, Vất Kim Hương bá tước mắt thấy tình thế không ổn, đối với Vincent hô lớn, ngươi tìm cơ hội phá vây, không cần phải để ý đến ta. Không được phụ thân, ta không thể ném ngài. Vincent kiên định từ chối, cắn răng một cái phóng tới cao cấp kỵ sĩ, ta đi ngăn trở bọn hắn, ngài đi trước. Vincent vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên hiện lên chướng mắt ánh sáng. Tất cả hắc dạ đều bị chiếu sáng. Răng rắc. Mấy cái thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào vây khốn Vất Kim Hương bá tước binh sĩ đỉnh đầu. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vài tên binh sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất. Thân thể của bọn hắn kịch liệt co quắp quay cuồng, không khí trong nháy mắt tràn ngập lên khét lẹt hương vị. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường tất cả binh sĩ cũng ngây người tại nguyên chỗ, khí thế hung hăng tiến công trong nháy mắt đình chỉ. Ngay cả hai tên cao cấp kỵ sĩ cũng đình chỉ công kích, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Vu Tơ Sổng cũng có chút hoảng hốt, ánh mắt thật nhanh nắm nhìn bốn phía, là ai? Đi ra cho ta. Giọng Vu Tơ Sổng trong mang theo sợ hãi, rất nhanh một loạt tiếng bước chân theo mê vụ chỗ sâu truyền đến. Ba cái thân ảnh lần lượt theo trong sương mù đi ra. Đi ở trước nhất chính là cái mặc một mạc trường bào màu xám, thủ trụ quải trượng nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua chỉ là trung niên dáng vẻ, lại là tóc bạc trắng, mà nàng đi theo phía sau hai tên nam tử, nhìn qua rất trẻ trung. Một tên cao gầy nam nhân thân hình như là thân cây bình thường, một tên khác nam nhân thì cùng hùng giống nhau cường tráng to lớn, sau lưng có một thanh to lớn chiến truy. Các ngươi là ai? Vu Tơ Sổng cảnh giác nhìn tóc bạc nữ nhân. Ném kiếm, hai tử, chúng ta không muốn thương tổn ngươi. Tóc bạc nữ nhân nhẹ nói, Lê Minh Hội không thích đổ sát. Lê Minh Hội. Vu Tơ Sổng trừng to mắt chất vấn, cha ta cho các ngươi nhiều như vậy giúp đỡ, ngươi bây giờ lại muốn xuất thủ ngăn cản ta? Bởi vì ngươi phụ thân tự phục vụ, chúng ta mới không có quá nhiều tham dự trận chiến tranh này. Tóc bạc nữ nhân bình tĩnh nói. Đối mặt Vu Tơ Sổng chất vấn, tóc bạc nữ nhân không có chút nào tức giận. Nàng vẫn như cũ thanh âm êm dịu, hiền lành nhìn Vu Tơ Sổng, thừa dịp hiện tại còn không có gì hậu quả nghiêm trọng, thu tay lại đi hải tử. Câm miệng đi, dối trá nữ nhân. Vu Tơ Sổng kiếm chỉ tóc bạc nữ nhân, đem bọn hắn tất cả đều giết. Các binh sĩ do dự một cái chớp mắt, nhưng quân lệnh như núi, bọn hắn hay là phóng tới tóc bạc nữ nhân. Giết. Tóc bạc nữ nhân thở dài một tiếng, đem trong tay quải trượng có hơi nâng lên, ạ ảo dạn. Vừa dứt lời, tên kia cường tráng như hùng nam tử đột nhiên liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, cùng hắn hình thể khổng lồ hoàn toàn không hợp. Mà công kích trong nháy mắt, ạ ảo dạn thân thể bộc phát ra bạch quang chói mắt. Phanh phanh phanh. Ạ ảo dạn trực tiếp va vào binh sĩ trận hình, một cỗ sóng khí đưa hắn phía trước binh sĩ tất cả đều đổ bay. Một tên binh lính vung vây trường kiếm bổ về phía ạ ảo dạn, lại bị trong tay hắn chiến truy thoải mái ngăn lại. Đinh. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, trường kiếm trực tiếp bị đánh bay. A áo giản không chút do dự cầm lên chiến truy, trong nháy mắt nện ở binh sĩ ngực. Giang rắc. Xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, binh sĩ thân thể như là vải rách bút bê loại bay rất ra ngoài. Sau đó A áo giản như là máy đuổi đất bình thường, tại binh sĩ trong trận hình mạnh mẽ đâm tới, ai cũng không ngăn cản được. Một kẻ bên người hai tên cao cấp kỵ sĩ thấy thế lập tức bắt đầu tả hữu giáp công A áo giản, lúc này bầu trời lần nữa lấp loé ánh sáng mạnh, hai tia chớp rơi vào cao cấp kỵ sĩ trên người. Thực lực vượt xa người bình thường, hai tên cao cấp kỵ sĩ trong nháy mắt đều thảm ngã xuống đất, cùng binh lính bình thường giống nhau. Duy nhất ưu thế chính là hai người trên mặt đất bay cuồng biên độ lớn hơn, thiểm điện cũng không có trực tiếp muốn hai người bọn họ tính mệnh. Lúc này Vincent vậy phản ứng, người tới hoàn toàn chính là đồng minh. Giết! Vincent hô to một tiếng, mang theo còn lại thị vệ phóng tới địch nhân. Chiến cuộc trong chớp mắt bị chuyển, A áo giàn cùng Mất Kim Hương thị vệ giáp công nhường Vu Tơ Sổng binh sĩ khó mà ngăn cản. Vu Tơ Sổng binh sĩ một người tiếp một người mà ngã xuống, những người còn lại vậy hốt hoảng lui lại. Đều là rác rưởi. Hắn thanh âm tức giận vừa mới rơi xuống, A áo giàn thân ảnh liền vọt tới trước người hắn. Đúng lúc này chiến truy mang theo tiếng rít lăng không nện xuống, Vu Tơ Sổng theo kiếm của hắn cùng nhau bay ra ngoài. Vu Tơ Sổng thân thể trên không trung xẹt qua, nặng nề đâm vào trên tảng đá. Phúc. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt nhường Vu Tơ Sổng phun ra một ngụm máu tươi, mà bộ ngực hắn áo giáp đã lom xuống, xương sườn không biết đoạn mất mấy cây. Vu Tơ Sổng dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến. Dãy rủa hồi lâu lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn qua chậm rãi đi tới A Học Dạn, Vu Tơ Sổng trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Không, không muốn. Giọng Vu Tơ Sổng hết sức yếu ớt, A áo giản giơ lên chiến truy, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Đủ rồi, Tóc bạc giọng của nữ nhân vang lên, A Áo Giản ngay lập tức dừng lại động tác. Tóc bạc nữ nhân đi lên trước, lắc đầu nhìn Cụ Tở Sổng, đây là nể tình phụ thân ngươi phân thượng, hy vọng ngươi về sau năng lực lý trí một ít. Chiến đấu kết thúc. Trên mặt đất nằm đầy thi thể. Còn sống sót địch binh đã vứt xuống vũ khí, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Vất Kim Hương ba tức chống trường kiếm, miệng lớn thở dốc. Vincent tiến lên đỡ lấy phụ thân bà bay, nhường hắn gìn giữ quý tộc ưu nhã. Trên thân hai người cũng dính đầy tiên huyết, nhưng trên người cũng không có đả thương ấn. Lập tức, Vất Kim Hương ba tức hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút vào áo, chậm rãi đi về phía tóc bạc nữ nhân. Cảm tạ ngài ra tay đã cứu chúng ta. Vất Kim Hương ba tức xoay người hành lễ, động tác cung kính mà chân thành. Xin hỏi ngài là? Vất Kim Hương ba tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là chúng ta Lê Minh hội thủ tịch nghị sĩ, trí giả xịa lịnh xạ vẽ ở nữ sĩ. Cao gầy nam nhân mở miệng nói. Vất Kim Hương ba tức rõ ràng sức sở, đội vàng lần nữa thi lễ, nguyên lai ngài chính là trí giả nữ sĩ, rất vinh hạnh năng lực nhìn thấy ngài. Vất Kim Hương ba tức nghe qua một ít về Lê Minh hội trí giả đồn đái, hiểu rõ thân phận của đối phương tôn quý. Muôn phần cảm tạ. Vất Kim Hương ba tức lần nữa trịnh trọng cảm tạ, bên người Vincent vậy đàng hoàng hành lễ. Không cần cảm tạ ta, Vất Kim Hương ba tức. Trí giả khẽ cười nói, là rồi để ta tới giúp đỡ các ngươi. Ha ha, đều các ngươi một cái bá tước gia tộc. Cao gầy nam nhân hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải rổ công tức mở miệng, trí giả sẽ đích thân đến. Tốt gì tốt, những thứ này không cần phải nói. Trí giả ngắt lời nam tử cao gầy lời nói. Vất Kim Hương ba tước nụ cười trên mặt có chút lúng túng, nội tâm lại là kinh ngạc. Rổ đã dự liệu được đây hết thảy, hay là phòng ngừa chú đáo. Vất Kim Hương ba tước không khỏi muốn cho chính mình một cái tát. Tiên Hoa công tức bị rổ tù binh, như vậy con trai của hắn trong nếu có xúc động người, nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết trên người mình. Dù là Vất Kim Hương bá tước hiểu rõ rổ cùng chính mình không có tình cảm, nhưng người khác không biết ai chính mình như thế nào đem chuyện này không để ý đến. Vất Kim Hương ba tức ngầm thở dài, có lẽ là bởi vì gần đây phát sinh biến cố quá nhiều. Vậy có lẽ là chính mình giả thật rồi. Vất Kim Hương ba tức ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Chí giả đối với trầm mặc Vất Kim Hương ba tức nói ra, chẳng qua tiếp xuống một đường ta có thể cùng ngài đồng hành. Muôn phần vinh hạnh. Vất Kim Hương ba tức thái độ cung kính nói, xin cho phép ta mời ngài, cưới xe ngựa của ta, rất dễ chịu. Nếu là lúc trước Vất Kim Hương ba tức có thể sẽ không khách khí như vậy. Nhưng bây giờ, các quý tộc đều biết thi pháp giả là thực sự cùng trong truyền thuyết mạnh mẽ như nhau, ai còn dám làm cản? Chí giả không nói thêm gì, khẽ gật đầu sau đó xoay người đi tới một bên. Bọn thị vệ cùng người hầu tại thanh lý chiến trường, mà chí giả cứ như vậy trực tiếp ngồi vào một bên, nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Mà hai tên tùy tùng thì ngồi vào chí giả bên cạnh, chú ý hết thảy xung quanh. Vất Kim Hương ba tức ngay lập tức nhường bọn thị vệ là chí giả dựng lều vải, đồng thời nhường Vincent xuất ra rượu trước đó tặng trà, nấu xong đưa cho chí giả. Lần này, thật là rượu tặng trà. Có chí giả đi theo, Vất Kim Hương bá tước con đường sau đó chỉnh cũng tương đối thuận lợi. Gặp được hai nhóm kẻ cướp, chẳng qua đều là nạn dân đảo binh tạo thành, Vất Kim Hương gia tộc thị vệ đều tùy tiện giải quyết. Ba vòng về sau, đội xe thuận lợi đã đến Cự Thạch Thành. Dù tại cửa trang viên nên đón, trên mặt mỉm cười nhìn đi tới thân ảnh, chào mừng đi vào Cự Thạch Thành, chí giả các hạ. Dù khẽ gật đầu thi lễ, trên đường đi khổ cực, khách phòng đã chuẩn bị xong nước nóng, các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngài khách khí, Dù công tước. Chí giả gật đầu đáp lễ, vừa cười vừa nói, chỉ là ta nghĩ trước thảo luận chuyện giữa chúng ta. Đương nhiên không sao hết. Dô nghiêng người nhìn về phía sau, phân phó nói, mang trí giả đi phòng nghị sự. Đúng, thánh chủ. Sao sắc mặt cung kính đáp lại nói, lập tức tránh ra con đường, trí giả các hạ, ngài mời. Trí giả cùng Dô liếc nhau về sau, đi theo sau cùng nhau bước vào trang viên. Lúc này Dô đem ánh mắt chuyển qua xa xa chờ Vất Kim Hương bá tức và Vịn Sở đặc biệt, chậm rãi đi lên trước. Vất Kim Hương bá tức nhìn dần dần đi tới Dô, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cho dù đối mặt Tiên Hoa công tức lúc, hắn không có như vậy. Nhìn từng bước một tới gần Dô, Vất Kim Hương bá tức nuốt nước miếng. Cuối cùng dường như hội kiến quý tộc khác một dạng, túi người hành lễ, rộ công tước. Liên như là rộ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc giống nhau cung kính. Rộ ánh mắt phức tạp, muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu. Dọc theo con đường này, coi như an toàn sao? Rộ hỏi. Gặp phải Tiên Hoa công tước con thứ ba phụ tở sống phục kích, thị vệ chết rồi hơn 10 người. Vất Kim Hương ba tức có chút tiếc hận, lập tức vừa cười vừa nói, may mắn trí giả nữ sĩ xuất hiện giải vây, coi như là hữu kinh vô hiểm. Ừ, ta sẽ cảm tạ trí giả, phớt lờ ở gia tộc cũng sẽ đối với cái này trả giá đắt. Dù mặt không thay đổi nói ra, các ngươi vậy nghỉ ngơi thật tốt đi, không nên suy nghĩ nhiều, đỏ dạ sẽ an bài tất cả. Được rồi, người trước bận rộn. Vất Kim Hương ba tước gật đầu. Dù khẽ gật đầu, lại liếc nhìn Vincent, quay người rời đi. Phụ thân, đệ hắn. Vincent muốn nói cái gì, lại bị Vất Kim Hương ba tước ngắt lời. Vất Kim Hương ba tước từ tốn nói, hiện tại là tốt nhất, so trước đó chúng ta đối tốt với hắn rất nhiều. Dù không bao giờ mong muốn qua làm khó Vất Kim Hương ba tước. Rốt cuộc ban đầu lúc Vất Kim Hương ba tước cho mình lập nghiệp quỹ ngân sách, còn đưa đủ dạng người như vậy lực trợ giúp. Mặc dù những kia đối với Vất Kim Hương bá tước cũng dâu dịa, nhưng muốn cho dỗ đối với Vất Kim Hương bá tước cỡ nào thân thiết, cỡ nào cảm ơn đái đức cũng không có khả năng. Dỗ chưa từng có đối với người nào từng có lá mặt lá trái, hiện tại càng không khả năng. Những thứ này việc vặt dỗ không nghĩ lãng phí quá nhiều tinh thần và thể lực, tăng tốc bước chân đi vào trang viên chủ lầu. Trong nghị sự đại sảnh, trí giả ngồi ở chủ vị bên cạnh, thưởng thức trà nhài lặng lặng mà chờ. Nhìn thấy dỗ đi tới, nàng chủ động đứng dậy. Mau mời ngồi đi. Dỗ vội vàng xua tay, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng không cần quý tộc dạng này lễ nghi. Chí giả mặt lộ nụ cười gật đầu, nhưng vẫn là và rộ sau khi ngồi xuống mới ngồi xuống. ta thật không nghĩ tới, trí giả các hạ ngươi sẽ đích thân đến. Dô nói. Dô công tức bảo ta sẽ lì xa đi, tại trước mặt ngài ta không gọi được trí giả. Nói xong, sẽ lì xa nghiêng người đối với hai tên tùy tùng phất phất tay. Hai tên tùy tùng hiểu ý, cúi người thi lễ sau đó xoay người lui ra. Sao cũng ý thức được cái gì, chủ động nói ra, thánh chủ, ta trước lui ra. Nói xong, sao phất tay ra hiệu, làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Vì bị ẩn quay người đi tới cửa trước chờ đợi. Sẽ lì xa cười lấy nhìn chăm chú Dô, không hề có điểm báo trước mà hỏi, tương lai ngươi tính an bài thế nào Lê Minh hội vị trí? Lưu tại Tây Bộ hành tinh, hay là chia rẽ Lê Minh hội một nửa đến Bắc Địa Hoang Nguyên? Sẽ lì xa vấn đề rất trắng ra, tràn đầy đối với kẻ thống trị hiểu rõ. Hiện tại cái này cảnh địa, Lê Minh hội siêu phàm như vậy tổ chức tồn tại tất nhiên sẽ ảnh hưởng Dô thống trị. Nguyên bản sẽ lì xa nghĩ là, Dô mặc dù có lòng, nhưng cưỡng ép cùng Lê Minh hội đối địch sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Ngoài ra còn có giáo hội như thế ngoại địch, lấy Dô trí tuệ, hẳn là sẽ nhường đế quốc cùng Lê Minh hội cả hai gìn giữ cân bằng. Nhưng sự cân bằng này tại Dô biến thân thành Long Hậu đã bị triệt để đánh vỡ. Đây cũng là sẽ lì xa tự mình chạy tới nguyên nhân. Dô vậy theo sẽ lì xa nửa câu sau hiểu rõ ý nghĩ của nàng, cười cười nói, Lê Minh hội không nên tại Tây Bộ hành tinh, cũng không nên tại Bắc Địa Hoang Nguyên. Dô nhìn chăm chú sẽ lì xa, từng chữ từng câu nói, Lê Minh hội nên tại đế quốc mỗi một cái góc. Sẽ lì xa nụ cười trên mặt ngưng kết, hơi sửng sốt. Nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng tính, nhưng không ngờ rằng Dô sẽ cho ra dạng này đáp án. Ý của ngài là, sẽ lì xa, ngươi biết thần hy giáo hội vì giết ta cướp đoạt bao nhiêu dân chúng vô tội sinh mệnh sao? Dô sát mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, vươn tay ra, 5.000, dòng dã 5.000. Nhiều như vậy thi thể ngay cả 10 chiếc xe ngựa cũng chứa không nổi. Dô trong ánh mắt hiện ra ngột ngạt đã lâu lửa giận, vì sao đây là thế giới của chúng ta, lại có thể nhường những kia ngoại lai thần minh cho săn tùy ý trả đạp? Thời kỳ thượng cổ những kia ngoại lai thần minh, ngay tại không ngừng nghỉ mà hấp thụ thế giới này huyết dịch. Hiện tại những kia thần minh dương nhiệt còn đang ở Tây Bộ Liên Minh thổ địa bên trên tàn sát bừa bãi. Thậm chí thế giới này Tây Phương, thế mà còn có một mảnh đại lục gọi là Chư Thần Chi Địa. Dô đối với sẽ lì xạ chất vấn, hiện tại chúng ta lại thảo luận chính chúng ta siêu phàm tổ chức, Lê Minh hội nên tại vị trí nào, ha ha, lẽ nào đây không phải với cái thế giới này phản bội sao? Chẳng qua đã ngươi đặt câu hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Dô hít sâu một hơi, ta muốn nhường tất cả thi pháp giả dung nhập tất cả đế quốc. Ta muốn nhường siêu phàm gột rửa tất cả đại lục, đem những kia ngu muội lạc hậu toàn bộ nghiền nát. Ta muốn nhường thế giới này đạp vào mới văn minh, không còn có ngoại lai thần minh dám nhúng chàm viên tinh cầu này. Tiếng nói lên xuống, phòng nghị sự lâm vào thật sâu trong yên tĩnh. Sẽ lì xạ tê cả da đầu, ngơ ngác nhìn qua Dô, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nàng từ trước đến giờ không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. Quả nhiên là lòng chi huyết mạch. Chương 344, Đế quốc bí pháp công hội. Chương 344, Đế quốc bí pháp công hội. Sẽ lì xạ không ngờ rằng Dô mục tiêu như thế hùng vĩ. So sánh dưới, chính mình ngược lại có chút nhỏ hẹp. Trầm mặc sau một hồi, sẽ lì xạ hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng. Xin ngài tha thứ, lời của ngài làm cho người rung động. Sẽ lì xạ ngồi dậy, hỏi, Lê Minh hội cần phải làm những gì? Điểm thứ nhất, vũ sư học đồ quân đội hóa. Dô không có chút nào che lấp, đem Lê Minh hội trong thích hợp chiến đấu thi pháp giả điều ra đây, phụ trợ quân đội tác chiến. Chỉ có cường đại thực lực quân sự mới có thể để cho người kiêng kỵ chúng ta. Với lại giáo hội đám thần côn kia, chỉ có những người làm phép mới có thể đối phó. Dô cương điệu nói. Sẽ lì xa gật đầu, giáo hội thần thuật không thể so với chúng ta pháp thuật yếu, thậm chí bọn hắn còn nắm giữ lấy chúng ta không có năng lực. Đồng thời ta sẽ bồi dưỡng siêu phàm hiệp đồng quân đội, chuyên môn phối hợp vũ sư đám học đồ chiến đấu. Dô tiếp tục nói, khi tất yếu quân đoàn sẽ xuất chinh, là những người làm phép thu thập các loại vật liệu, nhường lũ sẻn như thế học giả vũ sư chuyên tâm làm nghiên cứu. Ý nghĩ này phi thường tốt. Sẽ lì xạ trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, như vậy hiệu suất sẽ đề cao lớn. Vũ sư trên đường gặp được các loại khó khăn, giải quyết những thứ này khó khăn muốn chế tác một ít siêu phàm vật phẩm. Nhiều khi chế tác lên cũng không khó, nhưng lại vì không có thích hợp vật liệu, muốn buôn ba mấy tháng. Bây giờ nếu như có quân đội giúp đỡ thu thập, dù chỉ là tìm kiếm, cuối cùng do vũ sư học đồ tự mình giải quyết, cũng sẽ tiết kiệm thời gian dài. Điểm thứ hai đâu? Sẽ lì xa có chút mong đợi hỏi. Điểm thứ hai, chế thức trang bị ma pháp phổ cập. Dô khẽ như mày, nói ra, ta biết hiện tại điểm này nghe có chút vọng tưởng, nhưng chúng ta chí ít cần thành lập dạng này siêu phẩm kỵ sĩ tiểu đội. Những người làm phép cũng không am hiểu công kích, vậy liền để các kỵ sĩ có thể xông vào phía trước. Dô giải thích nói, mà có trang bị ma pháp, bọn hắn cũng có thể cùng thần côn, siêu phẩm sinh vật đối kháng. Sẽ lì xa như có điều suy nghĩ gật đầu, ta hiểu ngài nói chính là thời kỳ thượng của những người làm phép bồi dưỡng tùy tùng, chỉ là hiện tại quân đội hóa. Có thể hiểu như vậy. Dô nói. Nói như vậy, cái kia phân chia như thế nào cùng công tác đâu? Sẽ lì xa hỏi xong, nói thêm, ý của ta là, mặc dù ta là Lê Minh hội thủ tịch nghị sĩ, nhưng cũng không có cách nào để mọi người hao phí đại lượng thời gian đến chế tác trang bị ma pháp. Với lại trang bị ma pháp cũng không phải ai cũng năng lực chế tác, rất nhiều thi pháp giả cũng chưa có tiếp xúc qua luyện kim học tri thức. Sẽ lì xa trong giọng nói mang theo chút ít bất đắc dĩ. Dù đã hiểu sẽ lì xa ý nghĩa, chính là hỏi chế tác trang bị ma pháp những người làm phép sẽ được cái gì chỗ tốt. Chờ ta nói xong, biết giải đáp ngươi hai vấn đề này. Dù nói, thật có lỗi. Sẽ lì xa có chút ấy này nói, ngài tiếp tục. Mong muốn tất cả đế quốc đều có khởi, như vậy thì cần không ngừng có mới vu sư học đồ xuất hiện. Dô dừng một chút, nói ra, bởi vậy điểm thứ ba, ta đều sẽ thành lập vu sư cùng nữ vu học viện, không ngừng tuyển nhận mới học viên. Ta hy vọng Lê Minh hội một bộ phận học giả có thể trở thành học viện đạo sư, dạy bảo những kia người mới kiến thức căn bản. Không sao hết, đây là chuyện tốt, ta tin tưởng mọi người cũng rất tình nguyện. Sẽ lì xạ thoải mái mà nói ra, đây cũng là Lê Minh hội mục tiêu, đến lúc đó ta sẽ mời 5 vị học thức phong phú vu sư học đồ đi dạy bảo người mới. 5 vị cũng không đủ. Dô nói. Đầy đủ. Sẽ lì xạ 10 phần xác định nói ra, bọn hắn có thể mang lên 100 tên học viên mới. Ý của ta là, không thể nào chỉ có mấy chục tên học viên mới. Dô vừa cười vừa nói, 1000 tên học viên mới ta không dám hứa chắc, 800 tên tất nhiên sẽ có. Sẽ lì xạ nhìn Dô, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo nàng kinh nghiệm của Dĩ Vãng suy tính, liền xem như tất cả đế quốc tuyển nhận học viên mới, tối đa cũng chỉ có thể có 80 tên có thiên phú hải tử. Tại Tây Bộ Liên Minh 1 vạn hải tử bên trong nhiều nhất ra 2 cái, đế quốc tất cả 11 tuổi đến 17 tuổi hải tử không sai biệt lắm 40 vạn. Dựa theo Dô nói tới, như vậy 1000 hải tử trong liền sẽ có 2 cái. Nhưng sẽ lì xa hiểu rõ, Dô sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa hắn. Ta biết ngươi không tin, đến lúc đó ngươi đều rõ ràng. Dô cười cười, không có quá nhiều giải thích. Loại chuyện này Lũ Sen đã thực tiễn qua, cho dù sẽ lì xa hiện tại không tin, tương lai cũng sẽ tin. Về phần ngươi nói thủ lao vấn đề, chính là ta trước đó ở trong thư đề cập với ngươi đến công điểm quản lý cách thức. Dô đem trước cho phạt phuột nhìn rõ đơn lấy ra, trên bàn mở ra hiện ra tại sẽ lì xa trước mặt. Sẽ lì xa ngay lập tức túi đầu xuống cẩn thận xem xét. Dô tiếp tục nói, ta sẽ ở trên đây tuyên bố nhiệm vụ, mỗi cái hoàn thành nhiệm vụ thi pháp giả đều có thể thu hoạch công điểm, sau đó đổi lấy vật liệu. Dô đem nói với phạt phuột những kia lại hướng sẽ lì xa miêu tả một lần. Mà gia nhập quân đội những người làm phép, ta trừ ra bảo đảm bọn hắn cơ bản sinh hoạt, mỗi tháng còn có công điểm là lương đồng. Những người làm phép cũng được, đem vật liệu cùng ma pháp trang sức bán ra cho chúng ta, đổi lấy công điểm. Như vậy tất cả vật liệu cùng thành quả đều có thể bị định lượng, cũng có thể nhường thi pháp giả cùng quân đội hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng phát triển. Dô nói xong, sẽ lì xa thật sâu thở dài. Không thể không nói, ngài tiểu này quản lý rất phù hợp, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người cũng phối hợp lại. Sẽ lì xa cười lấy tán thưởng một tiếng, chẳng qua kiểu này quản lý công tác là to lớn, cho nên cần ngươi đến giúp đỡ, trí giả nữ sĩ. Dô dừng một chút, đem trong lòng cấu tứ nói ra, Lê Minh hội có thể hay không giúp luyện chế một loại có thể ghi chép công điểm ma pháp vật phẩm, ủng hộ ghi chép mỗi người công điểm tăng thêm, giảm bớt, xóa bỏ cùng với tìm. Tốt nhất còn có thể ghi chép thượng một ít nguyên nhân, tỉ như hoàn thành nhiệm vụ gì điểm tích lũy tăng thêm. Dô ý nghĩ đều là bắt nguồn từ kiếp trước máy vi tính bảng dữ liệu, đều là vô cùng đơn giản làm việc. Nhưng trên thế giới này, Dô không biết ma pháp có thể hay không làm được những thứ này. Nghe được Dô yêu cầu, sẽ lì xạ lâm vào tự hỏi, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như là ghi chép rất nhiều người, tựa hồ có chút khó làm đến a. Kia mỗi người một cái đâu? Dô truy vấn, mỗi người tại ta chỗ này lưu lại một phần ghi chép công điểm vật phẩm, chính bọn họ bảo quản một viên ghi chép công điểm huy chương. Huy chương chính là thân phận của bọn hắn chứng nhận, chờ bọn hắn cầm huy chương lúc đến có thể xác nhận nhiệm vụ, sửa đổi điểm tích lũy. Dô nói thêm, cái này nghe vào cũng không nạ, ký ức tinh thạch có thể làm được. Sẽ lì xạ khẽ gật đầu, lập tức còn nói thêm, chẳng qua chế tác cần một chút thời gian. Không sao, tiền kỳ nhân số ít lúc, có thể nhân công ghi chép. Dô nói, ngàn người trong vòng dữ liệu quản lý áp lực cũng không tính là quá lớn, vượt qua ngàn người tìm đọc lên đều khá là phiền toái. Nhất là tại tấp nập ghi chép sửa chữa lúc, tối thiểu cần hơn 10 người tới quản lý. Mấu chốt là còn cần phái người qua lại giám thị, phòng ngừa làm bộ. Bởi vậy nhất định phải song hướng nghiệm chứng, dường như kiếp trước thẻ ngân hàng đồng dạng. Không sao hết. Sẽ lì xạ sảng khoái đáp ứng, thuận miệng hỏi, vậy ngươi nói tới tổ chức kêu cái gì, tên nghĩ được chưa? Vấn đề này lập tức nhường Dô khó khăn. Đặt tên loại chuyện này là cuộc đời của hắn chi địch. Đều gọi đế quốc bí pháp công hội đi, cụ thể nơi này còn có rất nhiều chi tiết, tương lai còn liên quan đến các loại thuộc hạ cơ cấu. Dô khoát khoát tay trực tiếp lướt qua, tiếp tục nói, về phần ngươi nói trang bị ma pháp chế tác khó khăn chuyện này, tại Xương Diệp trấn cũng là vấn đề. Của ta biện pháp giải quyết là phân công hợp tác, đem chế tác quá trình phân giải được không cùng trình tự làm việc. Đại bộ phận thi pháp giả đi làm đơn giản công tác, đem cuối cùng chỗ khó cùng điểm mấu chốt giao cho chân chính nắm giữ luyện kim thuật người. Phân công hợp tác chỉ là bắt đầu, dù trong lòng vẫn luôn đối Lưu Ngấn Nước nhớ mãi không quên. Chỉ bất quá bây giờ nghĩ những kia còn quá sớm. Ừ, đây đúng là cái biện pháp không tệ. Sẽ lì xạ như có điều suy nghĩ, lập tức nói ra, nhưng có chút pháp thuật phù văn là không thể mở ra, nhất định phải duy nhất một lần hoàn thành. Dạng này pháp thuật phù văn nên bị ưu hóa, bị thay thế, thậm chí bị đào thải. Dô kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta cần chính là hiệu suất, mà không phải nghiên cứu một cái nào đó pháp thuật phù văn. Các kỵ sĩ không quan tâm dùng chính là cái nào phù văn, mà là tấm chắn có thể ngăn trở hay không địch nhân pháp thuật, lợi kiếm có thể hay không xuyên thấu địch nhân áo giáp. Sẽ lì xạ khẽ gật đầu, ừm, nói đúng, là ta vô cùng cố chấp. Lê Minh hội thi pháp giả, nhất là vu sư đám học đồ, luôn yêu thích đem mỗi một vấn đề không ngừng mà đào sâu, tìm kiếm chân lý. Dô thích dạng này người, vì văn minh tiến bộ cần những học giả kia nhóm. Mà dù càng thiên hướng về như thế nào sử dụng những kiến thức này, bất kể thế nào quy hoạch cùng thiết kế, năng lực đạt tới mục đích là được. Như vậy, ta đem Lê Minh hội giải tán. Sẽ lì xa cẩn thận hỏi. Chí giả nữ sĩ, ngươi không cần thăm dò ta, những thứ này không quan trọng. Dù cười lấy lắc đầu, Lê Minh hội sinh ra bắt nguồn từ những người làm phép tự cứu, nguyên nhân chủ yếu là giáo hội cùng một ít quý tộc chèn ép. Chỉ cần ta cho những người làm phép đầy đủ không gian sinh tồn, Lê Minh hội chậm rãi rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trái lại, nếu như ta khi nhục hãm hại những người làm phép, cho dù ta cường ngạnh yêu cầu ngươi giải tán Lê Minh hội, tương lai còn sẽ có Quang Minh hội, chính nghĩa biết. Trừ ra đem thi pháp giả giết sạch, không có bất kỳ biện pháp nào. Thống trị đế quốc cùng Nam Tước lĩnh hoàn toàn là hai loại ý nghĩ, không thể tất cả mọi chuyện cũng tự thân đi làm, mà là dựa vào chế độ. tại hết sức công chính dưới chế độ, nhường dân chúng an ổn sinh hoạt, không ngừng tăng lên tự thân thanh danh cùng hy vọng, nhường nhiều hơn nữa tin phục, như vậy tự nhiên sẽ có người đi theo rồ. Càng quan trọng chính là rồ thực lực bản thân đủ mạnh, nắm giữ lực lượng trung kiên, sẽ không sợ có người sẽ ngu xuẩn phản kháng rồ. Ngài cơ trí làm cho người kính nể, rồ công tước. Nghe xong rồ sẽ lì xạ thở phào một hơi, tinh thần lập tức trầm tĩnh lại. Tất cả quy hoạch đối với đế quốc cùng thi pháp giả hai bên đều có lợi, cũng giống rồ nói như vậy Lê Minh hội triệt để dung nhập đế quốc. Trong lòng lo lắng tiêu trừ, sẽ lì xạ vậy bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên công điểm trao đổi danh sách. Nhìn thấy phía trên nhất lúc, sẽ lì xạ sát mặt không khỏi nghiêm túc lên, hỏi, cái này hiển nhiên chi chủ là. Thật sự sao? Dựa theo thân phận của ngươi, nếu như ngươi nếu mà muốn ta có thể cho ngươi một khỏa. Rồ trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, về phần có phải thật vậy hay không, ngươi có thể đi hỏi lĩnh đạ, nàng đã cho vay đổi một khỏa. Trang viên sân huấn luyện. Hô hô hô. Rồ dập tiếng rít vang lên, ba viên bí đỏ kích cỡ tương đương màu đỏ cam hỏa cầu trên không trung nhiệt lên. Vâng. Chấn nhĩ tiếng vang lên lên, tráng kiện thất gỗ trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Lĩnh đạ buông cánh tay xuống, nhìn kiệt tác của mình, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Mấy tháng không thấy, lĩnh đạ ngươi đã năng lực đồng thời phóng ra ba viên hỏa cầu. Thanh âm êm ái tại sau lưng vang lên. Lĩnh đạ ngay lập tức quay người, con mắt rõ ràng sáng lên, trí giả lão sư. Lĩnh đạ rất nhanh xông đi lên, kích động ôm lấy Selisa. Ta không biết ngài muốn tới, bằng không ta nhất định sẽ đi đón ngài. Lĩnh đạ trong lời nói có chút áy náy. Lần này ra đây ta ai cũng không có nói cho dù là Lù Sẻn cũng không biết. Selisa đánh giá lĩnh đạ, khẽ hỏi, ma lực của ngươi dường như tăng trưởng rất nhiều, là tự nhiên chi chủng hiệu quả. Đúng. Lĩnh đạ không chút do dự xác nhận, tiếp tục nói, hấp thụ hỏa diễm bảo thạch năng lượng tốc độ nhanh gấp đôi, càng quan trọng chính là ta có thể khống chế viên kia tự nhiên chi chủng. Chỉ cần nó xoay tròn, có thể chậm rãi hấp thụ ma lực, dường như vu sư đám học đồ minh tưởng đồng dạng. Nói bao nhiêu lần, vu sư học đồ là dùng tinh thần lực dẫn dắt ma lực mà không phải hấp thụ. Sẽ lì xạ nhắc nhở một câu không có truy đến cùng, hỏi, không có gì cảm giác khác thường sao? Không có. Lĩnh đã lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Sẽ lì xạ như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngay lúc này, một tên lâm đông kỵ sĩ bước nhanh đi tới, đối với lĩnh đã cung kính thi lễ, lĩnh đã đại nhân, kỵ sĩ tiểu đội đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Lĩnh đã sắc mặt nghiêm túc, ra lệnh, được rồi, tập kết đội ngũ tại cửa thành đông tập hợp. Đúng, lĩnh đã đại nhân. Lâm đông kỵ sĩ gật đầu thi lễ, bước nhanh lui ra. Này tự nhiên chi chủng cũng không phải dễ cầm, nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Lĩnh đã quay người nhìn về phía sẽ lì xạ, bất đắc dĩ nói, phụ cận nơi này lại xuất hiện một đám biến dị lang, ta cần xử lý một chút, sau khi kết thúc ta đi nhìn xem ngài. Tốt, ngươi đi đi. Sẽ lì xạ cười lấy gật đầu. Lĩnh đã gật đầu thi lễ, lập tức quay người, nhanh chân rời khỏi. Nhìn lĩnh đã rời đi bóng lưng, sẽ lì xạ đột nhiên ý thức được thứ gì, hỏi, gì tớ, vừa nãy lĩnh đã nói lại xuất hiện một đám biến dị lang phải không? Đúng thế. Cao gầy gì tật gật đầu. Thực sự là thần kỳ. Vì sao bên cạnh hắn luôn luôn có những thứ này chuyện kỳ quái đâu? Sẽ lì xạ không khỏi nhìn về phía lầu chính phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, tự nhiên chi chủng. Lẽ nào hắn thu được tự nhiên chi thần truyền thừa? Tiên hoa công tức hạ vị các lãnh chúa liên tiếp 2-3 lần mà đi vào cự thạch thành. Cô gái xinh đẹp trẻ trung, hiếm có bảo thạch, mới tinh kim tệ cùng với thần bí đồ cổ và trở, đủ loại món quà đưa vào lãnh chúa trang viên. Nhưng dù cho như thế, dù vẫn không có mảy may mềm lòng. Tất cả thổ địa tất cả đều thu hồi, những lãnh chúa kia nhóm lưu lại 1/3 gia sản, còn lại toàn bộ đều lên giao. Đại đa số người cũng không dám phản kháng, vì mọi người đều biết rổ có bọn hắn không cách nào ngăn cản lực lượng. Nhưng còn có mấy cái bá tước không cam tâm, vụ trộm liên hợp lại cùng nhau mong muốn phản kháng. Đáng tiếc trong thành tiểu quán người hầu đều bị rổ mua được, tin tức của bọn hắn đều bị đưa đến rổ trước mặt. Xảy ra chuyện như vậy, nhường rổ rất vui vẻ. Những thứ này sinh lòng bất mãn sớm xuất hiện sớm giải quyết, với lại rổ cũng có lý do tịch thu vậy còn giữ lại 1/3 tài sản. Đương nhiên, rổ cũng không có một vị mà chèn ép quý tộc. Phàm là có chút học thức quý tộc, rổ cũng vui lòng cho bọn hắn cung cấp công tác cương vị. Người ghi chép, lão sư, thậm chí là phụ trợ thẩm nghị đoàn trưởng chấn chức vị và trở, với lại lương bổng phong phú. Trật tự cũ phá diệt nhường một bộ phận lợi ích bị hao tổn, nhưng thành lập được trật tự mới cũng làm cho một nhóm người khác được lợi. Bởi vậy những gia tộc kia đều không phải là bền chắc như thép, nhất là một ít thứ tử cùng chi thứ, cũng rất tình nguyện hướng rổ cống hiến sức lực. Cùng lúc đó, đại công chúa Thư Tín đã đưa về Liệt Nham thành. Không đợi hoàng thất tỏ thái độ, gần một nửa các quý tộc hướng rổ thần phục. Nhất là tây nam biên cảnh phụ cận các lãnh chúa, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, lãnh địa một mớ hỗn độn. Bọn hắn đối với rổ dị thường cung kính, hy vọng tại trật tự mới dưới có đất dung thân. Đối với cần nhân tài rổ mà nói, đây cũng là chuyện tốt, liền vui vẻ chấp nhận. Mà càng làm cho rổ bất ngờ là, truyền kỳ kỵ sĩ cắt lốt vậy đề xuất rổ triệu kiến. Chương 345, ta còn có cơ hội không? Chương 345, ta còn có cơ hội không? Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời rạng rỡ rải vào phòng nghị sự. Rổ ngồi ở ghế dựa cao, nhìn chăm chú bị mang vào cắt lốt. Cắt lốt trong thân thể lực lượng đều bị rút đi, trên người cũng không có xiềng xích, chỉ có đơn giản xiềng xích. Dù vậy, cắt lốt ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Mà rổ cũng có thể cảm nhận được cắt lốt trên người phát ra khí tức, như là một đầu ẩn nấp mánh hổ. Rổ công tước. Cắt lốt quỳ một chân trên đất, tay phải đặt ở ngực, cúi đầu xuống hướng rổ hành lễ. Cảm tạ ngài bằng lòng gặp ta. Giọng cắt lốt trầm thấp. Rổ khẽ gật đầu, nhìn chăm chú cắt lốt, hỏi, đề xuất triệu kiến, ngươi muốn nói điều gì? Cắt lốt ngẩng đầu, nhìn về phía rổ, ta hy vọng ngài năng lực giữ lại toái nham gia tộc huyết mạch. Cắt lốt không e dè nói, bỏ qua cho đại công chúa tính mệnh. Rổ hơi nhíu mày, không nói gì, lặng lặng nghe. Carlos hít sâu một hơi, công tước đại nhân ngài cường đại vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, ngài tương lai thành tựu sẽ không dừng bước tại đây. Carlos nói ra, tại trước mặt ngài, Toái Nham gia tộc loại tồn tại này hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể. Cho dù bọn hắn là đế quốc hoàng thất, ở trong mắt ngài cũng bất quá là một ít râu ria sâu kiến. Carlos nói những lời này lúc trên mặt không có chút nào có đủ. Carlos trắng da nhường rổ có chút ngoài ý muốn, cho dù đứng ở bên cạnh vị vị ẩn cũng có chút lộ vẻ xúc động. Chẳng qua đơn giản nghĩ, rổ đều đã hiểu Carlos đây là cố ý dèm pha hoàng thất, mục đích là để cho mình coi nhẹ bọn hắn, mà không phải đem nó xem là cái đinh trong mắt. Đại công chúa vô cùng quật cường, nàng từ nhỏ bị coi như đế quốc hy vọng bồi dưỡng. Carlos khẽ thở dài một cái, yêu ngạo khắc ở nàng thực chất bên trong, ta thế quật cường của nàng hướng ngài xin lỗi. Rổ nhìn lần nữa cúi người xuống Carlos, không có mở miệng, trên mặt vậy không có bất kỳ cái gì nét mặt. Công tước đại nhân. Carlos chủ động mở miệng nói, vì đền bù đại công chúa sai lầm, ta nguyện ý hướng tới ngài thần phục. Carlos thanh âm kiên định quanh quẩn trong đại sảnh, vì vị ẩn không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía bên người rồ. Truyền kỳ kỵ sĩ là đứng ở vũ lực đỉnh phong tồn tại. Mỗi một cái truyền kỳ kỵ sĩ đều là chân quý chiến lược tài nguyên. Nếu như không phải rồ biến thân thành long tướng hắn hàng phục, Carlos tuyệt sẽ không như thế dễ bị bắt được. Nhưng rồ vẫn không có mở miệng, chỉ là nhìn chăm chú Carlos. Như ngài như vậy tồn tại cường đại, nhất định cần ta dạng này truyền kỳ kỵ sĩ cống hiến sức lực. Carlos mở miệng lần nữa nói ra, ta sẽ tuyên thệ trung thành với ngài. Từ nay về sau, kiếm của ta chỉ vì ý chí của ngài mà chiến, tính mạng của ta chỉ vì ngài mà thiêu đốt. Chỉ cần ngài thả đại công chúa tính mệnh. Carlos không có dừng lại, tiếp tục nói, ta sẽ thành truyền kỳ kỵ sĩ tất cả kinh nghiệm toàn bộ cống hiến ra tới. Đột phá cảm ngộ, chiến đấu kỹ xảo cùng với hô hấp pháp tu luyện điểm trọng yếu, ta đều sẽ không chút nào giữ lại. Hoàng thất có bồi dưỡng truyền kỳ kỵ sĩ bí pháp, có thể khiến cho đỉnh cấp kỵ sĩ tấn thăng tỷ lệ đề cao. Ta đã từng chính là dựa vào những bí pháp kia, cuối cùng mới tấn thăng biến thành truyền kỳ kỵ sĩ. Mà đây hết thảy ta đều có thể nói cho ngài. Carlos nói xong, đầy mắt chờ mong nhìn chăm chú rồ. Lần này rồ cuối cùng đưa cho phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Này tất cả đều là rồ mong muốn. Đỉnh cấp kỵ sĩ tấn thăng làm truyền kỳ kỵ sĩ kinh nghiệm cùng cảm ngộ vô cùng chân quý, thậm chí vượt qua truyền kỳ kỵ sĩ thân mình. Tỷ như hiện tại Hồng sư thiếu bá tức liền cần những tu luyện này kinh nghiệm. Tương lai rồ dưới trướng đỉnh cấp kỵ sĩ số lượng sẽ dần dần tăng nhiều, bọn hắn đều cần dạng này kinh nghiệm. Càng quan trọng chính là rồ ma dược công xưởng năng lực chế tác một ít phụ trợ đỉnh cấp kỵ sĩ tu luyện dược thể, nhường đỉnh cấp kỵ sĩ biến thành truyền kỳ kỵ sĩ không phải như vậy hư vô mà mịt. Điều này tấn thăng lại so với trong tưởng tượng tới càng nhanh, như vậy tấn thăng kinh nghiệm đều càng trọng yếu hơn. Chẳng qua rổ cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là gật đầu đáp lại. Carlos, ta có thể nhìn ra ngươi là một tên trung thành kỵ sĩ, ta thật cao hứng ngươi vui lòng thần phục. Rổ khoát tay ra hiệu Carlos đứng dậy, nói ra, ta vậy thẳng thắn kể ngươi nghe, chỉ cần ngươi hướng ta hiệu trùng, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Bộ hạ của ta trong có rất nhiều vu sư học đồ, bọn hắn lại trợ giúp ngươi, rất có thể nhường thực lực của ngươi tiến thêm một bước. Rổ vừa dứt lời, Carlos ánh mắt rõ ràng toát ra kinh ngạc. Truyền kỳ kỵ sĩ đã tới kỵ sĩ con đường đỉnh, tiếp xuống mỗi một bước đều sẽ dị thường gian nan. Nếu như là người khác nói ra những lời này, Carlos tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng đối với có thể biến thân thành long rồ, Carlos cảm thấy đây là sự thực. Chẳng qua Carlos dù sao cũng là danh truyền kỳ kỵ sĩ, sắc mặt rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cảm ơn ngài coi trọng, công tước đại nhân. Carlos lần nữa cúi người thi lễ. Nhưng ngươi là vì cứu đại công chúa tính mệnh mà hướng ta thần phục, rồ khe như mày, nói ra, điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi ngươi tương lai đối ta trung thành. Nhưng ta lại cảm thấy một tên truyền kỳ kỵ sĩ hẳn là sẽ không tùy ý phản bội. Có thể ngươi năng lực nói cho ta biết, vì sao ngươi nguyện ý vì đại công chúa làm những thứ này? Rô nhìn chăm chú Carlos, trong mắt mang theo tò mò. Đại công chúa là ta nhìn lớn lên, từ nhỏ ta liền mang theo nàng học tập kiếm thuật, tu luyện hô hấp pháp. Carlos khẽ thở dài một cái, là lao sư của nàng, ta biết nàng có chút khuyết điểm, nhưng nàng cũng không xấu, ta không hy vọng nàng bởi vì là quật cường của mình mà chết. Chính là như vậy. Rô cảm giác có chút bất ngờ, truy vấn, lại không có những lý do khác sao? Carlos bản năng lắc đầu, không có. Lập tức hắn hơi sững sờ, dường như theo rổ trong ánh mắt nhìn ra chút cái gì. Thật sự không có, công tước đại nhân. Carlos nhắc lại, ta cùng đại công chúa không có bất kỳ cái gì hắn quan hệ của hắn, trong mắt ta nàng chính là đứa bé. Đương nhiên, ngã tướng tin ngươi. Rổ thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, lời nói xoay chuyển, chính trọng nói, nếu đã vậy, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần đại công chúa không muốn chết, ta sẽ không làm khó bọn hắn. Ta sẽ cho bọn hắn tìm một ít nơi thích hợp, để bọn hắn an ổn mà qua nửa đời sau. Rổ cam kết, tương lai Toái Nham gia tộc người đều sẽ áo cơm không lo, chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật sinh hoạt. Carlos trong mắt lóe lên vui mừng, lần nữa thật sâu túi người hành lễ, cảm ơn ngài nhân tử. Carlos nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, ngài ân điển như là ánh mặt trời rạng rỡ, chiếu sáng Toái Nham gia tộc tương lai. Ta lập tức rồi sẽ đặc xá đại công chúa. Rồ cười lấy khẽ gật đầu, tiếp tục nói, chẳng qua trước lúc này, chúng ta còn có một chuyện khác muốn làm. Đã bồi dưỡng một tên truyền kỳ kỵ sĩ, đã có một tên siêu phàm sĩ quan. Theo tự nhiên chi trùng xanh biết biến mất tại Carlos trong thân thể, hai cái nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Điều thứ nhất là vương quyền con đường dòng thuộc tính tiến độ, mà đầu thứ hai thì là chiến tranh đại lãnh chúa dòng thuộc tính tiến độ. Vương quyền con đường còn kém 4 danh ngạch a. Dù cảm giác cái này vương quyền con đường giải tỏa độ khó thật sự cao. Toái Nham đế quốc đều sắp bị chính mình thống nhất, dòng thuộc tính còn chưa giải tỏa, thực sự là thái quá. Hay là siêu phàm phát triển quá rơi ở phía sau, ngay cả thời kỳ thượng cổ tầng dưới chốt nhân viên cũng thu thập không đủ. Dù nhịn không được thở dài. Carlos nhìn thấy rồ nét mặt, ngay lập tức một chân quỳ xuống, cảm ơn ngài hào phóng, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài ban ân. Là truyền kỳ kỵ sĩ Cutlass đối với ma lực ba động tự nhiên 10 phần mất cảm. Tự nhiên chi trùng bước vào thân thể sau đó liền bắt đầu chậm chạp vận chuyển, thả ra năng lượng không ngừng tưới nhuần thân thể hắn. Bởi vậy không cần bao nhiêu ngôn ngữ, Cutlass cũng biết đây là chân quý siêu phàm vật. Mà dù như vậy thở dài hành vi, dường như là tiêu hao nhất định ma lực sau tinh thần để bài, Cutlass lập tức sinh lòng ấy náy cùng cảm kích. Đối với một cái vừa mới thần phục kỵ sĩ, dù công thức liền có thể không giữ lại chút nào mà ban cho kiểu này chân quý vật phẩm, hắn hào phóng vượt xa tại quý tộc khác. Chẳng trách dỗ lĩnh chủ sẽ quật khởi nhanh như vậy, này tất nhiên cũng là quan trọng nguyên nhân một trong. Dường như ngươi nói, Cutlass, ta muốn đi lộ còn rất dài. Dỗ lấy lại tinh thần, đem Cutlass đỡ dậy, thật tốt sử dụng này mai chân quý tự nhiên chi trùng. Ngươi bây giờ mới 80 tuổi, chính là nỗ lực lúc tu luyện. Dỗ sắc mặt trịnh trọng nói, ta hy vọng chưa trên đường tới, năng lực có ngươi đi theo ở bên cạnh ta. Xin ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Cutlass nặng nề mà gật đầu. Trước đó Cutlass chỉ là vì bảo hộ đại công chúa, dùng tự mình làm thẻ đánh bạc cùng Dỗ giao dịch. Nhưng bây giờ, Cutlass đã có mục tiêu mới. Cùng lúc đó, cự thạch thành trong nhà giam, chật hẹp hành lang, ở mức râm mát, ngược lại để nóng bức thời tiết trong nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ là nhà giam hương vị có chút khó ngửi, lộn xộn tiếng bước chân trong hành lang quanh quẩn. Đu Giản sắc mặt bình tĩnh đi ở phía trước, đi theo phía sau hai tên binh sĩ. Các binh sĩ để ép áp lấy một tên hai tay hai chân đều bị xiềng xích khóa gấp nam nhân, chính là kinh cước quân đoàn tổng chỉ huy quan, Tiên Hoa công tước dưới trướng đỉnh cấp kỵ sĩ, Kỳ Tài. Lúc này Kỳ Tài đã cởi tinh xảo áo giáp, mặc thô giáp áo vải phục, phía trên dính đầy vết bẩn cùng bụi đất. Kỳ Tài trên mặt cũng tràn đầy cho bụi, tóc có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, cái eo thẳng tắp. Cho dù biến thành tù nhân, Kỳ Tài vẫn như cũ duy trì quân nhân tư thế. Đu Giản mang theo Kỳ Tài đi thẳng đến địa lao cuối cùng, tại một cái trước cửa sắt dừng lại, chính là giam giữ Tiên Hoa công tước nhà giam. Cùng đại công chúa một dạng, Dô cũng không có tận lực tra tấn cùng làm khó dễ Tiên Hoa công tước vị này đại quý tộc. Trong này giường chiếu, cái bàn cùng với bồn rửa mặt và các loại đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày cũng có. Chính là bởi vì như vậy, Tiên Hoa công tước có thể vẫn như cũ duy trì ưu nhã, ngồi trên ghế tiếp lấy ánh lửa đọc sách. Kỳ Tài, Tiên Hoa công tước nhìn thấy bị người mang tới về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, chủ động đứng dậy, ngươi thế nào, Kỳ Tài? Tiên Hoa công tước ân cần hỏi han. Ngài yên tâm, ta hoàn hảo. Kỳ Tài âm thanh khàn khàn, túi người hướng Tiên Hoa công tước hành lễ, cảm ơn ngài quan tâm, công tước đại nhân. Tốt, vào trong trò chuyện đi. Đu Giản đem đại môn mở ra, đem Kỳ Tài thúc đẩy nhà giam, lập tức đem cửa lớn đóng lại khóa kỹ. Vừa muốn quay người rời đi, giọng Tiên Hoa công tước theo trong nhà giam truyền tới. Đu Giản kỵ sĩ, giọng Tiên Hoa công tước mang theo vài phần cẩn thận, xin hỏi, của ta các lãnh chúa đều đã thần phục sao? Ừm. Đu Giản quay người lại, nói ra, đại đa số cũng thần phục, mấy cái có dị tâm vậy được giải quyết. Thật tốt quá, chiến tranh đã kết thúc. Tiên Hoa công tước thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi, kia Dỗ công tước có thể thả ta đi? Dựa theo trước đó Dỗ cam kết, chỉ cần Phở Lở ở gia tộc đầu hàng, Dỗ đều sẽ đặc xá tất cả mọi người, đồng thời giữ lại Phở Lở ở gia tộc 1/10 tài sản. Tiên Hoa công tước dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia hèn mọn, ta vậy nguyện ý hướng tới Dỗ công tước tuyên thệ hiệu trung, có thể hay không giúp ta đề xuất Dỗ công tước cho Phở Lở ở gia tộc lưu lại nhiều hơn nữa tài sản? Tiên Hoa công tước nhẹ giọng nói, ngài yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngài phong phú thù lao. Này cũng không cần. Đu Giản trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, nhìn Tiên Hoa công tước đại nhân sẽ phóng thích ngươi, không nên nóng lòng, chẳng qua trước lúc này ngươi có thêm một cái lựa chọn. Lựa chọn gì? Tiên Hoa công tước nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi truy vấn. Kỳ Tài đối với ngươi rất trung thành, Dỗ công tước vô cùng thưởng thức dạng này trung thành. Đu Giản vừa cười vừa nói, Dỗ công tước ấn điện, cho phép dùng ngươi tất cả tài sản đổi lấy Kỳ Tài tự do. Tiên Hoa công tước đột nhiên sửng sốt, cái này? Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng không có phát ra âm thanh, phảng phất là kẹt ở trong cổ họng đồng dạng. Đu Giản không để ý đến, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi vui lòng bỏ cuộc tất cả tài sản, mang theo gia tộc đi hoang nguyên nơi cực hàn đảo quáng, như vậy Kỳ Tài đều sẽ đạt được tự do. Kỳ Tài đều sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi, tiếp tục là Phở Lở ở gia tộc hiệu mệnh, mãi đến khi sinh mệnh cuối cùng. Đu Giản vừa dứt lời, trong nhà tù lập tức rơi vào trầm mặc. Kỳ Tài tâm trạng phức tạp, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chăm chú Tiên Hoa công tước. Trầm mặc hồi lâu, Đu Giản chủ động hỏi, thế nào, Tiên Hoa công tước, ngươi nguyện ý không? Tiên Hoa công tước sắc mặt có chút phức tạp, cái này, thanh âm hắn đứt quãng, mơ hồ không rõ. Ta đương nhiên hy vọng Kỳ Tài có thể đạt được tự do. Tiên Hoa công tước nhìn Kỳ Tài là ta trung thành nhất bộ hạ, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Nhưng mà những kia tài sản quyết định Phở Lở ở gia tộc tương lai. Tiên Hoa công tước ánh mắt lấp lóe, khẽ thở dài một cái, ta không có cách nào dùng gia tộc vận mệnh đi cược. Tiên Hoa công tước trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc đủ cười, Kỳ Tài, ngươi hẳn là có thể lý giải. Kỳ Tài do dự một lát, nặng nề gật đầu một cái. Mặc dù đã dự liệu được đáp án, nhưng Kỳ Tài trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Kỳ Tài là Phở Lở ở gia tộc kính dâng cả đời, theo 14 tuổi biến thành thực tập kỵ sĩ bắt đầu, một mực là Phở Lở ở gia tộc chinh chiến. Cuối cùng mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì bị bỏ cuộc, Kỳ Tài cũng không dễ chịu. Chờ một chút. Đu Giản mở miệng lần nữa, hỏi, nếu như vậy, Kỳ Tài liền cần đi hoang nguyên đảo quãng. Tất cả không chủ động thần phục kỵ sĩ, đều là cái này vận mệnh. Đu Giản đối với Tiên Hoa công tước truy vấn, có thể ngươi có thể nỗ lực một nửa tài sản, nhường Kỳ Tài biến thành một tên nông phu. Cái này. Tiên Hoa công tước lần nữa nhìn về phía Kỳ Tài, thật có lỗi, Kỳ Tài, ta không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi hẳn là có thể đủ lý giải đi, Kỳ Tài. Tiên Hoa công tước dừng một chút, âm thanh càng biến đổi thêm nhu hòa, "Ngươi yên tâm, kỳ tài gia tộc bọn ta lại lần nữa quật khởi sau đó, nhất định sẽ thật tốt đền bù ngươi." Trong nhà giam lần nữa lâm vào trầm mặc. Nay trầm mặc so trước đó càng tăng áp lực hơn nữa. Kỳ tài lui lại hai bước, hướng Tiên Hoa công tước túi người hành lễ, "Ta hiểu rồi, công tước đại nhân." Kỳ tài cúi đầu, không nhìn thấy nét mặt, nhưng trong thanh âm mang theo rõ ràng thất lạc. Đu Giản đứng ở hàng rào sắt ngoại, lặng lặng nhìn một màn này. "Do đó, ngươi xác định không cần tài sản bảo vệ kỳ tài sao?" Đu Giản đối với Tiên Hoa công tước hỏi. Tiên Hoa công tước gật đầu, "Ta nguyện ý hướng tới rổ công tước thần phục, nhưng mà tài sản quan hệ gia tộc vận mệnh. Nếu đã vậy, kỳ tài không có tư cách ở tại chỗ này." Đu Giản phất phất tay, sau lưng hai tên binh sĩ chủ động tiến lên mở ra cửa nhà lao, đem kỳ tài mang ra ngoài. "Ngày mai sẽ có một nhóm kỵ sĩ được đưa đến băng nguyên sơn mạch, kỳ tài ngươi vừa vặn có thể gia nhập." "Là..." Kỳ tài bình tĩnh hồi đáp. Không cần các binh sĩ áp giải, kỳ tài cũng không quay đầu lại đi ra nhà giam, không hề dừng lại một chút nào. "Kỳ tài, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cơ hội đem ngươi cứu trở về." Thiên Hoa công tước nhìn kỳ tài bóng lưng hô lớn. Kỳ tài lại không quay đầu lại, dọc theo hành lang đi thẳng ra địa lao. Giữa trưa ánh nắng vẩy vào trên mặt, kỳ tài không khỏi nheo mắt ngẩng đầu, nhìn chăm chú thái dương. "Bị ngươi bỏ cuộc cảm giác không tốt ta?" Đu Giản hỏi. "Có phải không dễ chịu?" Kỳ tài gật đầu, "Cho dù ta biết kết quả, hay là làm cho người khó mà tiếp nhận. Không sao, đi băng nguyên sơn mạch đảo quắng cũng không tệ, chí ít không cần lại đối mặt lựa chọn." Đu Giản đứng ở kỳ tài bên cạnh, an ủi, "Chỗ nào cũng không tệ, trừ ra trong đêm lạnh quá không ngủ được, tay chân bị đông cứng được không cảm giác, đi nhà xí rất thống khổ ngoại, cái khác vậy không có gì. Đối với ngươi dạng này đỉnh cấp kỵ sĩ, không tính là gì." Đu Giản vỗ vỗ kỳ tài bả vai, "Đi thôi." Kỳ tài không hề động, đứng tại chỗ nhìn Đu Giản, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ta còn có cơ hội không?" Chương 346, siêu phàm khôi phục phiền não. Chương 346, siêu phàm khôi phục phiền não. Trang viên trong sân huấn luyện, cực nóng ánh nắng chút xuống, sóng nhiệt trong không khí bặm mẻo, nhường xa xa cảnh vật cũng trở nên mơ hồ. Thủ vệ cái chán tràn đầy mồ hôi, không ngừng mà dọc theo gò má trượt xuống. Nhưng rổ cùng cắt lốt trên mặt lại dị thường khô mát, mặc dù bọn hắn vừa mới kết thúc một hồi đối chiến, lâu rồi không có như thế đã nghiền. Rổ đem kiếm đưa cho thị vệ, cầm qua vị vị ẩn đưa tới khăn mặt xoa xoa mặt, người đây trong tưởng tượng mạnh hơn, cắt lốt. "Cảm ơn ngài khích lệ, công tước đại nhân." Cắt lốt gật đầu, "Ngài càng làm ta hơn kinh ngạc, cho dù không biến thân thực lực của ngài vậy không thể so với ta yếu. Ngài hỏa diễm chi khí tính công kích rất mạnh, với lại lực lượng của ngài vậy vượt xa thường nhân." Cắt lốt tán dương. "Tốt, nói một chút khuyết điểm đi." Rổ nói ra, "Ta hiện tại chỉ muốn biết so với truyền kỳ kỵ sĩ, ta kém ở đâu. Về phần nói lời định nọ bộ hạ, dù có người chọn lựa khác." "Được rồi." Cắt lốt gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, "Lấy hôm nay ngài cùng ta ở giữa đối chiến đến xem, ta nghĩ ngài trong thân thể hỏa diễm chi khí quá ít, còn chưa đạt tới cực hạn. Theo thực tập kỵ sĩ đến truyền kỵ sĩ một mực cường hóa thân thể, nhường cơ thể càng có lực lượng, nhường xương cốt cứng cáp hơn. Khi mà kỵ sĩ thân thể bị tức tôi luyện đến cực hạn về sau, thân thể rồi sẽ xảy ra sửa đổi. Tu luyện hô hấp pháp sinh ra khí cũng sẽ xảy ra biến hóa về chất, sinh ra tương ứng thuộc tính. Thì như cắt lốt vốn có là gió táp chi khí, mà những thứ này có thuộc tính khí sẽ tiến một bước tôi luyện kỵ sĩ thân thể, nhường thân thể tiếp tục trở nên cường hãn, tiến tới dung nạp nhiều hơn nữa khí. Chẳng qua quá trình kia dị thường chậm chạp, người cơ bản không sống được lâu như thế, cho nên tất cả mọi người nói truyền kỳ kỵ sĩ là kỵ sĩ chi cuối đường. Người cái gọi là hỏa diễm chi khí, là thiên phú của ta, cũng không phải hô hấp pháp tu luyện ra được. Dù không có tỉ ý, nói thẳng, ta hiện tại tu luyện hô hấp pháp lúc, không cách nào trực tiếp sinh ra hỏa diễm chi khí. Chẳng trách ngài trong chiến đấu ta không cảm giác được hỏa diễm chi khí mãnh liệt. Cắt lốt hồi tưởng vừa nay đối chiến, dù chỉ có tại sử dụng năng lực lúc mới biết vận dụng hỏa diễm chi khí, mà không phải mỗi một lần công kích cũng có. Vậy ngài thể chất cũng không có đạt tới cực hạn, ta đề nghị ngài để thăng thể chất. Cắt lốt nói. Dù nghe được câu này lập tức có chút hứng thú, như thế nào để thăng? Ta không thể lắm đủ xác định. Cắt lốt suy tư nói ra, có thể hoàng thất những kia cho đỉnh cấp kỵ sĩ sử dụng bí pháp, ngài cũng được, thử một chút. Ta nghĩ ngài còn có thể cùng ngài các vu sư câu thông một chút, có thể bọn hắn cũng có cách. Ừm, ta nhớ kỹ. Dô cao mày, gật đầu. Cắt lốt dô cơ bản nghe rõ, thân thể chính mình không có trải nghiệm theo lượng biến đến chất biến quá trình. Từ đó làm cho hỏa diễm chi khí, hô hấp pháp cùng với thân thể không có tốt hơn mà dung hợp, hô hấp pháp cũng vô pháp trực tiếp tu luyện giá hỏa diễm chi khí. Cắt lốt nhìn thấy dô nét mặt, lấy là câu trả lời của mình không để cho dô thỏa mãn. Lập tức lần nữa mở miệng nói, nhưng ngài hỏa diễm chi khí phản ứng thật nhanh, hoàn toàn nhìn không ra vận khí quá trình. Dô cười cười, không nói thêm gì. Hiện tại rồ trong thức hải 6 cái tinh hoàn tất cả đều là màu đỏ cam, như là thiêu đốt liệt diễm chi hoàn đồng dạng. Cái gọi là hỏa diễm chi khí, trong nháy mắt có thể thả ra đến, không thể so với lĩnh đả động tác chậm. Mà ở phóng ra hỏa diễm chi tiễn pháp thuật lúc, rồ càng có thể dùng hỏa diễm chi khí khiến cho tăng cường, một mũi tên biến 3 chi tiễn, thậm chí nhiều hơn. Cái này cùng truyền kỳ kỵ sĩ hoàn toàn khác biệt. Rồ cảm giác mình bây giờ càng giống là có thể cận chiến chém giết vu sư học đồ. Dựa vào tinh hoàn phù văn bên trong pháp thuật mô hình, nhét một ít hỏa diễm loại pháp thuật, khai chiến trước cho mình mặc lên hỏa diễm hộ giáp. Sau đó đối với địch nhân một cái liệt diễm công kích, địch nhiều ta ít lúc lại đến một cái chiến khí đánh lui, nếu như địch nhân chạy trốn lại phóng ra hỏa diễm chi tiễn truy kích. Chẳng qua, dù hiện tại hỏa diễm chi khí không đủ là vấn đề. Còn có, ta nghĩ ngươi có thể học tập nhiều hơn nữa kỵ sĩ chiến kỹ. Cắt lốt nói thêm, hình thành chính ngài phong cách chiến đấu, phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Kỵ sĩ chiến kỹ, trong hoàng thất có sao? Dỗ hỏi. Ừm, hoàng thất trong tàng thư thất có. Cắt Lốt gật đầu, hoàng thất đối với kỵ sĩ bồi dưỡng một mực rất xem trọng. Nhìn tới nên nắm chặt thời gian đi liệt nham thành. Dù còn chưa có đi qua đế quốc này đô thành, hoàng đế cung điện cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, đối với dỗ lực hấp dẫn lớn nhất vẫn là đế quốc bảo khố. Bằng không dỗ có phải không vui lòng hối hả ngược xuôi. Tốt, Carlos, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Dỗ lấy lại tinh thần, nói với Carlos, ngươi vậy tiêu hao không ít lực lượng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta không mệt, công tước đại nhân. Carlos vừa cười vừa nói, nếu như ngài tạm thời không cần ta lời nói, ta có thể giúp ngài chỉ đạo cái khác kỵ sĩ. Như vậy cũng được. Dỗ không chút do dự đáp ứng. Chỉ là vừa muốn để thị vệ đi tìm đủ giản đám người lúc, gã lạ bước chân vội vàng mà đến. Thánh chủ, gã lạ cung kính thi lễ, báo cáo đạo. Cự thạch thành phía đông 80 dặm ngoại, Hà Cốc chấn phủ cận rừng rậm xuất hiện một đầu biến dị cự hùng. Đầu kia cự hùng có thể khống chế thiểm điện, đóng tại nơi đó có đỉ ạ kỵ sĩ bị trọng thương, cần tiếp viện của chúng ta. Lính đã đâu? Dỗ hỏi. Mới chiếm lĩnh những kia thổ địa, tại dòng thuộc tính ảnh hưởng dưới mỗi ngày đều tại xảy ra thay đổi. Nhất là những kia giã ngoại những sinh vật kia, liên tiếp xảy ra biến dị, biến thành ma thú. Rất nhiều ma thú cũng ra dày thịt béo, phổ thông thợ săn căn bản là không có cách đối phó chúng nó, chỉ có thể phái ra dỗ đi săn quân đoàn hoặc là kỵ sĩ đoàn đi thuần phục hoặc là tiêu diệt. Linh đã cùng tiểu thỏ tuyết phở lạn nhỉ mang theo lẫm đông kỵ sĩ tạo thành liệt ma tiểu đội, chuyên môn phụ trách những sự vụ này. Linh đã đại nhân đi xử lý cự lưu hà phụ cận cự hình thủy điện. Gã lạ hồi đáp, chúng ta phụ cận còn có rất khó lường dị giã thú. Được rồi, chẳng trách gần đây cũng không thấy nàng. Dô có chút bất đắc dĩ. Hiện tại thủ hạ có thể dẫn đội đối phó những thứ này biến dị ma thú nhân tài hay là quá ít. Công tước đại nhân, ta đi giúp ngài xử lý vậy chỉ có thể phóng ra thiểm điện cự hùng đi. Cắt Lốt đứng ra chủ động xin đi, nói ra, vừa vặn ta vậy mở mang kiến thức một chút biến dị giã thú là dạng gì. Vậy liền giao cho ngươi đi. Dô đáp ứng. Là chuyên kỳ kỵ sĩ, Cắt Lốt thực lực không thể nghi ngờ, đối phó vừa biến dị ma thú nên dư giả. Ta lại phái 3 tên lẫm đông kỵ sĩ, 5 tên thợ săn cho ngươi. Nói xong, Dô theo cầm trên tay hạ một chiếc nhẫn giao cho Cắt Lốt trên tay, đây là ma pháp trang sức phòng hộ chiếc nhẫn, có thể giúp ngươi ngăn cản một lần ma pháp công kích. Công tước đại nhân, cái này. Cắt Lốt nhìn Dô động tác sửng sốt một chút. Dô thế mà đưa hắn trên tay mình mang theo ma pháp trang sức, hái cho chính mình cái này vừa mới thần phục bộ hạ sử dụng. Cắt Lốt xem xét chiếc nhẫn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Dô. Công tước đại nhân, tiểu này chân quý vật phẩm ngài hay là lưu lại đi, ngài sinh mệnh an toàn càng trọng yếu hơn. Tốt, Cắt Lốt, không muốn lãng phí thời gian. Dô đem phòng hộ chiếc nhẫn nhét vào Cắt Lốt trên tay, bất kể có hay không chân quý, chỉ cần có thể bảo hộ của ta kỵ sĩ chính là đáng giá. Cắt Lốt thủ có hơi rung động, nắm nuốt chiếc nhẫn, ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Dô trịnh trọng cam kết, ngài yên tâm, ta nhất định đem con kia biến dị cự hùng thi thể cho ngài mang về. Ừm, ngã tướng tin ngươi. Dô nói xong nhìn về phía gã lạ, phân phó nói, truyền đạt mệnh lệnh của ta, nhường rèn nẹt điều động nhân viên phối hợp. Đúng, thánh chủ. Gã lạ gật đầu đáp lại, lập tức nhìn về phía Cắt Lốt, kỵ sĩ đại nhân, mời ngài đi theo ta. Cắt Lốt hướng rổ thi lễ về sau, đi theo gã lạ rời khỏi. Bọn người sau khi rời khỏi, rổ theo không gian huy chương trong lại lấy ra một viên phòng hộ chiếc nhẫn mang tốt. Rổ theo thần hy giáo hội nhân viên thần chức trên người đạt được không ít phòng hộ chiếc nhẫn, phân cho vị bị ẩn, đủ dặn đám người sau đó, rổ còn có 3 cái. Xem ra cần phải nhường sẽ ly sạp đội vàng phái người đến đây. Rổ trong lòng âm thầm vi hoạch. Không vẹn vẹn là đi săn những thứ này biến dị hung thú, còn có chúng nó trên người tài liệu xử lý, cũng cần thi pháp giả tham dự. Hiện tại loại công việc này cũng rơi vào lũ sen cùng phạt phuột trên người. Vừa vận luyện kim nhà xưởng dây chuyền sản xuất cùng thi pháp giả học viện sự việc vậy cùng an bài tốt. Đang lúc Dỗ tự hỏi, Đu Giản mang theo kỵ tài bước nhanh đi tới. Công tước đại nhân. Đu Giản cung kính túi người thi lễ. Mà sau lưng kỵ tật thì trực tiếp một chân quỳ xuống. Công tước đại nhân, mời ngài lại cho ta một cơ hội. Kỵ tài cúi đầu, âm thanh có chút run rẩy, ta nguyện ý hướng tới ngài hiệu trung. Ngẩng đầu, kỵ tài. Dỗ nhìn kỳ tài, hỏi, ngươi hối hận? Đúng vậy, công tước đại nhân. Kỳ tài ngẩng đầu, nói thẳng, ta lựa chọn ban đầu là sai lầm, ta không nên đứng ở tiên hoa công tước phía bên kia. Ta biết ta phạm sai lầm, kỳ tài hít sâu một hơi, nói ra, ta vui lòng tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Đã ngươi vui lòng tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, vậy ngươi nên đi bắc cảnh hoang nguyên đào quáng. Dỗ sát mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi còn tới cùng ta muốn cơ hội gì? Kỳ tài thân thể lập tức cứng đờ, không khỏi mà cúi thấp đầu, nắm chặt nắm đấm, ta không sợ chịu khổ, không sợ đi hoang nguyên đào quáng. Nhưng mà Kỳ tài hít sâu một hơi, âm thanh lộ ra kiên định, nhưng mà ta không nghĩ như thế lãng phí sinh mệnh của mình. Ta năm nay 46 tuổi. Ta theo 13 tuổi khai luyện tập kiếm kỹ, 14 tuổi vỡ lòng biến thành thực tập kỵ sĩ. 15 tuổi biến thành sơ cấp kỵ sĩ, 20 tuổi tấn thăng trung cấp kỵ sĩ, 27 tuổi biến thành cao cấp kỵ sĩ, 41 tuổi biến thành đỉnh cấp kỵ sĩ. Giọng Kỳ tài trong toát ra không cam lòng, nếu như cứ như vậy đi đào quáng, kia 27 năm nỗ lực tất cả đều sẽ uổng phí. Ta không nghĩ cứ như vậy chết tại hắc ám lạnh băng trong động mộ. Kỳ tài nặng nề khấu đầu lại tạ, cái trán đụng vào phiến đá thượng phát ra trầm đục. Cho nên ta khẩn cầu ngài, mời lại cho ta một cơ hội, là ngài đem sức lực phục vụ. Dô đồng dạng cảm thấy đó là một loại lãng phí. Nhưng dô không có trực tiếp đáp ứng, truy vấn, kia trước lúc này, ngươi bồi tiếp tiên hoa công tức đi đào quáng, thực sự không phải lãng phí sinh mệnh sao? Đó là kỵ sĩ lời thề, hiệu trung tiên hoa công tức ta nên hoàn thành sứ mệnh, hắn đi đâu ta nên đi đâu. Kỳ ta không e rẻ nói, nhưng bây giờ hắn đã bỏ đi ta, của ta lời thề cùng sứ mệnh đã kết thúc. Hắn lần nữa khấu đầu lại tạ, lần này càng dùng sức đụng vào phiến đá bên trên. Nếu như kỳ ta không phải đỉnh cấp kỵ sĩ, lúc này cái trán cũng đã xuất hiện vết máu. đứng lên đi, Kỳ Tài. Dỗ rất hài lòng Kỳ Tài trả lời, vậy vô cùng thích Kỳ Tài tính cách. Nếu như Kỳ Tài dễ dàng đều phản bội Tiên Hoa công tước, Dỗ cũng không có cách đem Kỳ Tài thu xếp tại vị trí trọng yếu. Lu Giản nghe vậy, ngay lập tức nghiêng người đem Kỳ Tài nâng đỡ. Ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng lựa chọn sai lầm rồi tất nhiên phải nhận trừng phạt. Dỗ thản nhiên nói, ta sẽ không để cho ngươi đào quáng, nhưng ngươi chỉ có thể gia nhập đội tiên phong, theo Bách Nhân Đại đội đội trưởng làm lên, cùng các binh sĩ cùng nhau ăn cơm đi ngủ, không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Kỳ Tài trong ánh mắt lóe ánh sáng, dùng sức gật đầu, không sao hết. Ngoài ra, giải quyết phở ở gia tộc tài sản chuyện này cũng muốn do ngươi tự mình phụ trách. Dỗ phân phó nói. Những lời này nhường Kỳ Tài sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, kiên định ngồi đáp, ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Rất tốt, vậy ngươi trước hết đi đội tiên phong đưa tin. Dỗ đối với thị vệ bên người phân phó nói, dẫn hắn đi tìm gần. Đúng, đại nhân. Thị vệ cung kính lên tiếng. Cảm tạ công tước đại nhân cho ta cơ hội. Kỳ Tài hướng Dỗ cung kính cúi người hành lễ, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Dỗ phất phất tay, đi thôi, dùng hành động chứng minh ngươi trung thành. Kỳ Tài gật đầu, quay người đi theo thị vệ rời khỏi. Lu Giản đứng tại chỗ, nhìn chăm chú rời đi Kỳ Tài. Đại nhân, Kỳ Tài chỉ là một tên đại đội trưởng sao? Lu Giản do dự một chút, cẩn thận mở miệng nói, làm như vậy sẽ có hay không có điểm lãng phí nhân tài, làm sai muốn trả giá đắt. Dỗ âm thanh bình tĩnh nói, không thể bởi vì hắn có chút năng lực là có thể đặc xá tội lỗi của hắn. Nói như vậy, về sau tất cả mọi người sẽ có tâm lý may mắn. Chúng ta cần nhân tài, nhưng còn chưa tới bị nhân tài tả hữu tình trạng. Bằng không ai cũng có thể dùng tự thân tài năng cao ngạo khinh thường chúng ta. Dỗ vô Lu Giản bà bay, hạ giọng, với lại nhường Kỳ Tài đi đội tiên phong cũng không phải lãng phí nhân tài. Vừa vặn tương phản, đây là tốt nhất sắp đặt. Lu Giản sửng sốt một chút, bản năng hỏi, vì sao? Đội tiên phong hiện tại có bao nhiêu người? Dỗ truy vấn, hơn 3 vạn người. Lu Giản lập tức trả lời, với lại còn đang không ngừng tăng thêm, và tiếp thu những quý tộc kia quân đội sau đó, có thể biết đạt tới 5 vạn thậm chí 8 vạn. Gần là chiến sĩ ưu tú. Dỗ cảm thán nói, nhưng hắn không có chỉ huy cùng quản lý đại quân đoàn kinh nghiệm, nhiều người như vậy hắn căn bản là không có cách khống chế. Lu Giản nhãn tình sáng lên, cho nên ngài nhường Kỳ Tài đi giúp hắn. Dỗ gật đầu một cái, tiếp tục nói, mặc dù Kỳ Tài không có quyền lực, nhưng gần ưu điểm chính là nghe khuyên. Gần nếu như hiểu rõ Kỳ Tài thân phận, nhất định sẽ nghiêm túc tham khảo Kỳ Tài cho ra đề nghị. Như vậy một mặt là trừng phạt Kỳ Tài, mặt khác cũng có thể nhường hắn quen thuộc đội tiên phong. Càng quan trọng chính là, trong đoạn thời gian này, còn có thể đem gần bồi dưỡng được tới. Lu Giản bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hay là ngài suy tính chú đáo. Lu Giản không nhịn được tán thưởng một tiếng. Dỗ cười cười, lập tức phân phó nói, nhưng gần chỗ nào cần ngươi đi nhắc nhở một chút, đừng để hắn cho ta lãng phí nhân tài. Đã hiểu, đại nhân. Lu Giản gật đầu lên tiếng, ta cái này đi. Nói xong, Lu Giản túi người thi lễ, sau đó liền vội vàng rời khỏi. Dỗ thì phái người đem Sệ Lỵ Xà mời đến phòng nghị sự, nhường Lê Minh Hội thi pháp giả đến đông bộ hành tỉnh trợ giúp. Lê Minh Hội có 167 tên thi pháp giả, đại bộ phận cũng có chính mình sự tình đang bận rộn, minh tưởng tu luyện, nghiên cứu chế tạo ma dược cùng với di tích các loại. Sau khi thương nghị, Sệ Lỵ Xà trước hết mời 60 tên thi pháp giả tới nơi này. Dỗ phụ trách bọn hắn ăn ở, đồng thời đế quốc bí pháp công hội chính thức thành lập. Những thứ này chính là bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thứ nhất, công điểm vậy bắt đầu từ đó ghi chép. Đồng thời rồi nhường sao điều động Lâm Đông kỵ sĩ, đem cùng những thi pháp giả kia tạo thành liệt ma tiểu đội, chuyên môn săn giết biến dị dã thú, thu thập vật liệu, dò xét khoáng mạch các loại. An bài tốt những thứ này sau đó, Dỗ mệnh lệnh Đủ Giản tập kết quân đội, chuẩn bị tiếp thu liệt nham thành. Mà Dỗ thì mang theo Hàn Dương cùng Lôi Đình, đem ạ đi tiếp vào bên cạnh, sau đó mới hướng liệt nham thành xuất phát. Chương 347, khối thứ 2 màu đen phiến đá. Chương 347, khối thứ 2 màu đen phiến đá. Liệt nham thành. Tiếng gió gào thét từ trên bầu trời truyền đến. Trên tường thành bọn thủ vệ sôi nổi ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn chăm chú tất cả. Tam đạo thân hình thân ảnh khổng lồ đang từ tầng mây bên trong đáp xuống. To lớn âm ảnh theo trên mặt của bọn hắn lướt qua, trên tường thành cờ sĩ bị thổi làm bay phất phới. Quỳ xuống. Cự Long Chi Tức quân đoàn trưởng gào thét nói, tất cả mọi người quỳ xuống. Nói xong, hắn dẫn đầu quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống. Đúng lúc này áo giáp ma sát âm thanh đồng loạt hiện lên, các binh sĩ từng dãy quỳ xuống. Trên bầu trời thân ảnh chính là Dỗ Long nhóm. Cự Long không có ngừng, tại phía trên liệt nham thành lướt qua, thẳng đến thành thị trung tâm, cuối cùng rơi vào đế quốc cung điện trước cổng chính trên quảng trường. Cự Long tung tích mang theo cuồng phong nhường trên quảng trường bụi đất tung bay, khoảng cách tương đối gần bình dân cũng mắt mở không ra. Các bình dân sợ hãi lui về phía sau, nhưng lại không có bất kỳ người nào rời khỏi, tò mò đánh giá Cự Long. Dỗ trở mình theo Hắc Viêm phía sau lưng nhảy xuống, đi đến Lôi Đỉnh bên người đưa tay đem ạ liệu tiếp xuống. Ai Mỹ Cạn Nhĩ ạ lập tức kéo lại Dỗ khuỷu tay, hai người cùng nhau chậm rãi đi về phía cung điện. Đế quốc cung điện cửa lớn đã sớm mở ra, liệt nham thành các quý tộc đứng ở hai bên nên đón Dỗ đến. Dẫn đầu là một vị tuổi gần 50 lão quý tộc. Đu Giản mang theo đại công chúa ạt lì vậy đứng ở một bên, nhìn thấy Dỗ bước nhanh tiến lên đón. Đu Giản túi người hành lễ, lập tức giới thiệu nói, đại nhân, vị này là đá sám trung thân hầu tước, Lở Toa Nham, là sớm nhất thần phục với ngài quý tộc. Cái gọi là trung thân hầu tước chính là không thế tập, nhưng có quân quyền, lãnh địa, nhưng mà không cách nào chuyển cho dòng dõi. Đu Giản giới thiệu xong, ngờ vội vàng thật sâu xoay người hành lễ. Dỗ đại nhân. Lão quý tộc lờ trên mặt chất đống nụ cười, cẩn thận hướng Dỗ hành lễ, cung nên ngài đi vào liệt nham thành. Ngờ âm thanh to, nhưng rõ ràng mang theo căng thẳng. Lúc này phía sau đi theo các quý tộc sôi nổi đi theo hành lễ, sát mặt căng thẳng. Lập tức lờ đem phía sau mình hai tên nam tử trẻ tuổi kéo đến, Dỗ đại nhân, đây là của ta hai đứa con trai, bọn hắn cũng rất nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Ngờ hơi hơi không người, giới thiệu nói, ta còn có cái 14 tuổi tiểu nữ nhi, nếu như nàng có thể đi vào ngài học viện học tập, ta vui lòng dâng lên tại liệt nham thành trang biên. Đế quốc vận hành cần quá nhiều nhân tài. Những thứ này trung thân quý tộc thổ địa không phải vĩnh cửu, dù đến bọn hắn sẽ chỉ chết một ít tài sản. Nhưng bọn hắn đồng dạng có học thức cùng mới có thể. So với những kia chết lãnh địa các quý tộc, những thứ này trung thân quý tộc chính là dù tốt hơn bồi dưỡng mục tiêu. Tại ban đầu chiêu hàng hứa hẹn trong, dù nói sẽ cho bọn hắn nhiều hơn nữa cơ hội. Có tấn thăng đường tắt, nhưng những quý tộc này rất vui vẻ, càng thêm ủng hộ dù. Mà dù, vậy vui lòng cho những quý tộc này nhiều hơn nữa kiên nhẫn. Ta không cần ngươi trang viên, ngờ hầu tước. Dù trên mặt nụ cười, lạnh nhạt nói ra, chỉ cần ngươi tiểu nữ nhi có thiên phú, học viện tự nhiên sẽ tiếp thu nàng. Dù ánh mắt nhìn về phía quý tộc khác, nói ra, bao gồm con của các ngươi, cũng có cơ hội bước vào vu sư hoặc nữ vu học viện, chỉ cần thiên phú của bọn hắn đầy đủ. Về phần cái khác có tài năng hải tử, ta sẽ đối bọn họ tiến hành khảo hạch, thích hợp mới biết sắp đặt cương vị. Giọng dù vang dội, tất cả quý tộc cũng nghe rõ ràng. Đúng, dù đại nhân. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Dù khẽ gật đầu, nhìn về phía bên người đủ giản, phân phó nói, mau chóng tuyên bố thông cáo, tất cả bình dân hải tử cũng đều muốn tham dự sàng chọn. Đúng, đại nhân. Đủ giản gật đầu đáp lại. Dù không nói thêm gì nữa, ra lệnh, đi thôi, mang ta đi cung điện tàng bảo khố đi. Xin mời đi theo ta, đại nhân. Đủ giản nghiêng người tránh ra con đường, làm ra cung dấu tay xin mời. Các quý tộc sôi nổi tránh ra, hình thành một cái thông đạo, túi đầu tiễn rổ bước vào đế quốc cung điện. Vòng qua dưới tường hoàng cung cánh cửa hình vòng động, dưới chân đá xanh đại đạo thẳng tắp về phía trước kéo dài, mấy chục mét độ rộng đầy đủ kỵ sĩ đội hình sắt cánh nhau tiến lên. Mà ở con đường phía trước đứng thẳng pho tượng to lớn, là khai sáng toái nham đế quốc toái nham đại đế. Tường thành bên trong, sám đậm đá hoa cương dựng thành khổng lồ tòa thành nhóm, các loại tháp lâu cùng mái vòm giao thoa. Thay vì nói đế quốc cung điện, không bằng nói là liệt nham thành nội thành. Toái nham gia tộc những kia không có lãnh địa nhánh bên, cũng sinh hoạt tại tòa cung điện này bên trong. Ngoài ra, còn có là hoàng thất phục vụ thương nhân, công tượng cùng với cung đình người hầu các loại. Đương nhiên, những người này cũng sinh hoạt tại cung điện phía ngoài nhất. Dù không có dừng lại, đơn giản đánh giá vài lần, ngay tại đủ dạn dẫn đạo dưới, dọc theo chủ đạo một mực về phía trước, đạp vào bước vào cung điện thềm đá. Chân chính hoàng cung lầu chính tại thành thị đỉnh cao nhất, lưng tựa ngọn núi, giống như nhìn xuống tất cả liệt nham thành. Trừ ra thủ vệ bên ngoài, cung điện nhân viên cơ bản không có thay đổi. Dù đối với nơi này không hiểu rõ, thủ hạ cũng không có người thích hợp đến đem đế quốc cung điện lấp đầy. Đủ dạn kỳ thực vậy không hiểu rõ đế quốc hoàng cung, nhưng có lớn công chúa ạt lì tại cũng không là đường. Phía trước nhất vương tọa đại điện bình thường dùng để cử hành thẩm phán cùng tuyên cáo và nghi thức. Vương tọa đại điện phía sau là thảo luận chính sự sảnh, tàng thư thất. Át Lì trầm giọng giới thiệu nói, ở phía sau là trong cung điện viện, có hoàng đế cùng tẩm cung của hoàng hậu, còn có yến hội sảnh, phòng âm nhạc, phòng tiếp khách các loại. Muốn đi tham quan sao? Át Lì hỏi. Không tới. Dù không chút do dự từ chối, nói ra, trực tiếp đi tàng bảo khố. Ngươi hẳn không có gặp qua cung điện đi. Át Lì hỏi, ngươi đã không tốt kỳ sao? Không hiếu kỳ, dẫn đường đi. Dù trong giọng nói mang theo mệnh lệnh. Thô giáp tảng đá đắp lên, tăng thêm da lông trang trí, dù không hề cảm thấy có gì có thể tò mò. Kiến trúc to lớn hùng vĩ, bất luận là kiếp trước hiện đại văn minh nhà cao tầng, hay là lâu đời trong lịch sử lưu giữ lại cung điện cổ tháp, đều không phải là tòa cung điện này có thể so sánh. Huống hồ, về sau dù có nhiều thời gian du lãm cung điện. Được rồi, Át Lì có chút bất đắc dĩ, tăng tốc bước chân, vòng qua đại điện về sau, dọc theo vườn hoa đường lát đá rẽ trái bên phải lách, cuối cùng Át Lì dừng ở khảm nạm tại ngọn núi bên trong trước cửa đá. Thạch môn hai bên lúc này đã đều là lẫm đông thiết vệ, nhìn thấy dù cung kính hành lễ. Mở ra đi, còn lại không cần ta. Át Lì bình tĩnh nói, chìa khóa cũng tại các ngươi kia. Đủ dàn đi lên trước, xuất ra ba thanh chìa khóa lần lượt chèn thạch môn bên trong. Văn mẹo cuối cùng một cái chìa khóa về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, lẫm đông thiết vệ tiến lên dùng sức đẩy ra thạch môn. Lập tức, u ám hẹp dài thềm đá thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lẫm đông thiết vệ đem nhóm lửa bó đuốc giao cho đủ dàn dẫn đầu bước vào thông đạo, ạt lì theo ở phía sau. Dù thì mang theo ạt thì cùng vì vị ẩn đi tại phía sau cùng. Tiếng bước chân trong hành lang quen quẩn, ngay lập tức dẫn tới phía dưới thủ vệ chú ý, bọn thủ vệ bản năng cầm chuôi kiếm, thấy là đủ dàn cùng dỗ sau mới buông tay ra, cùng kính hành lễ. Trong này thủ vệ chỉ có 4 người, bọn hắn tiến cương vị lúc lại đưa vào khẩu phần lương thực cùng thủy, trong này ngốc 3 ngày. Đáng nhắc tới chính là, vừa nãy thạch môn chỉ là ngoại môn, tại tận cùng bên trong nhất còn có nhất đạo khảm nạm tại nham thạch bên trong cửa sắt. Phía trên này lỗ chìa khóa có 7 cái, nhìn qua càng thêm phức tạp. Đủ dạn xuất ra một cái chìa khóa hộp mở ra, đem 7 chuôi chìa khóa từng cái cắm đi vào, sau đó lần lượt bật mèo. Tạch tạch tạch, thanh âm trầm thấp lần lượt vang lên, cuối cùng cửa sắt rắc đạt một tiếng. Đủ dạn khoát khoát tay, hai tên thị vệ lên một lượt trước, hợp lực chuyển động vòng cửa. Theo cửa sắt kéo ra, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo kim loại cùng bụi đất khí tức tại trên mặt mọi người đã qua. Không cần dỗ phân phó, bọn thị vệ cầm bó đuốc dẫn đầu bước vào bảo khố, đem bó đuốc một cắm xuống ở trên tường. Dỗ nhìn thấy dấu bảo khố cảnh tượng bên trong, không khỏi hít sâu một hơi. Dỗ hiện tại vậy thấy được không ít quý tộc tàng bảo khố, nhưng không thể không nói hay là hoàng thất bao la nhất. Tàng bảo khố dị thường to lớn, dài rộng cũng vượt qua 20 mét, độ cao vượt qua 5 mét. Chẳng qua đỉnh chót cũng không vương bước, nhìn qua như là đào ra đồng đạo. Tàng bảo khố chất đầy hồng sắt, Dỗ đại khái mắt nhìn, khoảng tại 150 cái tà hữu. Đem tất cả cái dương cũng mở ra. Dỗ ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ nhanh chóng hành động. Đúng lúc này, vàng óng ánh quang mang liên tiếp 2-3 lần mà xông vào rổ tầm mắt. kim tệ, vô số kim tệ. Ở bên trong còn có từng khối gạch vàng, chỉnh tề mà chồng chất cùng nhau. Trừ ra kim tệ bên ngoài, chính là đủ loại xinh đẹp bảo thạch. Hồng ngọc, lam bảo thạch, ơ mẹ tờ is. Các loại màu sắc bảo thạch lăn lộn cùng nhau, tại ánh lửa hạ lóe ra mê người hào quang. Đại nhân, đây là tàng bảo khố đăng ký đơn. Đu Giản đem một quyển tấm da dê sổ hiện lên đưa đến rồ trước mặt. Rồ tiếp nhận sổ bắt đầu cẩn thận xem xét, á như cùng vị vị ẩn cũng tò mò nghiêng đầu cùng nhau nhìn xem. Đế quốc kim tệ 1.537.000 mai, gạch vàng 2.000 viên, ngân gạch 1 bạc khối, trang sức 1.5.000 cái, còn có khôi giáp, trường kiếm, cung tiễn và đều là hàng trăm hàng ngàn bộ. Ngoài ra còn có mấy ngàn món hàng mỹ nghệ, bảo thạch quặng thô cùng tỏi kim loại các loại. Không hổ là hơn 500 năm tích lũy được tài phú. Rồ nhìn sổ bên trên từng đầu ghi chép, vừa cười vừa nói, lần này ta có đầy đủ tiền đến phát triển đế quốc. Thành lập học viện cùng công xưởng đều cần kim tệ, mở rộng quân đội cũng cần kim tệ, cho nên rồ một mực vơ vét của cải. Hiện tại xem ra, này đế quốc bảo khố tài sản đều đầy đủ rồ căng cứng một quãng thời gian. Đu Giản, đem danh sách bên trên khôi giáp cùng vũ khí đều rời ra ngoài, cho chúng ta người điểm. Rồ chướng mắt những thứ này phổ thông trang bị, tương lai sĩ quan các tướng lĩnh tối thiểu muốn trang bị phụ ma áo giáp cùng vũ khí. Thừa dịp hiện tại mọi người còn để ý những vật phẩm này, là khen thưởng phân phát ra ngoài. Đúng, đại nhân. Đu Giản phất phất tay, ra hiệu thị vệ đi chuyển giá vũ khí. Những kia trang sức vậy chọn lựa một bộ phận, mang đi ra ngoài ban thưởng cho mọi người. Dỗ nhìn về phía A cùng Bỉ Bỉ ẩn, các ngươi trước tiên có thể đi chọn. Cảm tạ thân ái. A cùng Bỉ Bỉ ẩn một trái một phải đồng thời đối với Dỗ gò má hôn một cái, sau đó bước nhanh đi hướng chứa châu bảo cái dương. Thấy vậy Adly mở to hai mắt nhìn. Ngươi không tới chọn hai kiện. Dỗ nhìn Adly nói ra, ta không ngại. Không cần, ta không quá ưa thích những thứ này châu báu. Adly khẽ lắc đầu, lời nói xoay chuyển nói ra, ta vô cùng kinh ngạc, ngươi đối với những quý tộc kia như vậy keo kiệt, thật không thể đem bọn hắn gạt ra thủy đến. Nhưng đối ngươi các quân quan đảo là rất hào phóng. Này không gọi keo kiệt, cái này gọi hợp lý phân phối tài sản. Dỗ lạnh nhạt nói ra, ai có thể vì ta làm việc, vì đế quốc làm công hiến, người đó liền có thể lấy thêm một ít. Nếu như những quý tộc kia có năng lực đồng thời trung thành lời nói, sau đó ta cũng sẽ đa phần một ít cho bọn hắn. Vậy xem ra là ta nghĩ sai lầm rồi, ngươi dường như tịnh không để ý những tài phú này. Adly như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi đang ngữ chính là những tài phú này năng lực mang cho ngươi giá trị. Dỗ cười cười, cũng không có đúng a đặc biệt lệ làm ra bình phán. Lập tức, Dỗ phân phó nói, tốt, chớ nói nhảm, mang ta đi đem những ma pháp kia vật phẩm cũng lấy ra đi. Adly gật đầu, trực tiếp đi về phía trong bảo khố. Đế quốc bảo khố có 3 tầng, tầng thứ nhất cất giữ kim tệ đồ trang sức, đệ nhị tầng cất giữ chính là vũ khí khôi giáp, công nghệ đồ cất giữ cùng với ma pháp vật phẩm, đệ tam tầng là những kia bảo thạch nguyên thạch cùng thỏi kim loại. Trong bảo khố ma pháp vật phẩm cũng không nhiều, chỉ có 5 chuôi sắc bén phụ ma trường kiếm, có một thanh phía trên phủ văn đã hủy hoại, không có chút nào ma lực ba động. Chiếc nhẫn dây chuyền vòng tay loại hình ma pháp trang sức, có 7 kiện, đều là bình thường nhất, phòng hộ cùng để thăng thể chất ma pháp vật phẩm. Không có gì làm cho người ngạc nhiên. Siêu phàm bảo thạch cũng không phải ít, chỉ là hộp đều có 11 cái. Sinh mệnh bảo thạch thập bát mai, hỏa diễm bảo thạch 27 mai, băng xương bảo thạch 24 mai, tinh thần bảo thạch 7 viên, âm ảnh bảo thạch 2 cái, mặt đất bảo thạch 9 cái. Đây đều là chế tác phụ ma trang bị cùng ma pháp trang sức quan trọng vật liệu, Dỗ tự nhiên muốn toàn bộ mang đi. Ừm. Tất cả ma pháp vật phẩm lấy ra sau đó, Dỗ phát hiện cái dương tận cùng bên trong nhất xuất hiện một kiện quen thuộc đồ vật. Dỗ đưa tay vung lên, thi pháp giả chi thủ hư ảnh trên không trung nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó Dỗ khống chế cái tay này vươn vào cái dương phía dưới, đem đồ vật bên trong đưa ra. Một khối bề mặt sáng bóng trơn trượt, ánh lửa hạ hiện ra từ quang màu đen phiến đá. Cùng hắc viêm trước đó nhổ ra khối đó giống nhau như lúc. Dỗ nhìn về phía Adly hỏi, ngươi biết đây là vật gì sao? Không biết, này là lần đầu tiên thấy. Adly khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi khống chế cái tay này là cái gì? Pháp thuật sao? Ừm. Dỗ nhẹ giọng đáp lại không có giải thích thêm, đem Adly cùng vị ẩn gọi vào bên cạnh. Lại phát hiện một cái màu đen phiến đá. Dỗ đối với Adly hỏi, lần trước cái đó còn chưa tra rõ ràng là cái gì sao? Không có. A Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, Vu sư tháp bên trong căn bản không có về cái này màu đen phiến đá tư liệu. Lưu Sển tại Lê Minh hội bên trong cũng không có tra được. Dô nói. Dô khẽ nhíu mày, nhìn thi pháp giả chi thủ cầm phiến đá, trầm giọng nói, mấu chốt là cái này đồ vật cùng ác ma liên quan đến, ta cảm giác không tốt lắm. Dô nhường A Diệu cùng vị ẩn cũng rơi vào trầm mặc. Bởi vì lúc trước mị ma nữ vương sự việc, hai người bọn họ đều biết ác ma thông tin, cùng ác ma dính dáng, đều không phải là vật gì tốt. Có thể Vu sư tháp tầng tiếp theo bên trong năng lực có ghi chép. A Diệu đề nghị, chúng ta bây giờ tầng thứ nhất đều là về Vu sư học đồ tri thức, tầng tiếp theo là về chính thức Vu sư. Ừm, ngươi nói đúng. Dô gật đầu. A Diệu có chút bất đắc dĩ, nói ra, đáng tiếc chúng ta hình như mở không ra cấm chế phía trên. Không. Dô như có điều suy nghĩ nói ra, có thể ta có thể. Hiện tại Dô tại quý tộc trong bảo khố vơ vét không ít tinh thần bảo thạch, mặc dù sau khi hấp thu để thăng hiệu quả càng ngày càng kém, nhưng bây giờ tinh thần cường độ đã vượt qua 28 điểm. Tăng thêm chi kia tinh thần máy quyết đại ma trượng, Dỗ cảm giác mình có thể thử một chút. Đợi xử lý xong chuyện nơi đây sau đó, chúng ta liền trở về xem xét. Dỗ trong lòng có quyết đoán, đem màu đen phiến đá đặt ở đơn độc trong hộp gỗ nhường A Diệu cất kỹ. Lập tức, Dỗ đi về phía Adly, hỏi về truyền kỳ kỵ sĩ tấn thăng bí pháp ở đâu. Adly hơi sững sờ, hồi đáp, tại tàng thư thất. Vậy thì tốt, đi thôi. Dỗ phân phó nói, mang ta đi tàng thư thất. Chương 348, truyền kỳ chỉ là bắt đầu. Chương 348, truyền kỳ chỉ là bắt đầu. Tàng thư thất ở vào đại điện sau phía tây, trừ ra phụ trách thủ vệ lâm đông thiết vệ, bên trong còn có sửa sang lại thư tịch các học giả. Nhìn thấy rổ cùng Atli đến, bọn hắn ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Nữ hoàng bệ hạ, ta hiện tại đã không phải là nữ hoàng. Atli sắc mặt bình tĩnh nói, vị này rổ công tước là nơi này tân chủ nhân. Công tước đại nhân, các học giả cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Rổ khoát khoát tay, bình tĩnh nói, nơi này mọi thứ như cũ, các ngươi công việc bình thường, không cần suy nghĩ nhiều. Những học giả này so với ai khác đều giải tàng thư thất, ở tại chỗ này là thích hợp nhất. Cảm tạ công tước đại nhân. Các học giả lên tiếng sau đứng dậy, cung kính đứng ở hai bên. Tàng thư thất diện tích phi thường lớn, nhìn không thấy cuối. Bên trong đứng thẳng từng dãy làm bằng gỗ giá sách, liền cùng rổ kiếp trước thư viện đồng dạng. Khác nhau chính là, phía trên thư tịch trưng bày có chút tùy ý, bên trong còn có đại lượng quyển trục đắp lên cùng nhau. Rổ nhìn lung tung chẳng cảnh, hỏi, các ngươi những sách vở này, hay là dựa vào ký ức đi tìm sao? Đúng vậy, công tước đại nhân. Một tên thân xuyên áo bào xám, tóc trắng thơ học giả chủ động đứng ra, nói ra, ta đã ở chỗ này phụng dưỡng 19 năm, ngài muốn cái gì thư ta đều có thể cùng ngài tìm thấy. Chỉ cần đăng ký sách bên trên có. Áo bào xám học giả nói thêm, trong thanh âm mang theo chút ít tự hào. Rổ lại nhíu mày, hỏi, vậy ngươi chết rồi đâu? Áo bào xám học giả sắc mặt đại biến, sợ tới mức tại chỗ quỳ trên mặt đất, công tước đại nhân, ta không có làm bất luận cái gì mạo phạm của ngài sự tình, mời ngài tha mạng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có muốn giết ngươi. Rổ đưa tay ra hiệu hắn lên, nói ra, ngươi năm nay nên có 50 tuổi đi, nếu như ngươi ngày nào sinh bệnh, thậm chí qua đời, vậy ai tới giúp ta tìm thư? Học sinh của ta bọn hắn đang học tập, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ nơi này mỗi một bản thư. Áo bào xám học giả vội vàng trả lời. Như vậy thật không tốt, nếu như bọn hắn bệnh hoặc là chết rồi, vậy trong này tất cả vẫn sẽ ngừng. Rổ khẽ lắc đầu, ra lệnh, nhưng nếu như số hiệu vào sách, đều sẽ không như vậy. Ý của ngài là? Áo bào xám học giả mê man ngước nhìn rổ. Đem tất cả thư cũng phân loại chỉnh lý tốt, tỉ như thảo dược học, lịch sử học, tài chính học, lễ nghi học các loại. Sau đó cho mỗi cái phân loại theo trình tự số hiệu, bên trong thư tịch cũng đều số hiệu đi vào. Rổ nhìn những học giả này mê man ánh mắt, phân phó nói, chuẩn bị giấy bút, lấy thêm quyển sách đến. Áo bào xám học giả không dám sơ suất, vội vàng thúc giục người bên cạnh đem giấy bút chuẩn bị kỹ càng, đồng thời lấy ra một quyển lịch đế quốc sử. Nếu như lịch sử học nếu như là nhất hào danh sách, như vậy quyển này lịch đế quốc sử số hiệu là có thể là 011. Rổ vừa nói vừa tại trên giấy da dê viết xuống, nhưng điều này ngành học biết rất nhiều, cùng phân loại bên trong thư tịch vậy rất nhiều, cho nên ngươi có thể đem hắn số hiệu thành 00100001. Những thứ này ngươi đang sổ thượng muốn ghi chép thượng thư tịch tên, số hiệu, giới thiệu văn tắt, vị trí, tác giả những tin tức này. Rổ chỉ vào từng cái giá sách nói ra, ngoài ra những sách này đỡ cũng muốn số hiệu, như vậy ghi chép sách bên trên thư tịch vị trí là có thể điền giá sách số hiệu. Nhớ kỹ, tất cả thư tịch đều muốn dựa theo số hiệu trình tự bày ra. Như vậy chỉ cần biết rằng tên sách, có thể chớp mắt thời gian tìm thấy thư tịch vị trí, không cần bất luận kẻ nào dùng ký ức đi ghi chép. Rổ lạnh nhạt nói xong, các học giả đều không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Công tước đại nhân, ngài thật sự là quá cơ trí. Áo bào xám học giả thở dài nói, ngài để cho ta học được một loại hoàn toàn mới quản lý cách thức, muôn phần cảm tạ. Áo bào xám học giả thật sâu hướng rổ cúi đầu. Rổ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không có vì các học giả kinh ngạc mà đắc ý, những thứ này ở kiếp trước cũng rất thông thường, mà vu sư tháp bên trong thư tịch cũng đều là theo trình tự trưng bày, cũng chỉ có ở chỗ này mới xem như tiến tiến. Với lại rổ cảm thấy, nhiều năm như vậy khẳng định có người nghĩ tới kiểu này quản lý cách thức, chẳng qua không ai nguyện ý làm loại chuyện này. Rốt cuộc ai cũng có thể tìm tới thư tịch, như vậy những học giả này tầm quan trọng đều trên phạm vi lớn thấp xuống. Về phần hoàng thất thành viên, có những học giả này phụ dưỡng, đương nhiên sẽ không suy xét ưu hóa quản lý cách thức. Nhưng rổ có thể nhịn không nổi lạc hậu cùng ngu muội. Ngoài ra, đem thư tịch trong những kia ngôn ngữ kỳ quái cũng phiên dịch thành đế quốc tiếng thông dụng bản dịch, lại lần nữa ghi chép trong sổ. Tương đối chân quý sách và bản, chỉ ít sao ra 5 bản. Rổ nói xong, đi đến bên cạnh giá sách, cầm lấy quyển trục, những quyển trục này góc trên bên phải cũng dán lên nhãn hiệu, viết lên tên cùng số hiệu, không muốn như vậy tùy ý cất đặt. Đúng, công tước đại nhân. Áo bào xám học giả đội vàng cam kết, ngài yên tâm chúng ta nhất định cũng dựa theo ngài phân phó xử lý tốt. Ừm, mau chóng xử lý tốt, sau đó ta tự mình tới kiểm tra. Rổ cảnh cáo nói. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu xử lý. Áo bào xám học giả túi người thi lễ, quay người liền bắt đầu bố trí. Ta đột nhiên có chút tin tưởng, thúc thúc nói đều là thật. Lúc này Atli hai tay quanh ở trước ngực, tựa ở trên giá sách đánh giá rổ, ngươi thấy cùng nghĩ tới, thật sự cùng chúng ta vậy không giống nhau. Cùng các ngươi giống nhau lời nói, ta hiện tại đã chết đói tại Bắc Cảnh Hoang Nguyên. Rổ cười cười, phất phất tay, vật của ta muốn ở đâu? Đi theo ta. Atli bước nhanh vòng qua từng dãy giá sách, đi đến tận cùng bên trong nhất. Một cánh cửa sắt cản ở trước mặt mọi người. Trong này là hoàng đế ngự dụng tàng thư thất. Atli nói xong đi đến trước cửa sắt, xuất ra hai thanh chìa khóa hợp lại cùng nhau, cắm vào cửa sắt lỗ chìa khóa. Theo răng rắc một thanh âm vang lên, Atli đem cửa sắt kéo ra, phía sau lộ ra một cái xuống dưới kéo dài thang lầu. Thang lầu vô cùng hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua. Atli cầm lấy trên tường bó đuốc, dẫn đầu đi vào, sau đó rổ cùng vị ân tuần tự đi theo. Ta cũng vậy tại 14 tuổi lúc mới tới qua nơi này, bên trong cất giữ lấy đế quốc quý giá nhất, điện tịch. Atli vừa đi vừa giới thiệu nói, dọc theo bậc thang đi thẳng rốt cục, bị lại một cánh cửa sắt ngăn trở. Atli lần nữa xuất ra chìa khóa mở cửa sắt ra, đi vào đem trên tường ngọn đến một điểm nhiên. Ngự dụng tàng thư thất rất nhỏ, nhìn qua chỉ có 5-60 mét vuông. Chỉ có tận cùng bên trong nhất bên tường có một loạt giá sách, phía trên trưng bày lấy mười mấy cái hộp gỗ. ngự dụng tàng thư thất thực sự không phải không giống nhau. Dô không khỏi cảm thán, tùy ý mà cầm lên một cái hộp gỗ mở ra, bên trong ghi chép hoàng thất giá phả. Dô không có hứng thú, thiện tay thả trở về. Lúc này Adlit thì đi đến góc tường, nhẹ nhàng vặn bèo đến. Tảng đá ma sát tiếng vang lên lên, một khối tường gạch bắn ra một phần nhỏ. Adlit đem nó kéo ra ngoài, gạch nội bộ là chạm rỗng, bên trong lấy một cái hộp gỗ màu đen. Hộp gỗ mặt ngoài điêu khắc toái nham gia tộc tấm chắn huy trường, trung quanh còn khảm viền vàng. Adlit cẩn thận lấy ra hộp gỗ, đem nó từ từ mở ra. Trong hộp phủ lên màu đen tơ lụa, phía trên để đó một quyển thật mỏng sổ gia thú. Sổ phía trên một chữ không có, nhìn qua đơn giản xưa cũ. Trong danh sách từ bên cạnh, để đó một viên bị xích sắt buộc chặt lấy hạt châu màu đỏ ngỏm. Hở. Dô hơi kinh ngạc, lúc này đem hạt châu cầm lên. Hệ thống thông tin lập tức xuất hiện, nhắc nhở dô lại đạt được một viên thần vật tàn phiến. Thú vị. Hạt châu này, cùng trước đó từ xã lì đổ chủ giáo trên người phát hiện quang chi hạch giống nhau như lúc. Ngươi biết cái này đồ vật? Adly hỏi. Không quan trọng. Dô nhìn về phía trong hộp sổ, hỏi, là cái này có thể giúp đỡ đỉnh cấp kỵ sĩ tấn thăng truyền kỳ bí mật. Adly gật đầu. Dô lúc này cầm lấy quyển sổ kia, cẩn thận lật ra. Sổ trang giấy đã tóc vàng, nhưng chữ viết vẫn như cũ rõ ràng. Dô bắt đầu cẩn thận đọc, vì ẩn tò mò bu lại. Mà Adly cẩn thận đem hộp gỗ đặt ở trên kệ, vậy đứng ở một bên quan sát. Phía trên ghi chép nội dung rất đơn giản. Đem thân thể 7 cái bộ bị cắt, đem 7 viên siêu phàm bảo thạch chia ra khảm nạm tại đây 7 cái mấu chốt trên vị trí. Sau đó sử dụng truyền kỳ tâm hạch, phối hợp tu luyện sổ bên trên hô hấp pháp, nhường siêu phàm bảo thạch lực lượng nhanh chóng tôi luyện thân thể, đột phá thân thể cực hạn. Mà cái gọi là truyền kỳ tâm hạch chính là quang chi hạch. Chỉ cần tôi luyện thành công, như vậy thì đại biểu cho tấn thăng truyền kỳ, sau đó tu luyện hô hấp pháp có thể kích phát mang theo thuộc tính khí. Nhưng quá trình này sẽ phi thường thống khổ, siêu phàm bảo thạch sẽ triệt để cùng thân thể dung hợp. Thống khổ trình độ siêu việt tưởng tượng, ý chí chưa đủ kiên định người sẽ ở trong quá trình lâm vào điên cuồng. Càng mấu chốt chính là, siêu phàm bảo thạch nhất định phải cùng tự thân thuộc tính tương xứng. Nếu như chọn sai siêu phàm bảo thạch, sẽ đối với thân thể tạo thành bị thương nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Đối với kỵ sĩ mà nói, xác định tự thân thuộc tính là khó khăn nhất. Phổ thông kỵ sĩ tại tấn thăng truyền kỳ trước đó, rất khó biết mình đến cùng là cái gì thuộc tính. Chỉ có thể thông qua gia tộc truyền thừa đến phỏng đoán, nhưng nếu như phán đoán sai lầm rồi khả năng này muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Nhìn như vậy đến, đây cũng không phải là cái gì phương pháp tốt. Nhưng đối với rồ hoàn toàn không giống. Rồ tự thân thuộc tính đã xác định, nếu quả như thật khảm nạm lời nói, dĩ nhiên chính là hỏa diễm bảo thạch. Mà rồ dưới trướng các kỵ sĩ, vậy hoàn toàn có thể sử dụng loại phương pháp này. Vì chỉ cần đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, như vậy cái gọi là thuộc tính tự nhiên là hiểu rõ. Trước đây Cutlass chính là dùng loại phương thức này tấn thăng sao? Rồ hỏi. Đúng thế. Adly gật đầu, nhắc nhở, ta nghe lão sư nói qua, đó là một rất thống khổ quá trình, hắn nhiều lần đều muốn mất đi. Nếu như ngươi mong muốn nếm thử lời nói, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Adly nói nghiêm túc. Ngươi đây là đang quan tâm ta. Dô hơi bất ngờ nhìn Adly. Vivian cũng không khỏi được ngẩng đầu chằm chằm vào Adly. Ta là sợ ngươi chết rồi, những kia long mất đi không chế. Adly háng giọng một tiếng, nâng người lên nói ra, với lại tấn thăng phương pháp là ta đưa cho ngươi, nếu như ngươi xảy ra chuyện, đoán chừng tất cả toái nham gia tộc đều muốn cho ngươi chôn cùng. Tất cả liệt nham thành đều muốn chôn cùng. Vivian đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi nhìn xem. Adly bất đắc dĩ nhún vai. Tốt. Dô ông Vivian eo nhỏ nhéo nhéo bày ra trấn an, nói với Adly, chuẩn bị cho ta một gian phòng tu luyện đi. Thẩm cung bên cạnh, hoàng đế ngự dụng phòng tu luyện. Adly nói ra, chỗ nào không ai quấy rầy, ngươi có thể an tâm ở bên trong tu luyện. Được. Dô đem sổ cùng quang chi hạch tất cả đều cất kỹ, dẫn đường. Dô đương nhiên sẽ không hề chuẩn bị mà nếm thử. Thuốc mê, cường hiệu sinh mệnh dược tề, sinh mệnh bảo thạch và những thứ này tất cả đều chuẩn bị xong. Dô đem từ đế quốc tàng bảo khố trong tìm thấy sinh mệnh bảo thạch toàn bộ cũng hấp thụ, trong thân thể tràn đầy thịnh vượng sinh mệnh lực. Đủ dạng cùng sao mang theo quân đội đem toàn bộ hoàng cung vây chật như nêm tối, ngay cả phát phuột cùng sẽ lì xạ cũng đi vào liệt nham thành tự mình trấn thủ, để phòng xảy ra đột phát sự việc. Trong phòng tu luyện, A Liễu đem gây tê dược cao bôi lên tại rổ thân thể đặc biệt trên vị trí. Hai chân, hai vai, sau gáy, trước ngực cùng với phần bụng, đợi đến dược cao có hiệu lực về sau, A Liễu cầm lấy phụ ma bằng bạc dao, ra bắt đầu, ngươi kiên nhẫn một chút. A Liễu nhắc nhở, trong lời nói mang theo căng thẳng. Chỉ là một điểm da thịt đau xót, không có chuyện gì. Rô cười lấy an ủi. A Liễu gật đầu, sau đó nhanh chóng tại rổ đùi một bên chậm rãi cắt một cái miệng máu, cầm lấy hỏa diễm bảo thạch cẩn thận nhét đi vào. Sau đó cầm lấy một bên cường hiệu sinh mệnh dược tề đổ vào phía trên, nhìn vết thương nhanh chóng khép lại. Tất cả quá trình rồ không có bất kỳ cái gì nét mặt. Sau khi kết thúc rồ thậm chí cười lấy nhìn về phía A Diệu, cảm giác còn tốt, tiếp tục. Vậy là tốt rồi. A Diệu nhẹ nhàng thở ra, lần lượt đem còn lại hỏa diễm bảo thạch cũng cắm vào rồ thân thể. Tốt, các ngươi ra ngoài đi. Sau khi hoàn thành, rồ đối với A Diệu cùng Bì Vi Ân nói. A Diệu khẽ lắc đầu, chúng ta ở chỗ này có thể chăm sóc ngươi a. Không cần. Rồ vừa cười vừa nói, các ngươi ở chỗ này ta không có cách nào tập trung tinh thần, nếu có cần ta sẽ hô các ngươi. A Diệu cùng Bì Vi Ân có chút do dự, đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Tấn thăng quá trình rất có thể xuất hiện dị thường xúc phạm tới các ngươi. Dô thúc giục nói, đi thôi, ta muốn bắt đầu. Được rồi. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng lui đi ra ngoài. Đợi đến cửa lớn đóng lại, Dô hít sâu một hơi, cầm viên kia quang chi hạch, dựa theo sổ bên trên cách thức bắt đầu điều động trong thân thể nóng dực năng lượng. Nóng dực năng lượng trong nháy mắt bắt đầu sao động, quang chi hạch vậy ngay lập tức sáng lên tinh hồng quang mang. Đúng lúc này, mãnh liệt cực nóng tại khảm nạm hỏa diễm vị trí của bảo thạch nổ tung. Trong chốc lát, rồ cảm giác máu của mình bắt đầu sôi trào, hỏa diễm tại toàn thân trong lao nhanh đi khắp, phản phất có hàng ngàn hàng vạn nung đỏ kim nhọn trong thân thể mãnh liệt chịu sát. Rồ lưng đột nhiên cong lên, răng dường như cắn nước, đốt ngón tay trên mặt đất vạch ra dấu vết thật sâu. Cho dù là như vậy, rồ cũng không có hét thảm một tiếng. Có thể đau đớn đồng thời còn chưa có kết thúc. Hỏa diễm không ngừng mà đi khắp, giống như đốt thủng rồ huyết đục, cuốn lên xương cốt, chui vào xương thủy, đau đớn ngày càng hung mãnh. Rồ cảm giác nghe thấy chính mình xương cốt tiếng vỡ vụn, dường như là đống lửa bên trong củi lửa. Lần này vẫn đúng là thành nhiên liệu. Rồ toét miệng, nhẫn không có ở đây trong lòng mở câu trò đùa. Mà lúc này hỏa diễm đã đem rồ triệt để nhóm lửa, làn da như là nung đỏ bàn ủi bình thường, mồ hôi chán phát ra ầm ầm tiếng vang. Rồ trang phục đã triệt để hóa thành cho tàn, trên đất phiến đá bị đốt cháy đen. Rồ cảm giác linh hồn của mình đều bị thiêu đốt, nhưng lại hoàn toàn không có ngất hứng thú. Chỉ có vô tận đau đớn, cùng bị đau đớn kích thích hưng phấn. Đến đây đi. Rồ âm thanh khàn giọng lấy nói một mình, đốt càng hung ác ta càng hưng phấn. Rồ toét miệng cười như điên, giống như đã bắt đầu hưởng thụ tiểu này đau đớn. Vì Rồ hiểu rõ, ngọn lửa này tôi luyện căn bản là không có cách hủy diệt chính mình, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm cường đại. Nếu đã vậy, đau đớn đây tính toán là cái gì? Hỏa diễm dường như cảm ứng được Rồ ý nghĩ, trong nháy mắt từ miệng mũi, lỗ tai, hốc mắt phun ra, Rồ cả người dần dần trở thành một đám lửa hừng hực. Đông. Ngay tại hỏa diễm đem Rồ bao phủ hoàn toàn lúc, Rồ lồng ngực chấn động mạnh một cái, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hô. Nhất đạo cực nóng sóng xung kích lấy Rồ làm trung tâm, trên không trung chợt lóe lên, trong nháy mắt tại bốn phía trên vách tường lưu lại một mảng lớn cháy đen. Mà Rồ ngọn lửa trên người dần dần biến mất, sinh hồng lưu quang tại Rồ trần trụi trên thân thể nhấp qua, dần dần chui vào trong da. Phong tu luyện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Rồ mở mắt ra, đáy mắt giấy lên nhất đạo màu đỏ ánh sáng chói lọi. Lúc này, hệ thống thông tin xuất hiện, nhắc nhở Rồ vương quyền con đường truyền kỳ kỵ sĩ tăng thêm một tên. Cái này kết thúc rồi à? Rồ tự nhủ lẩm bẩm, cũng không có nhiều đau. Đau đớn tiêu hao Rồ đại lượng thể lực, nhưng Rồ có thể cảm nhận được trong thân thể vô cùng thuần túy nóng rực năng lượng. Giờ phút này Rồ trên người không mảnh vải che thân, bên cạnh chuẩn bị dùng để khôi phục thể lực dược tề đã bị liệt diễm hủy đi. Rồ chỉ có thể nằm trên mặt đất, một bên khôi phục thể lực, vừa cảm thụ thể nội nóng rực năng lượng. Theo tự nhiên chi trùng xoay tròn, dường như Cutlass nói như vậy, Rồ thân thể bắt đầu liên tục không ngừng sinh ra nóng rực năng lượng. Rồ có thể tùy tiện đối nó khống chế, bám vào trên tay, làn da mặt ngoài cùng với thân thể tùy ý trên vị trí. Hở. Rồ đột nhiên nhớ ra trước đó, dựa vào hy sinh đạt được đại lượng nóng rực năng lượng lúc học được những kỹ xảo kia. Nóng rực năng lượng nhanh chóng hướng phần lưng hội tụ, một đôi hỏa diễm chi rực dần dần xuất hiện sau lưng Rồ. Đáng tiếc cùng lúc trước một dạng, hỏa diễm chi rực chỉ có thể nhìn xem, không có quá lớn giá trị thực tế. Nếu là có thể thật sự bay lên liền tốt. Rồ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tới truyền kỳ lực lượng còn chưa đủ, đây hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu a. Chương 349, phù văn hàng tiêu chuẩn chương 349, phù văn hàng tiêu chuẩn. Khôi phục thể lực sau đó, Rồ nhường Vivian cầm quần áo đưa đi vào. A dư cùng Vivian cùng một chỗ bồi dưỡng luyện thất, trong ánh mắt lóe ánh sáng, thành công. Do A dư có hơi phát run, tràn đầy chờ mong. Ừm. Rồ khẽ gật đầu. Hệ thống chứng nhận, không cần kiểm tra, Rồ có thể cho ra trả lời khẳng định. Quá lợi hại. A dư cao hứng ôm lấy Rồ. Như ngươi còn trẻ như vậy truyền kỳ, cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng không phải thường hiếm thấy. Rồ cười lấy sờ sờ tóc của A Hựu, không nói gì. Nhưng trong lòng hiểu rõ, có loại biện pháp này, thời kỳ thượng cổ truyền kỳ kỵ sĩ khẳng định là đầy mặt đất. Bài trừ dòng thuộc tính mang tới đặc thù tăng phúc hiệu quả, đơn thuần dựa vào bình thường hệ thống tu luyện. Chỉ cần một người có đã trên trung đẳng kỵ sĩ thiên phú, lại phối hợp các vu sư điều phối các loại thuốc cường hóa tể cùng luyện kim vật phẩm phụ trợ. Từ thực tập kỵ sĩ một đường đột phá đến truyền kỳ kỵ sĩ, con đường này mặc dù gian nan, nhưng tuyệt đối không phải giống như bây giờ xa không thể chạm. Truyền kỳ kỵ sĩ thậm chí có thể chỉ là thời đại kia quân đội biên chế bên trong tiêu chuẩn phối trí. Rồ hiện tại đều rất hiếu kỳ, truyền kỳ sau đó đi là dạng gì con đường? Lẽ nào kỵ sĩ đều dừng bước nơi này? Nhục thể còn có thể tiếp tục cường hóa sao? Rồ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy lại tinh thần, tại vì bị ẩn cùng ạ lý phục thị hạ mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu, sát trời đã ảm đạm, mà Rồ là giữa chưa bước vào phòng tu luyện. Tấn thăng quá trình cảm giác rất nhanh, nhưng thực tế kéo dài gần nửa ngày. Sẽ lì xạ cùng phạt phuột đang vườn hoa bên cạnh cái bàn đá thưởng thức trà, nhìn thấy Rồ đến sôi nổi đứng dậy, thật khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng. Sẽ lì xạ cười lấy nhìn chăm chú Rồ, còn trẻ như vậy truyền kỳ kỵ sĩ sẽ xuất hiện tại chúng ta thời đại này, về sau sẽ xuất hiện càng nhiều. Rồ hết sức chăm chú nói, cái này đem là con đường phải đi, ngay cả truyền kỳ kỵ sĩ đều không có mấy cái, làm sao có khả năng nhường đế quốc này thậm chí thế giới qua thời. Ngài nói rất đúng. Sẽ lì xạ gật đầu, hỏi phải thử một chút tấn thăng sau đó thực lực sao? Học sinh của ta ảo dạn cùng gì tật đều rất tình nguyện giúp đỡ ngài. Sẽ lì xạ chủ động nói ra, bọn hắn rất sớm trước đó liền muốn cảm thụ hạ truyền kỳ kỵ sĩ thực lực. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn cùng ta thử một chút. Rồ vừa cười vừa nói. Sẽ lì xạ lắc đầu, ta không am hiểu chiến đấu. Nói mình là cao đẳng vu sư học đồ lại không am hiểu chiến đấu, Rồ không nhiều tin tưởng. Chẳng qua Rồ không có quá nhiều thảo luận những thứ này, thản nhiên nói, hôm nay trước không cần, vừa tấn thăng ta còn cần điều chỉnh. Tốt, nếu như cần tùy thời có thể tới tìm hắn nhóm hai. Sẽ lì xạ lần nữa ngồi xuống, lời nói xoay chuyển nói ra, vừa bạn chúng ta thảo luận một chút, ngài nói luyện kim công xưởng, vu sư học viện cùng với đế quốc bí pháp công hội vị trí. Nói xong sẽ lì xạ đem bản đồ trên bàn đẩy lên Rồ trước mặt. Bí pháp công hội cùng Vu sư học viện đều thiết lập ở trong cung điện, nơi này hoàng thất tương lai đều sẽ bị mời đi ra ngoài. Dù không e dè nói, đến lúc đó sẽ có rất nhiều trang viên dành ra, đơn giản thu thập một chút cho các Vu sư sử dụng. Sẽ lì xạ cùng phát phuột gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm mà nồng đậm. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn những người này còn có thể có vào ở đế quốc cung điện một trời. Luyện kim công xưởng tốt nhất tuyển tại có thủy địa phương, vị trí cần thật tốt xác định. Rồi ý nghĩ là đem tiệm thợ rèn cùng luyện kim công xưởng liền cùng một chỗ, cuối cùng hình thành liên miên quân công khu, cần mảng lớn thổ địa. Như vậy chúng ta cần hiểu rõ thành phố này người đến làm. Sẽ lì xa nói. Rồi suy nghĩ một lúc, đối với thị vệ bên người phân phó nói, gọi Adly đến giúp đỡ tuyển. Đúng, đại nhân. Thị vệ gật đầu, lúc này đi đem Adly tìm đến. Adly sau khi đến, nghe xong rồi yêu cầu sau hờ hướng gật đầu, vùng đông nam có đầu hạ, nên phù hợp yêu cầu của ngươi. Adly nói. Vậy cái này sự kiện đều giao cho ngươi, sau khi chọn xong cho ở tại nơi này người đền bù, để bọn hắn dọn đi. Dù không chút do dự phân phó nói, cần nhân hòa kim tệ, nói với đủ dạn. Tốt, ta đi thử một chút. Adly bản năng gật đầu, lập tức ý thức được không thích hợp, chờ một chút, ta tại sao muốn vì ngươi làm việc? Ngươi vì sao không thể làm việc cho ta? Dù hỏi ngược lại, ngươi có học thức, có năng lực, có kinh nghiệm, vì sao không thể làm việc cho ta? Dù đánh giá Adly, khẽ nhíu mày, mặc dù không xinh đẹp, nhưng ta càng coi trọng năng lực. Ta ở đâu không xinh đẹp? Adly âm điệu đống nhiên nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt vội vàng đổi giọng, không, ý của ta là toái nham nữ hoàng, ngươi không sợ ta vụng trộm hỏng chuyện của ngươi? Chính bởi vì ngươi là toái nham nữ hoàng, cho nên sẽ có vô số một đôi mắt chằm chằm vào ngươi. Dô bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi có bất kỳ dị động, những kia e ngại lòng tức các quý tộc rồi sẽ đem ngươi bán. Còn có, ta hiện tại làm tất cả đều là nhường thế giới này càng tốt hơn. Dô đem bản đồ trên bàn giao cho Adly, ta nghĩ ngươi, lấy học thức của ngươi cùng trí tuệ, hẳn là sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Adly bản năng đưa tay tiếp nhận địa đồ. Dô giọng nói không tính là nhu hòa, nhưng mỗi một câu thoại đều tại khen Adly. Từ nhỏ đến lớn Adly cảm thấy mình cũng nghe qua không ít ca ngợi chi tử, vốn hẳn nên đối với cái này không có cảm giác chút nào. Nhưng không biết vì sao, những lời kia từ Dô trong miệng nói ra, chính là nhường Adly trong lòng có chút ngao ngoe muốn động, mong muốn biểu hiện mình. Adly tiểu thư, dù công thức nguyện vọng cũng không ở chỗ này. Sẽ lì xa mở miệng cười nói ra, có thể ngài có thể đem ánh mắt thả càng xa một ít, này lại nhường ngài càng năng lực thấy rõ ràng thế giới này. Nghĩa là gì? Adly nghi ngờ hỏi. Sẽ lì xa không có giải thích thêm, chỉ là lạnh nhạt nói, chỉ mong ngài còn nhớ, ngài có phụ thân là bị ai hại chết? Ta đương nhiên còn nhớ, là Tây Bộ Liên Minh phái tới Tử Linh Nữ Vu. Adly ánh mắt đột nhiên lạnh, gan từng chưa nói ra, thần hy giáo hội cũng tại trong đó. Lúc này Adly đột nhiên phản ứng, quay đầu nhìn về phía Dô, ngươi sẽ vì phụ thân ta báo thù. Đây chẳng qua là thuận tay sự việc. Dô bình tĩnh nói, ta muốn chính là an ổn sinh hoạt, nhưng có ít người bất tử, ta ngủ không được. Tốt, ta làm. Adly đem địa đồ cuốn lại, cất kỹ, đã ngươi tin tưởng ta, vậy ta sẽ xử lý tốt. Adly không nói thêm gì, cầm địa đồ quay người rời đi. Dô công tức ngài thực sự là lợi hại, ngay cả ngày cũ nữ hoàng đều vì ngài làm việc. Phát phuột thở dài nói, việc này vừa vẫn thích hợp với nàng. Dô không có đối với chuyện này quan tâm quá nhiều, nói với sẽ lì xa. Ta cần tam thập tên có học thức vu sư học đồ đi Bắc Cảnh thành lập học viện. Ngài muốn thành lập hai chỗ vu sư học viện. Sẽ lì xa có chút ngoài ý muốn. Ừm, Nam Bắc hai tòa vu sư học viện. Dô khẽ gật đầu, giải thích nói, ta không thể nhận cầu Bắc Cảnh tất cả học đồ đều rời bỏ quê quán, tới nơi này đi học. Nếu như không phải tiền kỳ nhân lực chưa đủ, dô thậm chí mong muốn khai bốn sở học viện. Chúng ta không thể đem hy vọng đều đặt ở một chỗ, bằng không một sáng gặp được cái gì bất ngờ rồi sẽ là tai nạn. Nam Bắc hai tòa học viện có thể lân cận nghiên cứu chung quanh phát hiện di tích, như vậy sẽ càng thêm thuận tiện. Dô vừa cười vừa nói, ta còn dự định thành lập công điểm ban thưởng chế độ, nhường Nam Bắc hai tòa vu sư học viện cạnh tranh, như vậy ai cũng sẽ không lười biếng. Như vậy, có thể hay không nhường hai bên từ chối chia sẻ tri thức? Sẽ lì xa hỏi. Chia sẻ tất nhiên là cả hai cùng có lợi, chỉ cần dùng công điểm đi giao dịch, không có vấn đề. Dô nói, tuyệt đối bí mật thông tin ai cũng sẽ không tùy ý chia sẻ, cho dù hiện tại Lê Minh hội cũng làm không được hoàn toàn chia sẻ. Dô muốn là thành quả. Chỉ cần có đầy đủ thành quả bước ra, có phải chia sẻ không quan trọng. Khi mà một phương không cách nào độc lập hoàn thành lúc, bọn hắn tự nhiên là hội hợp làm. Sẽ lì xạ khẽ gật đầu, nói ra, tốt, ta sẽ sắp đạt. Có gì cần kịp thời nói cho ta biết. Dô nói xong, đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, đúng rồi, ta tại đế quốc trong bảo khố phát hiện một vấn đề. Nói xong, Dô đối với thị vệ bên người vươn tay, đem ngươi kiếm cho ta. Đúng, đại nhân. Thị vệ rút trường kiếm bên hông ra, hai tay hiện lên đưa cho Dô. Dô cầm lên kiếm đặt lên bàn, phụ ma trên trường kiếm mặt cũng có phù văn đúng không? Ta tại một ít quý tộc gia tộc tàng bảo khố trong, thậm chí đế quốc trong bảo khố đều phát hiện một ít phù văn bị hư hao phụ ma vũ khí. Dô hỏi, hư hao phù văn năng lực chữa trị sao? Cũng tỉ như khối này đường vân đứt gãy, có chút khó khăn. Sẽ lì xạ khẽ lắc đầu, vì mỗi người đối với ma lực khống chế không giống nhau, vẽ ra tới phù văn cũng không phải hoàn toàn tương tự. Trừ phi có thể tìm tới nguyên bản phụ ma người, nhường hắn đến chữa trị. Phát phuột đồng ý gật đầu. Điều này cũng không khá lắm. Dô khẽ lắc đầu, đối chiến vũ khí bình thường có thể còn tốt, nhưng đối thủ vậy sử dụng phụ ma vũ khí, kia cũng rất dễ dàng hư hao. Phù ma áo giáp cũng là như vậy, cho dù phù văn tại áo giáp nội bộ, đây đúng là cái vấn đề. Sẽ lì xạ như có điều suy nghĩ gật đầu. Có thể vẫn luôn là như vậy a, thời kỳ thượng cổ cũng là như vậy a. Phát phu nói, chúng ta không nhất định cái gì đều muốn học thời kỳ thượng cổ. Dù cao mày, tự hỏi nói ra, có thể hay không đem những kia sắc bén, kiên cố phù văn toàn khắc vào thống nhất kích thước mảnh kim loại hoặc là trên cột kim loại, chế thành tiêu chuẩn linh kiện. Tiêu chuẩn linh kiện. Sẽ lì xa nghe được cái này danh từ mới, mang trên mặt hoài nghi. Dường như xe ngựa bánh xe, có thể tùy thời thay thế mới. Dô cầm kiếm, chỉ vào trôi kiếm ra hiệu nói, tỉ như thợ rèn nhóm tại rèn đúc trôi kiếm này lúc, ở chỗ này dự lưu ra lỗ khảm. Mà chế thành mảnh kim loại hoặc cột kim loại phù văn, có thể trực tiếp đem nó khảm nạm tại lỗ khảm trong, nhường kiếm đạt được phụ ma hiệu quả. Làm trôi kiếm này hủy hoại lúc, có thể trực tiếp dỡ xuống tiêu chuẩn phù văn linh kiện, lại khảm nạm đến cái khác trên thân kiếm. Dô nói xong, trong hoa viên lập tức lâm vào yên tĩnh. Chí giả sẽ lì xạ dẫn đầu phản ứng, kinh ngạc hỏi, dường như trên pháp trượng khảm nạm bảo thạch như thế. Đúng, chính là cái này ý nghĩa. Dô gật đầu. Phát thuật vậy đã hiểu, hít sâu một hơi thở dài nói, trời ơi, cái chủ ý này thật tốt quá. Nhìn hai người kinh ngạc lại biểu tình mừng rỡ, Dô truy vấn, do đó có thể làm đến. Nên có thể. Sẽ lì xạ gật đầu, túi đầu bắt đầu tự hỏi. Lập tức nàng lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói, có thể đem phủ văn có hiệu lực đối tượng sửa đổi một chút, từ thân mình có hiệu lực điều chỉnh thành tiếp xúc mục tiêu có hiệu lực, tại cả hai kết nối lúc rót vào ma lực dùng tay kích hoạt. Dường như hộ thuẫn thuật như thế, có thể đối với mình phóng ra, cũng được, đối những người khác phóng ra như thế. Không sai. Phát phuột ngay lập tức nói tiếp, với lại mỗi cái phủ văn đều có thể toàn khắc vào đơn độc trên cột kim loại, chỉ cần phủ văn trong lúc đó không có xung đột, trên thân kiếm nghĩ cầm cái gì đều cầm cái gì. Chờ một chút, loại phương pháp này không chỉ có thể dùng tại phụ ma vũ khí lên. Phát phuột trừng lớn hai mắt, kích động nói ra, pháp trượng, ma pháp trang sức, tất cả đều có thể. Chúng ta đem pháp thuật mô hình đặt ở một cái tiêu chuẩn linh kiện bên trong, sau đó đem nó khảm nạm ở phía trên là có thể. Ma pháp trang sức độ khó sẽ cao hơn một chút. Sẽ lì xa nói. Nhưng hoàn toàn có thể thực hiện a. Phát vuột kích động nói ra, chỉ cần tiêu chuẩn thiết lập, ma pháp trang sức cùng pháp trượng đều có thể tùy ý thông dụng. Sẽ lì xa cùng phát vuột bắt đầu kịch liệt thảo luận. So với phổ thông công tượng, vũ sư học đồ rõ ràng càng thêm thông minh. Làm dỗ đem tiêu chuẩn linh kiện cái này khái niệm ném sau khi đi ra, hai người lại bắt đầu vô hạn mặc sức tưởng tượng. Ma pháp vật phẩm không còn câu nệ tại hình thức, đều có thể phá giải thành linh kiện qua lại tổ hợp lại với nhau. Trời ạ, ta làm sao lại không ngờ rằng kiểu này. Phát vuột đè lại dỗ bà bay. Kích động hô, dấu ngươi chính là một thiên tài. Khu khu cụ. Sẽ lì xạ túi đầu che miệng ho khan hai tiếng nhắc nhở. A, thật có lỗi công tước đại nhân. Phát phuột đội vàng buông ra rổ, ta quá kích động, thật có lỗi. Phát phuột xin lỗi không phải là bởi vì rổ là công tước, mà là rổ năng lực biến thân thành một đầu hồng long. Ai dám lay động một đầu hồng long bà bay, không muốn sống. Rổ không có so đo phát phuột kích động cử chỉ, từ tốn nói, tất nhiên biện pháp này có thể thực hiện, như vậy hai vị đều sắp xếp người nghiên cứu đi. Có thành quả sau đó, nhường trong thành đám thợ rèn phối hợp, xem xét có thể hay không chế tạo ra thành phẩm. Ừm, tốt. Sẽ lì xa gật đầu. Hôm nay cũng không sớm. Dô nhìn lên bầu trời dâng lên mặt trăng, tiến hội sảnh đã chuẩn bị tới tối, đi thôi, để cho chúng ta đi nếm thử đế quốc đầu bếp tay nghề. Đế quốc đầu bếp chủ nghệ rất không tồi, tất cả món ăn hương vị đều vượt qua xương diệp chấn mặt hạ. Nhưng cho dô ấn tượng khắc sâu hơn, hay là món ăn tạo hình. Tỷ như, dùng gan gà đánh nát cùng hương liệu quấy cùng nhau, tạo thành tòa thành hình dạng, mặt ngoài quét lên lá vàng. Lại tỷ như, một cái bị nướng thành vương miện hình dạng to lớn như bánh. Dô đối với mấy cái này không có hứng thú gì, ăn no sau liền cùng mọi người thảo luận hoàng thất xử trí cách cùng học viện quy hoạch. Hoàng thất một bộ phận sẽ điều động đến Bắc Cảnh, ở bên kia an ổn vượt qua nửa đời sau. Mà có chút năng lực chi thứ người trẻ tuổi, thì sẽ điều đến phía Tây, phụ trợ thẩm nghị đoàn giám sát những quý tộc kia. Không có quý tộc lãnh chúa tồn tại, rất nhiều thôn trấn có thể đồng thời cùng nhau. Nhất là giải đất bình nguyên, đất cày tất cả đều có thể liền cùng một chỗ, quy hoạch thành mảng lớn cày ruộng. Lương thực vĩnh viễn là trọng yếu nhất, Dô cảm thấy tối thiểu muốn tại trong đế quốc quy hoạch ra 10 cái đại kho lúa chuyên môn sản xuất lương thực. Chữ hàng đầy đủ lương thực, cho dù gặp được tai nạn cũng sẽ không bối rối. Việc này Dô quen thuộc giao cho thủ quản lý, nhưng bây giờ tên kia vậy không ở nơi này, chỉ có thể nhường ạt lì cho ghi lại. Ngoài ra còn có tài nguyên khai phát, tỉ như quan sát, ngân quặng mỏ khai phát, đều muốn bắt đầu thống nhất quy hoạch. Loại chuyện này Dô nghĩ đô đầu lớn. Mấu chốt của vấn đề là, quý tộc chế độ phân đất phong hầu không có kiểu này hệ thống tính cả nước quy hoạch, cũng không có đặc biệt quan viên quản lý, rất hỗn loạn. Cũng may Xương Diệp trấn có một bộ giản dị quan viên hệ thống, Dô có thể trực tiếp chuyển đến sử dụng. Dô viết xuống mỗi cái bộ môn cùng cần nhân viên, nhường hạ lưu tại trong quý tộc chọn lựa. Về phần bộ môn chủ quản, Dô dự định từ Xương Diệp trấn điều động. Vu sư học viện đồng dạng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vu sư đám học đồ không chỉ muốn học tập tri thức, còn muốn thực tiễn, tự nhiên cần sân huấn luyện cùng khu thí nghiệm, những thứ này đều muốn đồng thời tạo dựng lên. Càng quan trọng hơn còn có thảo dược viên. Dô nhường phạt phuột đến ngoài thành trong núi rừng tìm kiếm nơi thích hợp, thành lập có thể đại lượng trồng ma thực địa phương. Tiến hội trở thành đế quốc hội nghị, dùng cơm xong Dô không có cảm giác được một tia thả lỏng. Mà tiệc tối sau khi kết thúc, Dô cũng không có nghỉ ngơi, bước vào phòng tu luyện bắt đầu hô hấp pháp tu luyện. Lần này theo Dô khống chế hô hấp tần suất, trong thân thể lưu chuyển không còn là khí, mà là hoàn toàn thuần túy nóng dược năng lượng. Chương 350, gánh chịu thế giới vận mệnh nam vu chương 350, gánh chịu thế giới vận mệnh nam vu. Vừa mới tấn thăng Dô dường như là hấp động, không ngừng mà hấp thu tu luyện mang tới năng lượng. Đối với Dô mà nói, hoàn toàn là vượt qua giai tầng trưởng thành. Tự nhiên chi chủng vậy đang điên cuồng vận chuyển, hấp thu tu luyện mang tới nóng dược năng lượng cùng với Dô các bộ hạ cống hiến tự nhiên chi lực. Rất hiển nhiên, rất nhiều kỵ sĩ cùng vu sư đám học đồ cũng sẽ ở bàn đêm tu luyện minh tưởng. Tu luyện cả đêm, mãi đến khi rạng sáng Dô mới đi nghỉ ngơi. Giữa trưa, Dô mới tỉnh lại. Bọn người hầu đem sớm đã chuẩn bị xong cơm trưa từng loại bưng lên bàn, mà Á Hựu cũng đem khảm viền vàng hộp gỗ phóng tới Dô trước mặt. Nơi này đều là chiến kỹ, ngươi hẳn là sẽ cần. Á Hựu mở hộp ra, bên trong là lưỡng bản sổ cùng ba cái màu trắng tinh thạch. Đồ tốt. Dô nhanh chóng giải quyết hết đĩa đồ ăn ở bên trong, lau miệng, cầm lấy lưỡng bản sổ xem xét. Màu trắng tinh thạch là ký ức bảo thạch, Dô có thể trực tiếp hấp thụ trong đó tri thức. Dễ như trở bàn tay, cũng không sốt ruột. Liệt tức hộ thể. Dô nhìn phía trên chữ viết. Dựa theo đặc biệt phương thức vận hành hỏa diễm chi khí, đem nó rót vào đến thân thể mỗi một chỗ, xua tan hàn khí, chống cự đóng băng, cảnh giới cực hạn có thể tại mặt ngoài thân thể hình thành nhất đạo liệt diễm bình chướng, có thể chống cự ma pháp công kích. Cũng là để thăng ma kháng, là hệ hỏa truyền kỳ kỵ sĩ chuyên thuộc chiến kỹ. Ma đổi thành một quyển lá xích viêm trảm, cũng là một loại cơ sở chiến kỹ. Xích viêm trảm hiệu quả cùng dụ sử dụng hôi tận sử giả thi thả ra kỹ năng cùng loại, theo trường kiếm chém ra nhất đạo sắc bén hỏa diễm. Nhưng điều này chiến kỹ cần nóng dục năng lượng càng ít, tại cảnh giới cực hạn có thể liên tục phóng ra. Hai cái này chiến kỹ đều rất đơn giản, nhưng đều là rất thường dùng chiến kỹ. Nếu như độ thuần thục đầy đủ cao, uy lực của nó không hề yếu. Dù vậy đã hiểu, vì sao truyền kỳ kỵ sĩ có thể cùng cao đẳng vu sư học đồ chống lại. Làm xích viêm chạm như linh hoàn pháp thuật như thế không ngừng phóng ra, liệt tức hộ thể cũng làm cho truyền kỳ kỵ sĩ có ma kháng sau đó, thi pháp giả sát thực không có khó như vậy đối phó. Dù lập tức đem ngoài ra ba cái ký ức tinh thạch cầm lên, một khẽ hấp thu nội dung bên trong. Cái thứ nhất bên trong ghi chép là cao cấp chiến kỹ. Liệt diễm đốt chạm, hội tụ tất cả hỏa diễm chi khí cùng nhau, có thể phóng ra cường đại nhất một ít, trước người tạo thành nhất đạo mấy chục mét liệt diễm vết tích, cho dù một vòng phòng ngự pháp thuật cũng vô pháp ngăn cản. Còn lại hai cái đều là phổ thông thông dụng chiến kỹ, nhanh nhẹn nhịp chân cùng chiến đấu trực giác. Hai cái này chiến kỹ càng giống là một loại trạng thái kỹ năng, chỉ cần chút ít hỏa diễm chi khí, để thăng truyền kỳ kỵ sĩ thân pháp cùng năng lực phản ứng. Cùng lúc trước chiến kỹ một dạng, đồng dạng cần đầy đủ độ thuần thục mới có thể trong chiến đấu càng thêm thông thuận sử dụng. Nhìn qua chiến kỹ cùng pháp thuật mô hình vô cùng tương tự, Dô phong ký ức tinh thạch về sau, nói ra. Thi pháp giả pháp thuật mô hình sử dụng tinh thần lực tạo dựng, chiến kỹ là thông qua truyền kỳ kỵ sĩ khí đến tạo dựng mô hình. A Diệu gật đầu, các vu sư bồi dưỡng truyền kỳ kỵ sĩ, xử lý chuyện cách thức hẳn là sẽ từ biết rõ lĩnh vực xuất phát. Nói xong, A Diệu hái được quả bồ đào bỏ vào rổ trong miệng, nói sao? Ừm, rất ngọt. Rổ bình tĩnh nói. Nghe được rổ trả lời khẳng định, A Diệu lúc này mới lấy xuống một quả bỏ vào trong miệng. Rổ hiếu kỳ hỏi, đây chẳng phải là nữ vu cũng có thể sử dụng chiến kỹ? Nên có thể. A Diệu giải thích nói, hình như thời kỳ thượng cổ có cận chiến nữ vu tồn tại, rất cường đại. Chính ngươi không lại là cận chiến nữ vu sao? Dô nhìn về phía Vĩ Vĩ ẩn, vậy ngươi cũng được, thử một chút học tập những thứ này chiến kỹ. Không sao hết. Vĩ Vĩ ẩn gật đầu. Linh đa hẳn là cũng có thể nếm thử học tập. Dô nói thêm, xem hết tất cả chiến kỹ, Dô tiếp tục chính mình cơm trưa. Tấn thăng làm truyền kỳ kỵ sĩ sau đó, Dô cảm giác chính mình sức ăn lại biến lớn. Không đến mức một mình ăn một con trâu, nhưng một mình hắn ăn đồ ăn đầy đủ 5-6 tên kỵ sĩ ăn. Dô đối với thịt cùng đồ ngọt nhu cầu lượng cũng lớn hơn, năm một chùm nho cơ bản đều tiến chính Dô trong bụng. Sử dụng hết cơm trưa về sau, Dô liền dẫn A đi xử lý chính vụ, bắt đầu dựng thị chính quan viên hệ thống. Dô cũng không lo lắng những quan viên này trung thành tính, vì mỗi tên quan viên đều bị gieo sinh mệnh trợ chú. Có thể để thăng bộ hạ tiềm lực là tự nhiên chi chủng, mà gìn giữ những quý tộc kia trung thành dĩ nhiên chính là sinh mệnh trợ chú. Bởi vậy, Dô càng quan tâm những người này năng lực. Việc này hao phí Dô 2 tuần thời gian, liệt nham thành vu sư học viện vậy tạo dựng lên. Dô tự thân vì hắn đặt tên là Xích Diệu Ý Chỉ Thần Hy cùng ánh lửa, biểu tượng vỡ lòng cùng lực lượng. Điều này đại biểu Dô tự thân thuộc tính, cũng cùng liệt nham thành 4 mùa ánh nắng nóng bỏng môi trường tương quan ngay cả. Mà tương ứng, phương bác học viện tên Dô vậy cùng nghĩ kỹ, Hàn Tinh học viện. Tinh tượng ngụ ý cao xa, đại biểu cho trí tuệ cùng chỉ dẫn, đồng thời cũng cùng Bắc Cảnh tương quan liên. Lê Minh hội cái khác vu sư đám học đồ lần lượt đến liệt nham thành, bắt đầu nghiên cứu Dô nói lên phủ văn hàng tiêu chuẩn. Về phần vật liệu, thì đến bắt nguồn từ liệt ma tiểu đội từ sơn thôn trong trả lại biến dị ma thú. Làm Dô dòng thuộc tính hiệu quả bao trùm tất cả đế quốc lúc, giá thú cùng biến dị giá thú số lượng bạo tăng. Biến dị giá thú thông tin liên tục không ngừng đưa vào liệt nham thành. Sau đó liệt ma tiểu đội mỗi ngày đều năng lực mang về mấy cái con mồi, căn bản không cần lo lắng vật liệu chưa đủ. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua tán cây vãi xuống tới, Sẽ Lì Xa đứng ở ven rừng rậm, ánh mắt đảo qua trước mắt mảnh này rậm rạp cánh rừng. Mặc dù Dô nói biến dị ma thú loại chuyện này không cần nàng đến quan tâm, nhưng Sẽ Lì Xa vẫn còn có chút tò mò, rốt cục cái gì thay đổi đây hết thảy. Đại bộ phận biến dị thú loại biểu hiện được tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí đây biến dị trước càng tăng nhiệt độ hơn hòa, nhưng điều này khác thường hiện tượng nhường Sẽ Lì Xa càng thêm bất an. Sẽ Lì Xa không cách nào xác định tiểu này dịu dàng ngoan ngoãn sẽ kéo dài bao lâu, cũng vô pháp dự đoán sẽ hay không có nguy hiểm hơn sinh vật biến dị xuất hiện. Nàng xoay người, nhìn về phía sau lưng hai cái học sinh. A học giản, Di Tơ, đối với xung quanh khu vực tiến hành triệt để điều tra. Sẽ Lì Xa giơ tay chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu, ghi chép tất cả sinh vật biến dị chủng loại, phạm vi hoạt động, cùng với hành vi hình thức. Đã hiểu, trí giả. Di Tơ ngay lập tức lấy ra tấm da dê cùng bút than, chuẩn bị tùy thời ghi chép quan sát kết quả. A học giản thì phụ trách cảnh giới. Ba người dọc theo một cái bị thợ săn dẫm ra đường nhỏ bước vào rừng rậm. Đi rồi không đến nửa giờ, Sẽ Lì Xa liền bị trên cây thân ảnh hấp dẫn, một đầu cùng cơ trung khuyển không chênh lệch nhiều cự hình con sóc. Ma quái nhất chính là nó phần lưng sinh trưởng ra nhạt vảy màu xanh lam, dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại sáng bóng. Con sóc quay đầu, dùng tròn vo con mắt tò mò đánh giá Sẽ Lì Xa đám người. nhưng không có biểu hiện ra cái gì tính công kích, ngược lại méo một chút đầu, phát ra vài tiếng tò mò chi chi thanh. A áo giản đi về phía trước mấy bước mong muốn tới gần, cự hình con sóc ngay lập tức bay người nhảy đến cao hơn trên chặt cây, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Biến dị trình độ đây dự đoán nghiêm trọng hơn. Dị tật tại trên giấy da dê nhanh chóng ghi chép lại vừa nãy quan sát kết quả, hình thể tăng thêm 6 đến gấp 7, xuất hiện loài bò sát đặc thù lần tiến, hành vi hình thức gìn giữ ôn hòa. Sẽ lì xa gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếp xuống một giờ trong, bọn hắn lần lượt phát hiện càng nhiều sinh vật biến dị. Thỏ hoang mọc ra sừng hiệu loại bằng xương nổi lên, gà rừng lông vũ biến thành tươi đẹp màu tím cùng kim sắc xen lẫn, lông đuôi chiều dài dường như kéo tới mặt đất. Trừ ra dã thú biến dị bên ngoài, còn có thực vật. Nguyên bản hẳn là sinh trưởng phổ thông lùn cây cánh rừng, xuất hiện một chiếc lá tản ra nhàn nhạt huỳnh quang kỳ dị thực vật. Có chút mở ra lớn chừng quả đấm đóa hoa, cánh hoa óng ánh trong suốt. Sẽ lì xa bước nhanh đi lên trước, cẩn thận bẻ một chiếc lá, phóng tới chót mũi người người. Một cô mát lạnh khí tức bay thẳng trán. Đây là Nguyệt Tinh Thảo. Giọng sẽ lì xa trong mang theo rõ ràng kích động. Sau lưng hai tên học sinh rõ ràng sững sờ, dì tất đầy mắt kinh ngạc, ngài là nói chế tác tinh thần trấn an dược tể chủ yếu vật liệu Nguyệt Tinh Thảo. Đúng, chính là Nguyệt Hoa Thảo biến dị thể, Nguyệt Tinh Thảo. Sẽ lì xa xác nhận về sau, trên mặt vậy hiển hiện thất thú kích động, chỉ là hương vị có thể để người tinh thần phấn chấn, ma lực nồng độ chí ít tăng lên hơn gấp 10 lần. Nàng đứng dậy, ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng liếc nhìn, chung quanh toàn bộ đều là tối thiểu có 50 gốc. Thật là quá khiến người ta kinh ngạc. Nguyên bản cần tại đặc biệt môi trường hạ tỉ mỉ bồi dưỡng hy hữu thảo dược, bây giờ lại tại trong cánh rừng rậm này tự nhiên sinh trưởng. Chí giả, ngài mau nhìn bên này. A áo giản âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Sẽ lì xa chống phải trượng, bước nhanh đi lên. A áo giản ngồi xổm ở một gốc cổ lão cây sồi rễ cây bên cạnh, dùng tay chỉ rễ cây khe hở bên trong sinh trưởng ra một đám nấm ăn. Những tia nấm ăn toàn thân bảy biện ra màu tím sậm, cuộn xây mặt ngoài có màu bạc xoắn ốc đường vân. Sẽ lì xa hít sâu một hơi, xanh đập vào từ nấm. Thanh âm của nàng đều có chút run rẩy, đây là chỉ tồn tại ở cổ lão điện tịch, có thể giúp đỡ trung đẳng học đồ đột phá chân quý thảo dược. Khu khu cụ. Thở hào hển nhường sẽ lì xa bắt đầu ho sặc sụa. A áo giản đội vàng khẽ vuốt phía sau lưng nàng giúp nàng thuật khí. Ngài không có sao chứ, chí giả. A áo giản ân cần nhìn thầy của mình, từ trước đến giờ không thấy được nàng như vậy qua. Không sao. Sẽ lì xa thở dài, khoe miệng hiện hiện nụ cười khổ sở. Nếu như trước đây có loại thảo dược này, ta cũng không trở thành. Vừa dứt lời, trên cây đột nhiên vang lên một hồi rào rào âm thanh, một cái tráng kiện đằng mạn đột nhiên từ thân cây hậu phương nổ bắn ra mà ra. Đằng mạn tốc độ cực nhanh, thẳng đến sẽ lì xa mặt. Dưới tình thế cấp bách, Sẽ Lì Xạ ngay lập tức giơ tay lên bên trong quả trượng, một đạo rơi trong suốt hộ thuẫn ở người nàng trước triển khai. Bành! Đang mạn đập tầm ầm tại hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn lập tức vỡ vụn thành vô số quan điểm. Đang mạn còn muốn quật Sẽ Lì Xạ, lại bị A Áo Giản một phát bắt được. Xoẹt xẹt. A Áo Giản trên tay lấp lóe bạch quang, đột nhiên dùng sức đem đằng mạn kéo đứt. Lúc này cây sồi phía sau hiện hiện nhiều hơn nữa đằng mạn, điên cuồng hướng lấy ba người của đến. Cẩn thận! Dị tật hô to một tiếng, không khí chung quanh đột nhiên lạnh, nhất đạo hàn khí hiện lên tại ba người trước mặt. Rút đánh tới đằng mạn sôi nổi đông kết, phía trên treo đầy băng tinh. Nhưng rất nhanh đằng mạn mãnh liệt run run, băng tinh như là đông tuyết loại vẩy xuống, mấy cái đằng mạn lần lượt tránh thoát đóng băng tiếp tục phóng tới Sẽ Lì Xạ. Sẽ Lì Xạ nhanh chóng lui lại mấy bước, nâng lên quả trượng, kể ra màu đỏ cam ánh lửa lập tức xuất hiện trên không trung. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nàng đình chỉ thi pháp, nhất đạo băng xương hộ thuẫn xuất hiện tại trước người của nàng, lần nữa đem đằng mạn trói buộc chặt. Cây này đang hướng phía thụ ma biến dị, không nên giết nó. Sẽ Lì Xạ ra lệnh, triệt thoái phía sau. A áo giàn lúc này đã giơ lên chiến truy, hỏa diễm cũng tại chiến truy thượng giấy lên. Nhưng nghe đến mệnh lệnh của lão sư không thể không bỏ cuộc công kích, nhanh chóng hướng về sau kéo dài khoảng cách. Nhưng mười mấy cây đằng mạn lại không hề từ bỏ, như là tà ác xúc tu loại nhanh chóng đuổi theo. Di tất trong cơn tức giận đưa tay, kể ra thiểm điện trên không trung lấp lóe, trong nháy mắt đánh trúng đằng mạn. Đằng mạn tại dòng điện trong điên cuồng co quắp, rất nhanh hướng về sau co vào. Thiểm điện tại đằng mạn thượng lấp lóe nhảy vọt, nhanh chóng lan tràn đến cả khoảng cây sồi, vỏ cây trong nháy mắt bị thiêu đến cháy đen. Sẽ Lì Xạ ba người thừa cơ kéo dài khoảng cách, thối lui đến mấy chục mét có hơn. Thật không nghĩ tới còn có thể xuất hiện tiểu này biến dị thú ma, cùng trong điện tịch miêu tả thời kỳ thượng cổ đồng dạng. Khu khu cụ. Sẽ Lì Xạ chống quải trượng ho sặc sụa, trên mặt lại mang theo nồng đậm nụ cười. Di tất đội vàng đỡ lấy Sẽ Lì Xạ, ân cần mà hỏi thăm, lão sư, ngài không có sao chứ? Sẽ Lì Xạ sắc mặt có chút tái nhợt, che ngực, thở phào hai cái. A áo giản vậy chạy tới, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, ngài uống nhanh điểm khôi phục dược tề đi. Ta không sao. Sẽ Lì Xạ khoát khoát tay, chỉ là vừa mới thi pháp quá gấp gáp, còn giải tán một cái pháp thuật. Đối với thực vật hữu hiệu nhất công kích chính là hỏa diễm pháp thuật cùng sinh mệnh hấp thu, nhưng thật không dễ dàng nhìn thấy dạng này biến dị ma thực, Sẽ Lì Xạ không nghĩ hủy đi. Lão sư, ngài thân thể vấn đề vẫn là phải sớm làm giải quyết. Di tất âm thanh trầm thấp, khuyên, bằng không thật sự sẽ ảnh hưởng ngài tuổi thọ. Sẽ Lì Xạ gật đầu, ngồi thẳng lên, chỉnh lý một chút xốc xếp trường bào. Vốn cho là tấn thăng cao đẳng vu sư học đồ về sau, tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng, năng lực chậm lại thân thể cơ năng suy yếu. Thật không nghĩ đến cưỡng ép tấn thăng ngược lại bị ma lực loạn lưu phản vệ, dẫn đến mỗi lần nhanh chóng thi pháp đều sẽ đối với thân thể tạo thành sát thương. Tuổi thọ lại dài, cũng không chịu nổi tấp nập mà sát thương. Lão sư, có thể. Di tất giọng nói nghiêm túc nói ra, có thể chúng ta thật sự có thể thử một chút rổ công thức cung cấp tự nhiên chi trùng. Đúng a? A áo giản phụ hòa nói, hắn không phải nói có thể trước giờ dự chi công điểm đến trao đổi sao? Sẽ Lì Xạ cúi đầu nhìn chính mình hai tay khẽ run, lâm vào trầm mặc. ta biết ngài đối với phương pháp kia có lo lắng. Di Tật khuyên, nhưng lính đạ cùng Lũ Sen không phải đều đổi sao? Lính đạ nói hiệu quả phi thường tốt, Lũ Sen cũng không có cái gì cảm giác khác thường, còn nói minh tưởng hiệu suất rõ ràng để thăng. Ta nghĩ ngài thật sự có thể thử một chút. Di Tật nói. Sẽ lì sang ngẩng đầu cười lấy nhìn chăm chú học sinh của mình, thản nhiên nói, là ngươi mong muốn viên kia tự nhiên chi chủ đi. Nếu quả như thật không có tác dụng phụ, không có người biết, không muốn. Di Tật không có phủ nhận, nói thẳng, với lại ngài đã từng nói rất nhiều lần, dù đối với chúng ta mà nói là hữu ích, ta cũng không hoài nghi hắn. Sẽ lì xạ khẽ thở dài một cái, ta chỉ là không tưởng tượng ra được, thần kỳ như vậy tự nhiên chi chủng, hắn là làm thế nào chiếm được. Ba người lập tức rơi vào trầm mặc, trong rừng rậm vậy hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có xa xa cây sồi còn đang ở hoạt động, run run đằng mạn mang theo rào rào tiếng vang. Có thể, đó chính là hắn thiên phú. A áo giàn đột nhiên chen miệng nói, dường như ngài tiên đoán thiên phú đồng dạng. Có thể hắn trưởng khống lấy cường đại tự nhiên chi lực, trên người ẩn chứa cường đại ma lực. Di Tất nhìn phía xa biến dị cây sồi cùng Nguyệt Tinh Thảo, bằng không chúng ta không có cách nào giải thích đây hết thảy, vì sao vừa lúc là tại rộ đến sau đó phát sinh. Đúng vậy, ngươi có thể là đúng, Di Tất. Sẽ lì xa như có điều suy nghĩ gật đầu, dường như trong điện tịch ghi lại Nam Vu một dạng, gánh chịu toàn bộ thế giới vận mệnh. Tiếp tục đem nơi này thăm dò hết đi. Sẽ lì xa chống quải trượng ngồi dậy, sau khi trở về, ta sẽ cân nhắc tự nhiên chi trùng sự việc.